Chương 784, đổi cờ đổi màu cờ nên thiên binh. Chương 784, đổi cờ đổi màu cờ nên thiên binh, triều đình đại quân đến rồi. Nghe báo, Quách Thái đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay thất tinh pháp kiếm run nhẹ nhẹ, ngươi nói cái gì? Quân địch nhanh như vậy liền đến? Kia đến đây báo tin trinh sát quỷ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, thanh âm bên trong mang theo một tia hoảng sợ, cử soái, chắc chắn 100. Triều đình đại quân tới lúc gấp rút tốc độ tới gần, nhìn này tư thế, tựa hồ là chuẩn bị lập tức phát động công kích. Phía trước quân coi giữ đều là bất tài sao? Tại kết thúc nghi thức, trở lại đại đường, Quách Thái nổi trận lôi đình, trong phòng bình bình lọ lọ lập tức bị hắn ngã chính là đùng đùng. Bạch Ba Cốc ở vào nay sơn tây tương phần Vĩnh Cô Hương, Cổ Lâm phần huyện giới, cùng triều đình khống chế Hạ An ấp thành có tương đối dài khoảng cách. Mặc dù Quách Thái mệnh Hồ Tài Tử thủ thúc thủy phòng tuyến không giả, nhưng cùng lúc phía trước còn có Như Văn Hỷ, Trường Tu, Giáng huyện rất nhiều huyện thành binh trướng, có thể nào nhanh như vậy liền để quan binh giết tới hang ổ? Quách Thái tiếng giống giận dữ trong sánh đường quân quần, chấn động đến mấy cái kia vừa mới còn đang vì pháp sự mà phấn khởi thân tín các tướng lĩnh nhao nhao cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Báo tin tiểu binh quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, hắn biết rõ chính mình mang tới tin tức đối với Bạch Ba quân đến nói không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang, nhưng lại không dám nói hiệu nói vượng, chỉ có thể đắng chát lời nói, báo cáo cử soái, kia Tô Diệu đánh tan Hồ Tài tướng quân sau liền một đường truy kích, tiền tuyến những cái kia huyện thành nhóm tất cả đều là trông chừng mà hàng a. T, tu nghĩa đường bên trong, vang lên một trận hấp khí thanh âm. Quách Thái nắm chặt song quyền, đóng chặt hai mắt, không thể không bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Bạch Ba Cốc mặc dù địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, nhưng một khi ngoại vi phòng tuyến toàn bộ rơi vào tay địch, bọn họ liền thành cá trong chậu, không có đường lui nữa đang nói. Hắn đương nhiên biết rõ những này huyện thành thất thủ, đối Bạch Ba quân đến nói ý vị như thế nào, nhưng binh bại như núi đổ thường thường nói chính là chuyện như vậy. Mặc dù hắn tại Bạch Ba Cốc trong hang ổ y nguyên còn tụ tập đầy đủ hơn 2 vạn chiến binh, nhưng là tại thanh thế bên trên, thúc thủy sông chi chiến thảm bại cơ hồ phá hủy lòng tin của bọn hắn. Quê quán dòng chính bộ đội không đường có thể trốn, hắn có thể thông qua tông giáo nghi thức cùng dạy thêm ban thưởng nhắc tới chấn sĩ khí. Có thể còn lại mấy cái bên kia đóng giữ bên ngoài phòng giữ lực lượng, bọn họ vốn là phần lớn là chút ngày đó gặp hắn Bạch Ba thế lớn, linh hoạt mà đến mượn gió bẻ mang hạng người. Bây giờ Tô Diệu thế mạnh, bọn họ lập tức lại theo gió mà ngược lại. Có thể kiên trì đến Tô Diệu binh lâm thành hạ mới mở thành hiến hàng đã là khó được trung dũng người, rất nhiều thủ tướng thì là bị chuyển hịch mà định ra. Thậm chí, triều đình hịch văn chưa đến, liền đã tự mình đổi cờ đổi màu cờ người cũng không phải số ít. Giáng huyện ngụy huyện lệnh trình trung chính là như thế. Hắn muốn là Hà Đông bản địa hào cường, tại Bạch Ba loạn lên lúc, đem người quy thuận, bị Quách Thái coi trọng, trao tặng thống trị giáng huyện tư cách. Ngày ấy, nghe nói Tô Diệu đại bại Hồ Tài, thúc thủy phòng tuyến một ngày bị phá, triều đình đại quân chỉ huy bắc thượng, hắn gấp giống kia kiến bò trên chảo nóng. Bản địa Quách Thái phái tới Triệu huyện ủy yêu cầu hắn phối hợp làm việc, phong tỏa huyện thành, theo thành tử thủ. Nhưng trình trung nơi nào nguyện ý vì Quách Thái chịu chết? Chịu chết, không có ma bệnh. Nếu như nói trước đó đối với Tô Diệu lợi hại hắn còn chỉ dừng lại ở nghe nói là cái khá là ghê gớm manh tướng bên trên. Kia bây giờ thúc thủy bờ sông hai trận chiến xuống tới, Trình Trung đã tin tưởng ngày xưa những cái kia đầu đường đường phố truyền thuyết. Trong tay mình bất quá hơn ngàn đám mô hợp, lại như thế nào có thể ngăn cản kia như lang như hổ triều đình đại quân. Thế là, đang lo lắng cùng trong sự sợ hãi, Trình Trung làm ra một cái quyết định, đầu hàng. Hắn biết rõ, chỉ có đầu hàng mới có thể bảo trụ tính mạng của mình cùng gia tộc. Nhưng mà, đầu hàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn nhất định phải tìm tới một cái thời cơ thích hợp, hướng Tô Diệu biểu đạt thành ý của mình, nếu không một khi chọc giận đại tướng quân, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà đồng thời, trong thành cái này Triệu huyện lý lại là Quách Thái dòng chính, là Thái Bình đạo cường nhiệt phân tử, tất sẽ không ngồi nhìn hắn đầu hàng. Kết quả là, Trình Trung rất nhanh liền cùng nhà mình thân tín nghĩ ra một cái ổn thỏa đầu hàng kế sách. Hắn đầu tiên là lấy thương nghị phòng thủ sách lược danh nghĩa đem Triệu huyện lý mời đến huyện nha. Sau đó tại Triệu huyện lý đến huyện nha họp thời điểm, ám tạng tộc đinh hơn 100 người tại huyện nha, thừa dịp bất ngờ phát động đánh lén, đem Triệu huyện lý cùng với thân tín một mẹ hốt gọn. Trình Trung, ngươi cái này bất trung bất nghĩa gian trá tiểu nhân, lại dám phản bội Quách cư soái, phản bội ta Thái Bình đạo, ngươi không có kết cục tốt. Triệu huyện úy bị trói gô, tức giận trừng mắt Trình Trung, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng không cam lòng. Triệu huyện úy, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trình Trung chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đại tướng quân Tô Diệu uy trấn thiên hạ, này thế không thể đỡ, các ngươi loạn thần tặc tử, lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết chớ có tới kéo mô đệm lưng. Dứt lời, Trình Trung vung tay lên, liền ra hiệu thủ hạ đem Triệu huyện úy kéo ra ngoài trận đấu. Sau đó tại Tô Diệu đại quân còn chưa tới trước khi đến, hắn liền phái thân tín mang theo Triệu huyện úy đầu còn có thư xin hàng một phòng, ra khỏi thành chờ đón triều đình thiên binh. Chúc mừng đại tướng quân a. Ngoài thành, tại nhìn thấy hiến hàng sứ giả về sau, hầu thành cao hứng bừng bừng nói với Tô Diệu, đại tướng quân thiên uy hiển hách, phản loạn trông chừng mà hàng, Hà Đông giành lại ở trong tầm tay vậy. Tô Diệu khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa kiểm chế lấy vui sướng trong lòng chi tình. Tạc tướng hiến thành, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Tô Diệu rất rõ ràng, bình định Hà Đông quận mấu chốt ở chỗ tan rã Bạch Ba quân thế lực, mà Bạch Ba quân thế lực lại không thể rời đi những cái kia phụ thuộc vào bọn hắn các huyện thủ tướng cùng bản địa hào cường. Bây giờ, hắn tại thuốc thủy hai bên bờ liên tiếp đại thắng tựa như đẩy ngã một viên đỗ mị nổ quân bài giống nhau, dẫn phát một hệ liệt mắt xích phản ứng. Như Trình Trung đầu hàng, liền mang ý nghĩa hắn có thể không đánh mà thắng cầm xuống giáng huyện, tiến một bước suy yếu Bạch Ba quân thế lực, gạt bỏ này cánh chim, lấy cái giá thấp nhất triệt để phá hủy Bạch Ba quân trận doanh. Mà dạng người như hắn bây giờ có thể nói là không phải số ít. Ngay tại Tô Diệu hệ thống trên bản đồ, cái này thuốc thủy bờ tây, theo hắn đại quân tiến lên, theo thời gian trôi qua, một mảnh lại một mảnh biểu tượng Bạch Ba quân thống trị màu đỏ đối địch khu vực bị xanh biết chỗ nhuần dần, đặt vào hắn thống trị. Bất quá, Tô Diệu cũng không phải vô điều kiện cứ như vậy tùy tiện tiếp nhận những người này đầu hàng. Hắn biết rõ, những người này đều là chút ăn ý phần tử. Hôm qua bọn hắn ruồng bỏ triều đình, hôm nay bọn hắn lại phản bội Bạch Ba, ngày mai, chỉ cần thời cơ cùng bảng giá phù hợp, bọn họ chưa chắc sẽ không lại phản bội chính mình. Thoáng chút đăm chiêu về sau, Tô Diệu tại tiếp thu Giáng huyện thời điểm, liền không có cho Trình Trung cái gì hòa nhã. Trình Trung, ngươi có biết tội? Giáng huyện thành bên ngoài, đem người quỳ nên thiên binh Trình Trung nghe được lời nói của Tô Diệu sau lập tức lưng phát lạnh. Trình Trung toàn thân run lên, vội vàng dập đầu như dã tỏi, đại tướng quân tha mạng a. Tiểu nhân chỉ là nhất thời hồ đồ, hoàn toàn bất đắc dĩ mới đầu nhập kia Bạch Ba phản tặc, bây giờ lạc đường biết quay lại, nguyện vì triều đình hiệu lực, mời ngài cho ta một cái cơ hội a. Ngươi nói là hoàn toàn bất đắc dĩ. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, có thể theo ta biết, ngươi ngày đó tựa như là giết quan tạo phản, chủ động đem người đầu hàng đi ra. Như thế ác tính, tội lỗi đáng chém, ngươi cho rằng hiện tại là một cái mở thành hiến hàng liền có thể rửa sạch tội nghiệp. Ta liền rõ ràng nói rồi, liền ngươi điểm ấy người, có mở hay không thành, ta đều như thế có thể nhẹ nhõm cầm xuống, ngươi rõ ràng hay không? Chương 785, quân tử tiểu nhân đều có dùng chương 785, quân tử tiểu nhân đều có dùng ái trà trà, đại tướng quân tha mạng a. Tiểu nhân biết sai. Tiểu nhân tất cố gắng chu tội. Ngài đại nhân đại lượng, tha tiểu nhân một mạng đi. Giáng huyện thành bên ngoài, Trình Trung đã không lo nổi cái gì đại gia phong độ, đem đầu đập đụng chút vang, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Tội lỗi của mình hắn đương nhiên biết, vì thế hắn mới càng thêm hoảng sợ. Trình Trung làm sao cũng không nghĩ đến, kia đường đường đại tướng quân, thậm chí ngay cả hắn chút chuyện nhỏ này đều rõ ràng, cái này khiến hắn như thế nào không sợ. Hiện tại, Trình Trung đã không có bất luận cái gì ăn ý làm giàu ý nghĩ, chỉ cầu có thể đào thoát vừa chết. Mà mắt thấy hắn bộ dáng như thế, trong lòng biết hỏa hầu đến Tô Diệu đối bên người tùy tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức liền có người đi lên đóng vai lên mặt trắng vì Trình Trung câu tình. Đại tướng quân, Trình Trung dù có sai lầm, nhưng hắn có thể lạc đường biết quay lại, mở thành hiến hàng, cũng coi như có công với triều đình. Hầu Thánh đi lên phía trước, chắp tay nói, bây giờ chính là lúc dùng người, một giết chi cũng là đáng tiếc. Đã như vậy, đại tướng quân sao không cho hắn một cái cơ hội lập công chuộc tội đâu? Tô Diệu nghe vậy, có chút meo mắt lại, ánh mắt tại Trình Trung trên thân đảo qua, dường như tại cân nhắc lấy cái gì. Trình Trung thấy thế, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, vội vàng dập đầu nói, đại tướng quân, tiểu nhân nguyện vì triều đình, vì đại tướng quân, máu chảy đầu rơi, lập công chuộc tội, mời đại tướng quân cho tiểu nhân một cái cơ hội a. Tốt, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Tô Diệu khẽ gật đầu, nói, ngươi có biết Bạch Ba tặc trong hang ổ, bây giờ còn có bao nhiêu binh mã, lương thảo dự trữ như thế nào? Các ngươi Bạch Ba tặc tử, có thể cùng Hà Đông thế gia có chỗ cấu kết, ngươi lại từng cái nói tới lại nói. Trình Trung nghe vậy, trong lòng âm thầm may mắn, liền vội vàng đem chính mình biết tình báo một năm một mười nói cho Tô Diệu. Theo hắn lời nói, tại Luân Phiên đại bại về sau, Quách Thái không còn dám đối địch với Tô Diệu, liễm binh tụ cốc, mang theo cuối cùng trung thành với hắn hơn 2 vạn Bạch Ba dòng chính lui giữ hồi Bạch Ba trong cốc. Bạch Ba cốc chính là Quách Thái lập nghiệp chi địa, không những ở hiểm yếu chi địa có cỡ nhỏ bảo trại hơn 10 cái, phong tỏa yếu đạo, này trong cốc hang ổ Bạch Ba bảo cảng có dấu đại lượng đồ quân nhu lương thảo cùng bọn hắn đánh cướp được đến kim ngân châu báu. Đến nỗi Quách Thái cùng những cái kia thế gia nhóm liên hệ, hắn tác phi thường cẩn thận, chẳng những tự mình xử lý cùng những cái kia hảo môn đại gia sự vụ, càng chuyên môn tại bảo trại bên trong thiết một mật thất, bảo tồn cùng những cái kia đại thế gia cùng các chư hầu vãng lai cấu kết thư tín cùng sổ sách. Tô Diệu nghe xong Trình Trung báo cáo, khẽ gật đầu, lạnh như băng biểu lộ hạ hiện lên vẻ hài lòng thân sắc. Hiển nhiên, Trình Trung cung cấp tình báo đối với hắn kế tiếp hành động phi thường hữu dụng. Cơ hồ một máy mắt, Tô Diệu hệ thống trên bản đồ tại Bạch Ba cốc chiến tranh mê vụ liền bị đổi tàng ra, nhiệm vụ chủ yếu mục tiêu cùng phòng thủ yếu kém địa điểm có thể thấy rõ ràng. Cái này chẳng những có thể cho là hắn về sau tập kích cung cấp trợ giúp, càng mấu chốt vẫn là đạt được những cái kia thế gia nhóm có lực chứng cứ phạm tội. Có thể chiếm cứ Hà Đông mấy trăm năm những cái kia thế gia đại tộc, không thể không nói vẫn là rất có chút thủ đoạn. Bọn hắn căn cơ thâm hậu, có đông đảo môn sinh cố lại, thậm chí vận dụng giang hồ nhân sĩ, rất ít tự mình ra mặt, sẽ không dễ dàng lưu lại tay cầm. Nhất là bọn hắn phát hiện chính mình trở thành mục tiêu đại tướng quân mục tiêu về sau, hành động liền càng thêm trở nên cẩn thận. Trước đó, mặc kệ là từ hồ tài doanh địa nơi đó, vẫn là nói tại An ấp thành bọn hắn bố trí mai phục lùng bắt tìm tới thư tín, phần lớn là chút xuất từ học sinh môn khách, hoặc là lùi bại hàn môn chi thủ thư tín, rất khó trực tiếp đối những cái kia đỉnh cấp hảo môn định tội chứng cứ. Mà bây giờ, từ Trình Trung trong miệng, Tô Diệu rốt cuộc đạt được một cái có lực manh mối. Thư tín có thể từ người khác làm thay truyền lời, nhưng là kinh tế băng lai, lại không cách nào tùy tiện mượn tay người khác. Những cái kia thế gia đại tộc cùng Bạch Ba tặc cấu kết, không có khả năng chỉ dừng lại ở trên miệng ước định, tất nhiên sẽ có tính thực chất trao đổi ích lợi. Mà những này vãng lai khoản cùng tín vật, chính là bọn hắn cấu kết bằng chứng. Tô Diệu nhéo nhéo cái cằm, khóa chặt mới nhất nhiệm vụ mục tiêu về sau, lại đem ánh mắt chuyển hướng về Trình Trung, ngươi cung cấp tin tức mặc dù còn đợi điều tra chứng, bất quá tạm thời coi như hữu dụng. Trình Trung nghe sắc mặt vui mừng, đang chuẩn bị định bợ hai câu, liền nghe Tô Diệu một cái nhưng là, giết quan tạo phản dù sao cũng là diệt môn sai lầm, chỉ bằng điểm ấy công lao liền nghĩ tha tội, sợ là khó mà phục chúng. Cái này Trình Trung nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hy vọng trong lòng dường như bị một chậu nước lạnh dội tắt. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Tô Diệu, run rẩy âm thanh nói, đại tướng quân, ngài không phải nói cho tiểu nhân một cái cơ hội lập công chuộc tội sao? Tiểu nhân đã kinh đem tất cả biết đến đều nói cho ngài, ngài không thể lật lọng a? Cái gì gọi là lật lọng? Tô Diệu cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Trình Trung. Bản tướng quân nói chuyện luôn luôn giữ lời, nhưng tội lỗi của ngươi sâu nặng, chỉ dựa vào cái này động động một mép liền có thể miễn tử, ta lại muốn như thế nào hướng những cái kia bị người hại chết quan viên cùng dân chúng bằng dao? Trình Trung tâm bên trong mắt lạnh, hắn biết Tô Diệu đây là muốn bắt hắn khai đao, giết gà dọa khỉ. Hắn vội vàng dập đầu như dã tỏi, than thở khóc lóc cầu khẩn nói: Đại tướng quân, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa, vì đại tướng quân hiệu lực, cầu đại tướng quân khai ân a. Tô Diệu khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh như băng nói: Ngươi phạm vào tội ác, không phải một câu biết sai liền có thể chết tiêu. Bất quá nha, bản tướng quân có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể làm tốt, bản tướng quân chẳng những có thể lấy suy xét tha cho ngươi một mạng, giúp cho trọng dụng cũng không phải chuyện không thể nào. Trình Trung nghe vậy mở to hai mắt nhìn, tâm tình của hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy xe cắp treo giống nhau, chợt cao chợt thấp muốn chết. Lúc này, hắn cũng không lo nổi nghe Tô Diệu muốn hắn làm gì, liên tục không ngừng gật đầu, miệng đầy đáp ứng. Ngươi lại đừng nội. Tô Diệu chậm rãi nói, không biết ngươi cũng đã biết, ta đến Hà Đông sau phổ biến cải cách, nhất là cải cách ruộng đất sự tình. Tô Diệu lời nói để Trình Trung nghe sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Xác thực, Tô Diệu cải cách ruộng đất kế sách tại Hà Đông chi địa viên nào nhôn nháo, cho dù thân ở bất đồng trận doanh, nhưng hắn từ lâu có nghe thấy. Mà trùng hợp, hắn vốn là Giáng huyện nơi đó hảo cường xuất thân, mà tại tiếp nhận Quách Thái bổ nhiệm về sau, càng là trở thành Giáng huyện duy nhất thủ hảo. Thông qua lợi dụng Bạch Ba quân thế lực, xua đổi bản địa thế gia hảo cường, sáp nhập thôn tính thổ địa, ngắn ngủi mấy năm gian, Trình gia liền đem Giáng huyện gần 7 thành thổ địa chiếm làm của riêng. Bây giờ nghe Tô Diệu lời nói, sắc mặt hắn trắng bệch, nơi nào không biết Tô Diệu ý tứ. Đây không phải rõ ràng nói cho hắn, muốn mạng sống, trước hiến thổ nhà. Cái này muốn đổi người khác, có thể sẽ có một chút xoắn xuýt, không nợ những cái kia vật ngoài thân. Nhưng là Trình Trung, là một cái tại trong loạn thế dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hào cường, hắn phi thường rõ ràng trong loạn thế cường giả vi tôn, không có tính mệnh, lại nhiều thổ địa cùng tài phú cũng chỉ là hoa trong kính trăng trong nước, không có chút ý nghĩa nào. Kết quả là, hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền tỏ vẻ nguyện ý dâng ra toàn bộ đất ngai cấp Tô Diệu, toàn lực ủng hộ đại tướng quân cải cách, lấy đền bù tội nghiệp, cầu xin tha thứ qua một mạng. Ta thích người thông minh. Đối với hắn tỏ thái độ, Tô Diệu hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp xuống sẽ có người giám sát người xử lý quyền tài sản giao tiếp, đợi đến hết thảy thuận lợi kết thúc về sau, ngươi liền đi vệ bá du kia, hiệp trợ hắn cùng nhau chấp hành đo đạc đồng ruộng cùng nhân khẩu tổng điều tra một chuyện. Vệ bá du là người chính trực, lại là bản địa thế gia xuất thân, có một số việc không thả ra, ta hy vọng ngươi ngày sau có thể cùng hắn lấy thừa bù thiếu, làm tốt Hà Đông quận cải cách ruộng đất, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Trình Trung nghe sững sờ, sau đó lập tức hiểu được, đại tướng quân là chuẩn bị dùng hắn làm ác quan. Đây cũng là đương nhiên. Phàm là cải cách, liền tất nhiên sẽ tổn hại một bộ phận người lợi ích. Mà Tô Diệu dưới trướng, những cái kia văn nhân nhu sĩ, trừ giả hủ chờ giải rác mấy người bên ngoài, đều là chút chính nhân quân tử, văn nhân danh sĩ, cùng thế gia, thanh lưu chờ quan hệ rất sâu, lẫn nhau ở giữa lợi ích gút mắt quá nặng. Những người này bày mưu tính kế hoặc là đứng đắn làm việc tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là một khi đến cái này chạm đến thế gia và văn nhân lợi ích cải cách đại sự bên trên, bọn họ liền mắt trần có thể thấy lo lắng rất nhiều, tiến triển chậm chạp. Cho nên, Tô Diệu kỳ thật vẫn luôn đang suy nghĩ để bạn một chút cùng những cái kia thế gia không có chút nào liên quan đội quân mũi nhọn đi ra, dũng cảm đảm nhiệm chuyện, quyết đoán đi làm. Cẩm Y Liễu vệ chính là Tô Diệu cái này một mạch suy nghĩ hạ sản phẩm. Nhưng là, Vương Lăng dù sao thiếu kinh nghiệm, mặc dù trung thành đáng khen, nhưng là còn mang theo phần người thiếu niên ngây thơ, rất nhiều chuyện vẫn sẽ có chỗ cố kỵ, có chút coi trọng mặt mũi. Mà cái này Trình Trung thì không phải vậy, xuất thân của hắn cùng kinh nghiệm quả thực chính là cái hoàn mỹ ác quan nhân tuyển. Trình Trung cúi đầu, song quyền nắm chặt, trong lòng cảm xúc phức tạp khó hiểu. Một phương diện, hắn biết Tô Diệu lời nói này nói xuống, hắn chỉ cần gật gật đầu, mạng của mình coi như triệt để bảo trụ, thậm chí còn sẽ bị ủy thác trách nhiệm tham dự cải cách ruộng đất cửa này Hồ Hà Đông tương lai đại sự, đây không thể nghi ngờ là hắn xoay người cơ hội. Nhưng một phương diện khác, hắn rõ ràng hơn chính mình đem gánh vác như thế nào đều danh, làm đã từng tội nhân, bây giờ lại muốn đi chấp hành những cái kia đắc tội thế gia hào cường chính sách, hắn tất sẽ trở thành đối tượng bị mọi người đã kích, có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm tính mạng, càng thậm chí kết quả xấu nhất chính là tại hắn làm xong những cái kia công việc bẩn thỉu sau liền bị vô tình vứt bỏ. Nhưng là cho dù như vậy, Trình Trung cũng không có chút nào do dự, hắn hiểu được đây là chính mình cơ hội duy nhất, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Thế là hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: Đại tướng quân yên tâm, tiểu nhân ổn thỏa dốc hết toàn lực, hiệp trợ vệ tiên sinh hoàn thành cải cách ruộng đất sự tình, tuyệt không phụ lòng đại tướng quân kỳ vọng cao. Tô Diệu thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hắn biết rõ, Trình Trung mặc dù là cái tiểu nhân, nhưng tại loại thời khắc mấu chốt này, lại có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Tốt, vậy ngươi liền đi làm đi. Tô Diệu phất phất tay, ra hiệu Trình Trung lui ra. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mệnh là ta cho, nếu dám có hai lòng, ta tùy thời có thể lấy tính mạng ngươi. Trình Trung toàn thân run lên, đội vàng dập đầu nói: Đại tướng quân yên tâm, tiểu nhân tuyệt không dám có hai lòng, ổn thỏa trung thành và tận tâm, vì đại tướng quân hiệu lực. Dứt lời, Trình Trung liền đứng dậy vội vàng rời đi, bắt đầu xử lý thổ địa giao tiếp sự tình. Hắn biết mình liệu có thể mạng sống, liền nhìn kế tiếp biểu hiện. Mà Tô Diệu tại giải quyết vấn đề này sau không tiếp tục giáng huyện quá nhiều dừng lại, đang tiến hành một lần cuối cùng tiếp tế lại phân ra bộ phận binh sĩ đóng giữ huyện thành, hiệp trợ giao tiếp về sau, lập tức phát binh tập kích, kiếm chỉ Bạch Bạc Lốc. Hắn lợi dụng Trình Trung giải tỏa địa đồ, một buổi tối liền tập kích cầm xuống mấu chốt ba khu bảo trại, mở ra thông lộ, đem đại quân như thiểm điện đưa đến Bạch Ba Tặc hang ổ cổng. Quách Thái Tiểu Nhi đi ra: Tô Diệu ở đây, nhưng có người dám đánh với ta một trận? Chương 786, Tô Diệu thế không thể đỡ, Bạch Ba toàn quân bị diệt, hợp chương 5K8, 1, chương 786, Tô Diệu thế không thể đỡ, Bạch Ba toàn quân bị diệt, hợp chương 5K8, 1, sáng sớm, Bạch Ba trại bên ngoài, hán quân tụ tập. Tô Diệu ngang sóc lập tức thân ảnh tại đầu tường quân coi giữ trong mắt giống như thiên thần. Bạch Ba thành trì núi xây lên tường thành cao khoảng 4 trượng, nhưng giờ phút này lính phòng giữ nhóm cầm trường mâu tay lại tại có chút phát run. Đối mặt Tô Diệu dưới thành đơn thương độc mã khiêu chiến, bên trong thành hơn vạn Bạch Ba quân vậy mà không một người có can đảm tiến lên. Một màn này, nhìn trên tường thành Quách Thái sắc mặt tái xanh, hối hận không thôi. Thẳng thắn nói, đây đã là Tô Diệu lần thứ 2 khiêu chiến. Ngay tại sắc trời vừa mới sáng lên thời điểm, Tô Diệu liền từng phát ra qua một lần khiêu chiến. Khi đó, đại khái là bởi vì hắn trước đó khai đàn nghị cách hiệu quả quá tốt, lại có người thật có can đảm ra khỏi thành lên chiến. Kia là một cái 20 mấy tuổi trừ họ hán tử, mặc dù đầu luôn luôn không quá linh quang, nhưng lại anh dũng mạnh mẽ, hơn nữa còn phi thường thành tính lại dũng cảm. Lần này, đối mặt Tô Diệu khiêu chiến, kia trừ trắng sĩ trực tiếp ra khỏi hàng xin chiến, tự xưng tại Quách Thái lúc tế tự nhận lao quân chỉ điểm, được thần lực gia trì, có đao thương không xấu chi kim thân, nhất định có thể chém xuống Tô Diệu thủ cấp, vì Bạch Ba quân lập xuống đại công. Mà Quách Thái cũng là bị ma quỷ ám ảnh, tin người kia tả, tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, thật sự coi chính mình được thiên công tướng quân chân truyền, pháp lực đại thành, có này kỳ hiệu. Lúc này, Quách Thái vội vàng vui mừng hớn hở sai người đem này đưa ra thành đi, cùng Tô Diệu quyết nhất tử chiến. Sau đó, hắn liền thấy cực kỳ hoang đường một màn. Kia trừ họ tráng sĩ ra khỏi thành về sau, thua lên đại đao, trong miệng nói lẩm bẩm, khí thế hung hăng phóng tới Tô Diệu, nhất là hắn xung phong trước còn chuyên môn một thanh vứt bỏ y giáp, hởi chân dường như thật đạt được kia kim thân gia trì, quả nhiên là lòng tin 10 phần. Kết quả, đối mặt hắn xung phong, Tô Diệu là không tránh không né, chỉ ở hai người khoảng cách tiếp cận lúc tiện tay như vậy vung lên. Đao thương bất nhập. Liền cái này, theo hàn quang lóe lên, Tô Diệu mã sóc trực tiếp xuyên thấu trừ tráng sĩ ngực, sau đó như vậy vậy một cái. Ngay sau đó kia trừ tráng sĩ tựa như cùng diệu bị đứt dây bình thường, cả người bị đánh bay mấy trượng, ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, bị mất mạng tại chỗ. Má ơi, hợp lại đều đi bất quá đi. Làm sao lại cái dạng này? Tô Diệu miểu sát một kích để trên tường thành Bạch Ba quân các tướng sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm, sợ hãi trong lòng trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Đại Hán triều lúc, phong kiến mê tín chính là xã hội chủ lưu tập tục, từ hoàng đế công khanh cho tới người buôn bán nhỏ, đối với những cái kia thần quỷ vô cổ chi thuật thường thường tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên, đối với Tô Diệu trước đó siêu nhân biểu hiện, mặc dù cách đại phổ, nhưng là rất nhiều người ở trong lòng có thể tiếp nhận. Khác biệt vô ở ngoài là nhà mình trận doanh người, thường thường lấy thiên mệnh, tiên pháp hoặc tinh tú hạ phàm loại hình đến tuyên bố, mà đối địch phương tác phần lớn là nói xấu là yêu tà, ma tinh, ác quỷ vân vân. Tóm lại, đối với mấy cái này mê tín đám người đến nói, bọn họ tự có một bộ có thể tự bảo chữa cách nhìn, đến lý giải Tô Diệu tồn tại. Cũng bởi vậy, tại kia trừ họ tráng sĩ xuất trận trước, Bạch Ba quân chúng tướng sĩ nhóm, khá nhiều người là thật tin tưởng, cử xoáy Quách Thái thỉnh thần đắc lực, kia họ Tô yêu nhân đem đại họa lâm đầu. Kết quả, hiện thực lại như là tàn khốc cái tát, hung hăng phiến tại trên mặt của bọn hắn. Kia trừ tráng sĩ chết thảm, không chỉ để Bạch Ba quân các tướng sĩ trong lòng tín ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ, càng làm cho bọn hắn đối Tô Diệu sinh ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Lao quân tiên pháp đều không giải quyết được yêu ma rốt cuộc là thần thánh phương nào. Còn có ai đến rồi? Mau tới người đánh với ta một trận. Làm sao bây giờ, cứ xoáy chúng ta bây giờ nên làm gì? Quách Thái đứng ở trên tường thành, nhìn xem dưới thành Tô Diệu trong lòng tràn ngập hoảng sợ, cũng không dám lại có bất kỳ cử chỉ mạo hiểm. Hắn biết rõ, bây giờ Bạch Ba quân đã lâm vào tuyệt cảnh. Thúc thủy chi chiến thảm bại, không chỉ để Bạch Ba quân mất đi hơn phân nửa tinh nhuệ, càng làm cho các tướng sĩ sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc. Bây giờ, đối mặt Tô Diệu cái này dường như không thể chiến thắng kẻ địch, bọn họ trong lòng trừ hoảng sợ, không còn gì khác. Truyền lệnh xuống, đóng chặt cửa thành, vô ngã tướng lệnh bất luận kẻ nào đồng đều không được tự tiện xuất chiến. Quách Thái trầm giọng mệnh lệnh, đồng thời tăng cường bên trong thành tuần tra, phòng ngừa quân địch đánh lén, tất cả mọi người gối giáo chờ sáng, thành bại ở đây nhất cử. Nhìn xem bận rộn lĩnh mệnh các tướng sĩ, Quách Thái sắc mặt âm trầm như nước, cho dù biết tránh chiến làm người khinh thường lại có tổn hại sĩ khí, nhưng dưới mắt hắn đã không có lựa chọn nào khác, vẫn là hạ lệnh nghiêm phòng tử thủ, ý đồ dựa vào tường thành đến chỉ hoãn Tô Diệu tiến lên bộ pháp, làm cuối cùng chống cự. Mà thấy Bạch Ba quân đóng cửa không ra về sau, Tô Diệu cũng không còn cùng bọn hắn nói nhảm, làm cuối cùng quyết chiến chuẩn bị. Đối mặt kia bị đóng giữ binh sĩ nhét tràn đầy Bạch Ba trại, lần này Tô Diệu không có chơi những cái kia tập kích bất ngờ bí sách loại hình, mà là lựa chọn đường đường chính chính công thành. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã làm được đầy đủ đúng chỗ, mặc kệ là suy yếu Bạch Ba quân chỉnh thể lực lượng, vẫn là đả kích tinh thần của bọn hắn, bây giờ lui giữ Bạch Ba cốc Quách Thái bộ đã là thú bị nhốt một đầu, căn bản là không có cách cùng hắn dưới trướng tinh nhuệ đánh đồng. Kết quả là, Tô Diệu tại cuối cùng thông qua đơn đấu khiêu chiến đả kích qua Bạch Ba quân sĩ khí về sau, trở lại trung quân xoay trướng, mệnh lệnh quan vũ, chư vì, hầu thành chờ người vây kín Bạch Ba trại, phải một lần là xong, toàn diệt theo Tô Diệu ra lệnh một tiếng, hán quân đại doanh lập tức công việc lưu đủ lên. Quan vũ, Trương Phi các tướng lên cấp tốc tập kết bộ đội dựa theo Tô Diệu bố trí, phân biệt xuất lĩnh tinh nhuệ bộ tốt cùng kỵ binh, đối Bạch Ba trại hình thành nghiêm mật vòng vây. Xây dựa lưng vào núi Bạch Ba trại chỉ có 3 mặt tường thành, ngắn ngủi trong một ngày liền toàn bộ bị Hán quân vây quanh. Không dám ra chiến Bạch Ba quân cứ như vậy trơ mắt nhìn kia số lượng chỉ có không đến chính mình 1/3 Hán quân nhóm dưới thành diếu võ dương oai, từ từ thu nhỏ lưới bao vây, sau đó ở ngoài thành ngay tại chỗ lấy tài liệu, chế tạo khí giới công thành. Thời gian nhoáng một cái quá khứ 3 ngày, kia mỗi ngày chửi rủa không dứt Hán quân hôm nay rốt cuộc làm hồi quân tử, không còn mang chiến, mà là quyết định lấy lực phục người. Bạch Ba trại bên ngoài, chống trận lôi động, tiếng la giết chấn thiên. Nhanh như vậy, 3 ngày bọn hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Quách Thái nghe được ngoài thành tiếng trống trận, cuống quýt chạy đến tường thành. Chỉ thấy hán quân nhóm trận hình nghiêm chỉnh, xếp từng cái phương trận, mỗi đội đều nắm chắc liệt vai gánh thang dày chiến sĩ. Liền, chỉ bằng cái này đơn sơ trang bị liền muốn cầm xuống ta Bạch Ba trại. Quách Thái tức giận vô cùng mà cười. Hắn vốn cho rằng hán quân sẽ làm chuẩn bị thật đầy đủ, sau đó tại đợt thứ nhất tiến công bên trong cho hắn chế tạo nguy cơ to lớn, vì thế cái này 3 ngày đến hắn không có ngủ một ngày tốt cảm giác. Nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, trước mắt hán quân vậy mà như thế gan lớn lỗ mãng, vậy mà nghĩ chỉ dựa vào thang dây liền công hãm hắn thành trì. Kia thang dây cũng không phải thang mây, khuyết thiếu hộ thuẫn bảo hộ, lại không có cái gì xét thời, chảo câu chờ cố định trang bị, toàn bộ nhờ nhân lực mắc cùng, phi thường dễ dàng bị quân coi giữ phá hủy. Đương nhiên, cái này thang dây cũng không phải tất cả đều là chỗ xấu, dưới mắt có thể tại 3 ngày tạo tốt cung cấp mấy ngàn đại quân sử dụng tốc độ, chính là nó ưu điểm lớn nhất. Lúc báo thủ đến, Quách Thái phân chấn tâm thần, nghiêm nghị hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một khi quân địch tới gần tường thành, liền cho ta hung hăng đánh. Bạch Ba quân coi giữ nhóm nghe vậy, nhao nhao mừng rỡ, bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay, trận địa sẵn sàng, chuẩn bị nên đón hán quân tiến công. Nếu như đao thật thương thật đối mặt, bọn họ có lẽ sẽ sợ hãi hán quân thế công. Nhưng chỉ là toàn lực phá hư hán quân thang dây, dựa vào tường thành cự ly xa xạ kích, chuyện này đối với bọn hắn tự nhiên không thành bất cứ vấn đề gì. Kết quả là, tại mệnh lệnh của Quách Thái dưới, Bạch Ba chúng tướng sĩ trận địa sẵn sàng, bọn họ nhìn chằm chằm dưới thành càng ngày càng gần hán quân đội ngũ, không ít người trong lòng thậm chí dâng lên một cỗ không hiểu trào phúng. Chương 786, Tô Diệu thế không thể đỡ, Bạch Ba toàn quân bị diệt, hợp chương 5K8, 2, chương 786, Tô Diệu thế không thể đỡ, Bạch Ba toàn quân bị diệt, hợp chương 5K8, 2, tiêu binh thất bại. Hoàng Thiên đương lập. Tiếng hò hét bên trong, Bạch Ba các tướng sĩ tinh thần một lần nữa phấn chấn. Nhưng mà, bọn họ nơi nào biết, kiến phụ trèo lên thành chỉ là vì mau chóng kết thúc công việc, chân chính sát chiêu tự nhiên tại Tô Diệu bản thân. Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy chạy bên trong đội ngũ đột nhiên xuất hiện một chút không giống động tĩnh. Trước cửa chính, sắp sửa đổi tới dưới tường thành một đội Hán quân binh sĩ đột nhiên sớm dựng thẳng lên thang dây. Bọn hắn không có đem này trực tiếp làm tại trên tường thành, mà là tại có chút chút khoảng cách địa phương đem chống lên một cái góc nhọn, giống như một cái đường băng. Mà sớm đã chuẩn bị kỹ càng Tô Diệu cũng liền thừa này thời cơ, tay cầm mạch đao, cưỡi chiến mã lao nhanh mà lên, sau đó ra sức nhảy lên. Cái gì? Bay lên rồi. Hoàng Bét, địch tập a. Bản đại gia đến vậy. Trước mắt bao người, Tô Diệu màu đỏ thân ảnh tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, chiến mã vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, vững vàng rơi vào Bạch Ba trại trên tường thành. Sự xuất hiện của hắn, để trên tường thành Bạch Ba quân các tướng sĩ lập tức thất kinh, loạn cả một đoàn. Đại tướng quân Vi Vũ, đại tướng quân vô địch. Dưới thành Hán quân các tướng sĩ thấy thế, nhao nhao nhảy cẫng hoan hô, sĩ khí đại trấn, mà trên thành Bạch Ba quân tất nhất thời tăng đảm, kêu lên tiếng la khóc một mảnh, "Ma ơi, đường giết ta." Yêu vật, thật là yêu vật. Chạy mau a a a. Đối mặt Tô Diệu lóe sáng lưỡi đao, trên tường Bạch Ba quân lập tức dọa nước tiểu. Bọn hắn mặc dù tại hội binh trong miệng nghe nói Tô Diệu đảm nhiệm đơn kỵ đại phá bọn hắn thủy sư, ngồi cưỡi thiên mã vượt qua thúc thủy sự tình. Nhưng kia trung binh là nghe thấy không bằng gặp một lần, cái này mắt nhìn thấy Tô Diệu như thiên thần hạ phàm lên sàn, kia thật là so cái gì nghe đồn đều càng thêm dọa người. Vốn là tại trước đó luân phiên đại bại trung quân tâm động giao Bạch Ba bọn lần này triệt để sụp đổ. Bọn hắn không dám nhìn thẳng Tô Diệu lưỡi đao, nhao nhao lựa chọn bỏ vũ khí mà chạy. Trong lúc nhất thời, vốn là không rộng tường thành bị chạy chối chết bọn chen lấn không chịu nổi này trọng, không ít Bạch Ba quân tướng sĩ thậm chí trong lúc hỗn loạn bị từ trên tường thành đẩy tới, ngã gai máu thịt bé bét. Tô Diệu đến, lại như là một tôn vô địch chiến thần, triệt để vỡ vụn bọn hắn ảo tưởng. Ha ha ha. Tạp Ngư nhận lấy cái chết. Bạch Ba quân mất mặt xấu hổ bộ dáng để Tô Diệu cười to lên, vung vẩy mạch đao liền bắt đầu vui vẻ thu hoạch thời gian. Hắn một người một ngựa, tay cầm mạch đao, tại trên tường thành mạnh mẽ đâm tới, giơ tay chém xuống gian vô số Bạch Ba tặc bị giết đến là máu tươi văng khắp nơi, huyết đục văng tung tóe. Trên tường thành Bạch Ba quân các tướng sĩ bị Tô Diệu dũng mãnh trấn nhiếp, bọn họ chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy kẻ địch. Những cái kia đã từng tự xưng là dũng mãnh không sợ các chiến sĩ, giờ khắc này ở Tô Diệu trước mặt lại như là dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ. Từ soái, mau trốn a. Trên tường thành, một tên thân tín tướng lĩnh hoảng sợ hô to, ý đồ lôi đi đã có chút đờ đẫn Quách Thái. Nhưng mà, Quách Thái lại dường như bị đóng ở tại chỗ, không thể động đậy. Hắn mở to hai mắt nhìn qua trước mắt cái kia như là ma thần thân ảnh, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tô Diệu mỗi một lần vung đao, đều nương theo lấy Bạch Ba quân các tướng sĩ kêu thảm cùng máu tươi vẩy ra. Kia chói mắt đao quang, dường như có thể cắt đứt hết thảy, đem Bạch Ba quân phòng tuyến phá tan thành từng mảnh. Không, không có khả năng. Quách Thái tự lẩm bẩm, hắn không thể nào tiếp thu được hết thảy trước mắt. Chính mình khổ tâm kinh doanh Bạch Ba trại, vậy mà liền như vậy bị một cái kẻ địch tùy tiện công phá. Đây quả thực tựa như là một trận ác mộng. Nhưng mà, hiện thực lại tàn khốc như vậy, không cho phép hắn có chút ảo tưởng. Tô Diệu thân ảnh tại trên tường thành không ngừng xuyên qua, chỗ đến, Bạch Ba quân các tướng sĩ nhao nhao đổ xuống. Đao pháp của hắn sắc bén mà tinh chuẩn, mỗi một kích đều trực chỉ kẻ địch yếu hại, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tại Tô Diệu giết chóc, Bạch Ba quân phòng tuyến cấp tốc sụp đổ, quân coi giữ nhóm chạy từ phía, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Cái này Hán quân còn chưa khởi xướng toàn diện trèo lên thành, tại Quách Thái trước mắt, hắn dòng dã một đoạn tường thành liền bị Tô Diệu một mình đơn kỵ tốc độ thông thành không. Chạy mau đi cử soái, chạy mau đi. Thân tín khổ khuyên Quách Thái, nhưng mà Quách Thái chỉ có thể đáp lại một trận cười khổ. Chạy. Bây giờ bị ba mặt vây kín hắn lại có thể chạy đi nơi đâu? Phản phất là đáp lại Quách Thái ý nghĩ, lại như là hô ứng Tô Diệu tiến công. Làm Tô Diệu tại trên tường thành đại triển thần uy, giết đến Bạch Ba quân quân lính tan rã thời điểm, chờ ở dưới tường thành Hán quân cũng nhao nhao có động tác. Giết, giết tặc, theo ta lên a. Đối mặt sĩ khí giao động Bạch Ba tập binh, Hán quân rốt cuộc bắt đầu trèo lên thành tác chiến. Đầu tiên là hầu thành bộ đội sở thuộc, theo sát Tô Diệu bước chân, tại hắn quét sạch tường thành đoạn bắt đầu leo lên, tiếp quản tường thành. Ngay sau đó, Quan Vũ cùng Trương Phi hai người cũng đồng thời phát lực, bọn họ xung phong đi đầu phát động tiến công, cùng Bạch Ba tặc tranh đoạt cái khác đoạn tường thành khống chế. Quan Vũ tay cầm thanh Long Nghiễn Nguyệt đao, thân hình mạnh mẽ nhảy lên thẳng dây, hắn đao pháp sắc bén, mỗi một kích đều nương theo lấy kẻ địch đều thảm cùng tiêu rên. Cùng lúc đó, Trương Phi đồng dạng thế không thể đỡ, hắn cơ trượng bát xà mâu, như vào chỗ không người, nảy mũi thương những nơi đi qua, Bạch Ba quân tướng sĩ nhao nhao đổ xuống, máu tươi nhuộm đỏ tường thành. Tại Quan Vũ cùng Trương Phi dẫn đầu dưới, Hán quân các tướng sĩ sĩ khí như hồng, bọn họ anh dũng giết địch, cùng những cái kia luống cuống tay chân Bạch Ba quân triển khai quyết tử đấu tranh. Bạch Ba quân dù nhân số đông đảo, nhưng cá thể chiến lực lại kém xa Hán quân tinh nhuệ, thêm nữa sĩ khí đê mê, tại cái này toàn diện tiến công hạ cơ hội là dễ dàng sụp đổ. Ngắn ngủi, không đến nửa canh giờ công phu, tại Tô Diệu cùng người khác tướng lĩnh dẫn đầu dưới, Hán quân liền sĩ khí như hồng, đem Bạch Ba quân ba mặt tường thành toàn bộ cầm xuống. Tại trong lúc đó, Quách Thái cũng không phải không có làm bất luận cái gì cố gắng, hắn tránh đi Tô Diệu phương hướng liều chết tổ chức một lần phá vây. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, hắn đối mặt là Trương Phi phương hướng. Khi hắn khoan thai tới chậm xuất linh thân binh đuổi tới cửa đông miệng thời điểm, Trương Phi vừa bận vừa mới cầm xuống cửa thành. Tặc tướng chạy đâu, an ta lão Trương một mâu. Trương Phi hét lớn một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến cửa thành phụ cận Bạch Ba quân các tướng sĩ mảng nhĩ đau nhức. Quách Thái vì mạng sống, anh dũng tiến lên lên chiến. Kết quả vừa mới chiến 10 cái hiệp, hắn liền tự biết không phải là đối thủ, tại thân binh nghiệm hộ hạ đội vàng thua chạy. Quách Thái tại trong loạn quân hốt hoảng chạy trốn, bị dòng người lôi cuốn, ở trong thành Hán quân rào sát hạ từng bước lui lại. Hắn mắt nhìn thấy những cái kia tin cậy phụ thuộc binh sĩ của mình nhóm liên miên đầu hàng, Hán quân vòng vây càng ngày càng nhỏ, xuất ngũ thối lui bọn hắn cuối cùng bị áp bách đến kề sát ngọn núi một góc. Đến lúc này, dưới trướng hắn hơn vạn đại quân chỉ còn không đủ 3000 người ở bên, cùng hắn cùng nhau dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Quách Thái đứng ở kia chân núi cuối cùng một khối trên đất trống, bốn phía là Hán quân giống như thủy triều vây quanh, hắn tâm chìm đến đáy cốc, đã từng Bạch Ba quân thủ lĩnh, giờ phút này lại giống như là một con bị vây ở trong lồng thú bị nhốt, vô lực dãy rủa. "Cừ soái, lên núi đi." Thân binh thúc giục nói. Bạch Ba cốc phía sau núi mặc dù hiểm trở, nhưng cũng không phải là kia không thể vượt qua tuyệt cảnh. Bọn hắn ngày đó lựa chọn ở chỗ này thiết trạch, chưa chắc không có một chút lưu lại đường lui, tại triều đình đại quân tiến diệt lúc có thể cung cấp tứ tán chạy chối chết ý nghĩ. Liên hiện tại đến nói, đã có không ít binh sĩ tràn vào phía sau núi, bỏ trốn mất dạng. Nhưng là Quách Thái nhưng không có làm như vậy. Ta Quách Thái tung hoành cả đời, cùng Thiên Công tướng quân vào sinh ra tử, nay sắp thành lại bại, đâu có mặt mũi lại đi tham sống sợ chết. Cừ soái, lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi ta. Thân binh lo lắng quên, chỉ cần ngài còn sống, ta Thái Bình đạo liền còn cao hy vọng. Cái này Bạch Ba quân không phải liền là ngày ngày xưa cao chạy xa bay, mới có thể thành này đại nghiệp sao? Nhất thời ngăn trở đáng là gì, chúng ta từ đầu tới qua chính là a. Hy vọng. Quách Thái lắc đầu, nhìn khắp bốn phía, đau thương cười một tiếng, lúc này đã không phải ngày xưa, Thái Bình đại nghiệp không còn ngày xưa thịnh cảnh, kia họ Tô càng sẽ không cho ta chờ bất cứ cơ hội nào. Quách Thái thấy rất thanh tĩnh. Trương Giác chờ người sở dĩ có thể oanh oanh liệt liệt khởi sự, trong khoảng thời gian ngắn thối nát cả nước, trọng thương đại Hán đế quốc thống trị, cái này trừ vương triều những năm cuối, đế quốc mục nát vô năng. Dân chúng lầm than bên ngoài, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là triều đình không có tiền, vô pháp duy trì một chi tinh nhuệ có thể chiến phòng binh lực, lúc này mới cho bọn hắn một cái như vậy đại chỗ trống. Mà dưới mắt, theo thời gian chuyển rời, không riêng gì Tô Diệu hỏa tốc kết thúc trung ương hỗn loạn, trọng chỉnh cấm quân, các châu quận địa phương chính phủ cũng là nhao nhao mộ binh chuẩn bị chiến đấu, bổ khuyết binh lực lỗ hổng, các nơi thế gia hảo cường cũng tại thu nạp lưu dân, đặt vào trang viên khiến cho để bản thân sử dụng. Hiện nay, Quách Thái rất rõ ràng, chính là hắn lần nữa chạy trốn, cũng không có một chỗ có quyền lợi chân không, để hắn có thể nhất hô bách đứng, cấp tốc kéo một chi có thể chịu được dùng một lát đại quân. Bởi vậy, tại cuối cùng này thời khắc, Quách Thái không có lựa chọn lại tiếp tục chạy trốn, mà là dứt khoát quay người, quyết tuyệt hướng Tô Diệu khởi xướng kêu chiến. Đại tướng quân Tô Diệu ở đâu? Bạch Ba quân Quách Thái ở đây, nguyện cùng ngươi nhất quyết sinh tử. Quách Thái âm thanh trong sơn cốc quanh quẩn, mang theo một cỗ quyết tuyệt cùng bi tráng. Hắn tay cầm trường kiếm, y giáp tổn hại, nhưng ánh mắt bên trong lại thiêu đốt lên hừng hực đấu chí. Đối với hắn cái này đưa tới cửa khiêu chiến, Tô Diệu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không tệ, có dũng khí. Như vậy, bản tướng quân liền thành toàn ngươi, đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Thấy Tô Diệu ra khỏi hàng, Quách Thái không tiếp tục bao nhiêu một câu nói nhảm, hắn ngồi cao lập tức, cầm kiếm chắp tay về sau lúc này rục ngựa tiến lên, thẳng bức Tô Diệu mà đi. Mà Tô Diệu đồng thời cũng là thân hình khẽ động, tại chiến ma hí dài bên trong, thu gây một đạo xích hồng tiềm điện, trong nháy mắt nhào về phía Quách Thái. Hai kỵ bay nhanh tiếp cận, kia chiến đấu thốt nhiên một phát, sau đó lại tại trong huyết quang cấp tốc kết thúc. Quách Thái thân là khăn vàng hán tướng, dù có cùng Trương Phi chiến hơn 10 hợp lực lượng, nhưng hắn hiển nhiên không phải Tô Diệu đối thủ. Lại nói tại cái kia điện quang hỏa thạch gian, Quách Thái liều mình tương bác, liều chết mà chiến, dục triển khai tốc độ công, nhưng Tô Diệu tiến công vẫn là nhanh lên 3 phần. Thời khắc nguy cấp, Quách Thái chiến sĩ bản năng thôi động hắn hành động, hắn biến đâm thành chém, ý đồ đón đỡ Tô Diệu công kích. Nhưng là mặc kệ là thể lực tiêu hao, vẫn là trang bị chênh lệch, hắn đều không thể cùng Tô Diệu đánh đồng. Ngay tại cái kia đao kiếm tương giao một cái mắt, Quách Thái trường kiếm liền bị mạch đao chặt đứt, cả người cũng bị từ bả vai nghiêng cắt một đao. Chiến mã đan sen mà qua, Quách Thái thì là bị nhất đao lưỡng đoạn, phù 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 rơi xuống dưới ngựa. Cừ xoáy a a a. Quách Thái chết thảm, để trung quanh Bạch Ba quân cấp tướng sĩ lâm vào tuyệt vọng cùng trong lúc bối rối. Cừ xoáy chết, cừ xoáy bị giết. Bọn hắn trơ mắt nhìn lãnh tụ của mình, cái kia đã từng dẫn đầu bọn hắn rong ruổi thiên hạ, uy trấn Hà Đông Bạch Ba cừ xoáy, cứ như vậy bị Tô Diệu một đao chém giết, trong lòng tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng bi thống. Quách Thái chết, đối Bạch Ba quân đến nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Tinh thần của bọn hắn trong nháy mắt sụp đổ, nguyên bản liền ở thế yếu bọn hắn, giờ phút này càng là mất đi lý do chiến đấu. Treo chống bọn hắn tiếp tục đứng ở chỗ này, đơn giản là hoảng sợ ở trước mắt Hán quân đồ đao mà thôi. Mà đối với những người này, Tô Diệu cũng không có đuổi tận giết tuyệt, tại cái này thắng cục đã định ngay sau đó, cho ra bọn hắn một cái đầu hàng không giết lựa chọn. Lần này, bị vây nốt Bạch Ba quân các tướng sĩ lập tức như được đại xá, nhao nhao bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Đến tận đây, chiếm cứ Hà Đông, làm hại nơi đó mấy năm lâu Bạch Ba thế lực tại Tô Diệu đã kích xuống là toàn quân bị diệt. Cho dù có một chút lẻ tẻ chạy tứ tán hàng người, cũng đã không có thành tựu, chỉ cần an bài bản địa vệ sở chú quân làm tốt trị an tiêu phỉ công việc là đủ. Kết quả là, Tô Diệu một bên hạ lệnh hầu thành tiếp tục xử lý đến tiếp sau kết thúc công việc, một bên hứng thú bừng bừng liền dẫn người thẳng đến trong thành Quách Thái đại trạch. Kia là trong thành hành vi nhất một tòa kiến trúc, tường cao viện sâu, lầu các đông đảo. Ở nơi đó, chẳng những Bạch Ba quân mấy năm tích xúc tài bảo bị tìm ra, đống cái đầy đất đầy giỏ, Quách Thái vơ vét dân gian bắt tới lớn nhỏ mấy chục cái mỹ nhân cũng đều quần áo không chỉnh tề tập trung quỳ gối một bên. Bất quá những này tự nhiên không phải Tô Diệu trọng điểm. Hắn chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền bắt đầu, vội vàng đi qua, sổ sách ở đâu? Mật thất đã tìm được chưa? Hà Đông thế gia cùng Bạch Ba tập cấu kết chứng cứ, lục soát hay chưa? Chương 787, Thông Thiên đại án liên quan trung thần chương 787, Thông Thiên đại án liên quan trung thần đại tướng quân. Mật thất, sổ sách, toàn bộ đều tìm đến, mời ngài xem qua. Tô Diệu vừa tiến Quách Thái đại trạch không lâu, cẩm y liễu vệ bọn quan binh rất nhanh liền mang đến tin tức tốt. Tại mọi người dẫn dắt dưới, Tô Diệu đi vào Quách Thái bảo tồn cơ yếu vãng lai mật thất. Tô Diệu đi vào mật thất, u ám ánh đến chập chờn, chiếu sáng một phòng trống chất như núi văn thư cùng sổ sách, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa cùng mục nát khí tức, dường như nói nơi này đã từng bí mật cùng âm mưu. Tô Diệu ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía về sau, ngay sau đó nhanh chóng đọc qua một chút bản thượng sổ sách cùng văn thư. Ngay sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, nơi này chẳng những ghi chép Bạch Ba quân cùng Hà Đông thế gia ở giữa cấu kết cùng trao đổi ích lợi, thậm chí còn liên quan đến mấy cái Thái Nguyên phương diện thế gia hào cường. Ngày đó, Bạch Ba quân binh tiến Thái Nguyên, phía sau lại thiếu không được những cái kia nội ứng chỉ dẫn. Nguyên lai dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Bạch Ba quân khấu cấp Thái Nguyên sau để cho những cái kia nội ứng thu thập tàn cuộc, thuận thế tiếp quản chiến loạn sau vô chủ thổ địa. Bạch Ba quân thu hoạch binh lính cùng tài phú, nội ứng nhóm đạt được thổ địa cùng lao lực, thật là cả hai cùng có lợi kế sách. Giống như hiện nay Hà Đông nơi đó không ít thế gia đánh bản tính, thì ra là thế. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, ta liền nói vì cái gì Hà Đông đều không có nửa bên chi địa, kia an ấp trong thành không ít thế gia xem ra lại hoàn toàn không đội thu phục mất đất. Nguyên lai, có người căn bản cũng không có tổn thất, bọn họ đã sớm cùng cái này Bạch Ba tặc giảng hòa cùng một chỗ, thậm chí lợi dụng Bạch Ba tặc mở rộng thế lực của mình. Bọn hắn vậy mà như thế lớn mật. Quan Vũ thở sâu, quả thực là coi trời bằng vung. Trương Phi cũng là lòng đầy căm phẫn, như thế cấu kết phản tặc, bọn họ liền không sợ ngày sau triều đình hỏi tội sao? Đương nhiên không sợ. Một tiếng trầm thấp giọng nam từ xa mà đến gần truyền đến. Đám người theo tiếng quay đầu, thấy người tới đúng là trước đó đầu hàng giáng huyện huyện lệnh, Trình Trung. Ngươi ngược lại là còn rất nhanh a. Tô Diệu nhướng nhướng lông mi. Trình Trung thì là cười khổ một tiếng. Cái kia có thể không nhanh a. Đều không cần hao tâm tổn trí suy xét, trực tiếp nộp lên toàn bộ thổ địa, không phải liền là chờ người đến đánh cái đối mặt chuyện. So sánh cùng nhau, chuyện nơi đây tắc trọng yếu hơn. Danh gia vọng tộc chính là địa phương căn cơ, Bạch Ba tặc chỉ cần có tâm thiên hạ, vậy liền sẽ không hoàn toàn đắc tội. Trình Trung chắc tay, giải thích nói, mà triều đình trước đó biểu hiện, giống như một bệnh nguy kịch người, lệnh thế nhân thất vọng. Như thế thời tiết, các nơi có kiến thức chi sĩ tự nhiên sẽ thay môn đỉnh, nhờ mặt đặt cược. Bạch Ba tặc sự thành, bọn họ có thể mở rộng thế lực, nếu như Bạch Ba tặc thất bại, vì ổn định địa phương thống trị, triều đình cũng sẽ không tùy tiện đối bọn hắn động thủ. Như thế, có trăm lợi mà không có một hại sự tình, bọn họ như thế nào không dám làm đây này? Trình Trung lời nói, đệ quan, chương hai người á khẩu không trả lời được. Đây đúng là Hà Đông bản địa số ít thế gia hào cường phổ biến cách làm. Trình Trung bản thân chính là lợi dụng cơ hội này bài trừ đối lập, mở rộng thế lực của mình. Như hắn giống nhau làm việc người, tại cái này Hà Đông luân hám chi địa có thể nói không phải số ít. Cái này trong mật thất ghi lại chính là những thế gia này hào cường cùng Bạch Ba quân cấu kết bằng chứng. Chỉ bất quá, số lượng này thực tế là chút quá khổng lồ, liên lụy rộng, để mỗi một cái nhìn thấy danh sách người đều hội đầu đau. Công khai danh sách này, chẳng những sẽ tại Hà Đông bản địa dẫn phát một trận động đất, thậm chí trong triều người cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trình Trung âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, ánh mắt của hắn đảo qua trong mật thất đám người, cuối cùng rơi trên người Tô Diệu, "Đại tướng quân, ngài khẳng định muốn làm như vậy sao?" Trình Trung lời nói để trong mật thất đám người toàn bộ đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn biết người này không phải là nói chuyện giật gân. Quách Thái là người cẩn thận, lưu lại danh sách hoàn chỉnh, chứng cứ rõ ràng. Kia từng cọc từng kiện, nhìn chính là để người nhìn thấy mà giật mình. Chẳng những Hà Đông bản địa vệ, Phạm, Dương, Bùi chờ đỉnh cấp thế gia không thiếu một cái, lân cận quận vương thị dòng họ thậm chí cũng tại danh sách kia phía trên. Không sai, chính là hiện nay trên triều đình chạm tay có thể bỏng kỳ huyện vương thị, ngự sử đại phu Vương Doãn cùng cầm ý để vệ chỉ huy sứ Vương Lăng bàn ra. Đại tướng quân, Quan Vũ đột nhiên ra khỏi hàng, ôn quyền nói, Hà Đông vệ thị hiến thành có công, đại tướng quân vừa mới giúp cho ngợi khen lại không để cập tới, Vương thị càng là tự đại tướng quân xuất đạo đến nay vẫn trung tâm đi theo, há có thể bởi vì cái này thủ lĩnh phản loạn mấy phong thư liền vọng có kết luận, lệnh trung thần chi tâm. Quan Vũ tiếng nói vừa dứt, Trương Phi cũng đội vàng phụ hòa nói, đúng vậy a, đại tướng quân. Ta lão Trương mặc dù là kẻ thô lỗ, nhưng cũng biết, không thể chỉ dựa vào những sách này tin liền kết luận người ta có tội a. Tô Diệu nghe vậy, có chút meo mắt lại, ánh mắt thâm thúy quét mắt trong mật thất đám người. Hắn đương nhiên rõ ràng Quan Vũ cùng Trương Phi lo lắng. Phần danh sách này liên lụy rất rộng, một khi công khai, không chỉ sẽ tại Hà Đông bản địa dẫn phát to lớn rung chuyển, thậm chí khả năng tác động đến toàn bộ triều đình, để những cái kia một mực trung thành và tận tâm các thần tử cũng sinh ra hàn ý trong lòng. Nhưng mà, Tô Diệu rõ ràng hơn, phần danh sách này tầm quan trọng. Nó không chỉ là một phần Bạch Trần thế gia hảo cường cùng Bạch Ba quân cấu kết chứng cứ, càng là một phần có thể triệt để tan rã Hà Đông thế gia thế lực, củng cố triều đình thống trị lợi khí. Nếu như không thể xử lý thích đáng phần danh sách này, như vậy Hà Đông thế cục liền vĩnh viễn không cách nào chân chính ổn định lại, chính mình cải cách cùng Bắc phạt đại kế cũng đem nhận nghiêm trọng trở ngại. Lão thôn trưởng, ngươi thật đúng là sẽ cho ta ra nan để ai trong trầm mặc. Tô Diệu lần nữa lật ra liên quan đến Vương thị thư tín. Nơi đó, thình lình xuất hiện chính là Tô Diệu ban đầu tân thủ thôn thôn trưởng, cái kia Vương gia lão tộc trưởng tên. Nhìn thấy hai người bọn họ ở giữa thông tin, Tô Diệu lập tức trong lòng là yên lặng cười một tiếng. Hắn nhớ tới chính mình ngày đó lo lắng tân thủ thôn luôn hãm, Tiểu Hồng Nhi bị Bạch Ba Tặc bắt đi, là một đường tốc độ đẩy cùng thời gian thi chạy, ra sức đánh Bạch Ba Tặc. Nhưng trên thực tế, hiển nhiên không có chính mình lời nói, cái kia thôn nhỏ cũng sẽ không diệt vong. Lão thôn trưởng đã sớm để phòng chiêu này, sớm liền cùng Bạch Ba quân ám thông xã giao, thậm chí còn đưa tiền biếu, hứa hẹn trợ giúp Bạch Ba Tặc chủ bị lương thảo. Cái này lập tức cũng coi là cho Tô Diệu giải một nghi ngờ. Dù sao từ chân thực trong lịch sử suy xét, Bạch Ba Tặc khấu cướp Thái Nguyên, nhưng kỳ huyện Vương thị hiển nhiên không có như vậy hủy diệt, ngược lại tại ngày sau càng thêm lớn mạnh. Cái này hiển nhiên không thể rời đi kia lão thôn trưởng linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng che chở. Chỉ bất quá, bởi vì Tô Diệu sinh động, đánh nát Bạch Ba quân Bắc Thượng đại kế, đời này lão thôn trưởng cùng Bạch Ba quân liên hệ cũng liền bẹn bẹn như thế. Nhưng là sai lầm chính là sai lầm. Người trong nhà có thông tặc đầu hàng địch hiểm nghi, đối với bây giờ quan cư nhất phẩm Vương Doãn cùng ty trưởng Cẩm Y Liễu vệ Vương Lăng hiển nhiên không phải chuyện tốt. Phải biết, hai người này hiện tại một cái trưởng đốc tra bách quan tri quyền, một cái khác tác chủ ti lùng bắt thẩm vấn sự tình, không hề nghi ngờ, công khai phần văn kiện này, dù là không sẽ hỏi tội liên lụy, nhưng cũng sẽ để bọn hắn thêm một cái chịu người chỉ trích chỗ bẩn. Sau đó, phải làm lựa chọn ra sao, xử trí trận đại chiến này bên trong thu hoạch lớn nhất, hiển nhiên chính là dưới mắt hạng nhất đại sự. Chương 788, hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc Quách Phụng Hiếu chương 788. Hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc Quách Phụng Hiếu nên xử trí như thế nào những chứng cứ này. Mật thất ánh đến u ám bên trong, Trình Trung nhìn chằm chằm Tô Diệu khuôn mặt. Làm cầu sống trong chỗ chết, sắp đi đến ác quan con đường Trình Trung, hắn nhất định phải xác nhận Tô Diệu ý nghĩ cùng quyết tâm. Rốt cuộc vị này đại tướng quân cái gọi là cải cách cùng đối thế gia nhóm thủ đoạn là giới hạn trong bài trừ đối lập, chỉ dám đôi những cái kia trong triều không quá mức căn cơ người mới hạ thủ, vẫn là nói hắn thật quyết tâm triệt để tan rã thế gia thế lực, tái tạo triều đình quyền uy, cho dù liên quan đến chính mình thân tín cùng vị kia quyền cao trọng người cũng ở đây không tiếc. Mà quả nhiên, tại đối mặt cái này liên lụy rất rộng, khả năng đả kích đến trên người mình danh sách lúc, Tô Diệu bên người không ít tướng lĩnh phụ tá đều khuyên hắn thận trọng làm việc, không muốn công khai danh sách. Đại tướng quân, những này thư tín thượng liên lụy thế gia hào cường rộng lệnh người nhìn thấy mà giật mình, Hà Đông vọng họ có thể nói người người xuất hiện, một khi công khai phần danh sách này, chắc chắn dẫn phát toàn bộ Hà Đông quận kịch liệt rung chuyển. Đến lúc đó, không chỉ Hà Đông thế cục khó mà ổn định, còn có thể tác động đến Lạc Dương triều đình. Sơ sót một cái, thậm chí còn có thể dẫn xuất đại tướng quân xử sự không làm chỉ trích, vì dưới mắt cải cách cùng chiến sự bằng thêm biến số. Biện pháp tốt nhất chính là khiến cái này bí mật vĩnh viễn mai táng. Người nói chuyện họ Tuân, danh Du, chữ Công Đạt, là Tuân Lúc Đường Chết. Tại đại tướng quân Hà Tiến Cầm với lúc bị trinh lích vào kinh thành, cùng đồng trác loạn chính lúc Tuân Du đảm nhiệm hoàng môn thị lang, đã từng tích cực thiết kế mưu đồ bí mật Chu Đồng một chuyện. Mặc dù bởi vì không có binh quyền, hắn không có thực tế tham dự cuối cùng thảo đồng quyết chiến, nhưng này trung tâm đáng khen, bị Tuân Lúc chờ người đề cử vào Tô Diệu đại tướng quân mộ phủ đảm nhiệm phụ tá theo quân. Tại Vương Lăng chuyển chức Cẩm Y Liễu vệ trung lang tướng về sau, Tuân Du tác phụ trách lên Tô Diệu đại quân trên đường đi hậu cần cùng ban án các loại công việc. Lúc này, tại nhìn thấy những khả năng này dẫn phát triều chính đại loạn mật tín về sau, hắn lúc này đề nghị Tô Diệu cẩn thận làm việc, tốt nhất là phủ đuổi việc này, đem này một mũi lửa cho đốt hết, lấy an quần thần chi tâm. Tuân Du gián ngôn, Tô Diệu nghe khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Phân tích của hắn cùng đề nghị không thể nghi ngờ là phi thường đúng trọng tâm, nếu như là Tào Lao bản tại tất nhiên sẽ chọn cái này cách làm. Nhưng là, hắn Tô Diệu hiện tại dù sao không phải kia vừa đánh trận quan độ Tào Tháo. Hắn biết rõ, muốn chân chính vững chắc triều đình thống trị, liền nhất định phải đánh vỡ thế gia đại tộc đối địa phương độc quyền, để triều đình chính lệnh có thể thông suốt truyền đạt đến mỗi một cái góc. Mà phần này danh sách, đúng là hắn thực hiện cái này một mục tiêu mấu chốt, có thể nhất cử dọn sạch chiếm cứ tại Hà Đông bệnh giữ. Tô Diệu ánh mắt tại trong mật thất trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Tuân Du trên thân, khẽ mỉm cười nói, Công Đạt nói có lý, phần danh sách này một khi công khai, xác thực khả năng dẫn phát Hà Đông thậm chí toàn bộ triều đình rung chuyển. Tuân Du nghe vậy, trong lòng vui mừng, cho rằng Tô Diệu sẽ tiếp thu đề nghị của mình. Nhưng mà, Tô Diệu lời kế tiếp lại làm cho sắc mặt hắn biến đổi. Nhưng là, Tô Diệu lời nói xoay chuyển, giọng kiên định nói, ta Tô Diệu làm việc, xưa nay không là sợ đầu sợ đuôi hạng người. Thế gia hào cường, nếu không thể vì triều đình sử dụng, ngược lại trở thành quốc gia sâu mọt, cái kia giữ lại bọn hắn thì có ích lợi gì? Phần danh sách này chính là Bạch Ba Tặc cùng Hà Đông thế gia cấu kết bằng chứng, nếu không thể đem ra công khai, như thế nào hiện lộ rõ ràng triều đình uy nghiêm cùng chính nghĩa. Tuân Du nghe vậy, trong lòng căng thẳng, đội vàng khuyên nhủ, đại tướng quân, còn xin nghĩ lại a. Việc này liên lụy rất rộng, một khi công khai, sợ rằng sẽ gây nên triều chính dung chuyển, đối đại tướng quân đại nghiệp bất lợi. Tiêu ngự sử đại phu Vương Doan ý ta đã quyết, không cần lại khuyên. Hồi sư an ấp sau liền công khai chứng cứ phạm tội, lùng bắt thế gia, Hà Đồng quận thiên thay đổi. Trong mật thất đám người nghe vậy, đều là giật mình, không nghĩ tới Tô Diệu vậy mà như thế quyết tuyệt, chuyển ra vương gia sau ý nguyên không thể ngăn cản hắn hành động. Trong lúc nhất thời, mọi người đều im miệng không nói không nói, bọn họ đều biết Tô Diệu tính tình, một khi quyết định liền gần như không thể thay đổi. Hà Đông Thiên muốn biến, đại tướng quân quyết tâm đả kích thế gia, dù là cái này máu tươi đến chính mình hắn cũng sẽ không dao động. Cái này thiết diện vô tư gần như có chút lanh khớp vô tình, tương lai sợ là muốn người người cảm thấy bất an nha. Đúng lúc này, đột nhiên có một người đánh vỡ cái này rợn người trầm mặc, hạ quan có chút ý nghĩ, không biết đại tướng quân có thể nghe ta một lời. Đám người nghe vậy giật mình, thanh âm này vô cùng trẻ tuổi lại lạ lẫm, bọn họ nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mật thất một góc bàn một bên, đứng cái gầy gò tuấn lãng thiếu niên tuổi đôi mươi. Quách Phục Hiếu. Tuân Du hô nhỏ một tiếng, đối cái này một đường trầm mặc đồng hương thiếu niên đột nhiên phát ra tiếng kinh ngạc đến cực điểm. Phải biết, cùng hắn Tuân Du bất đồng, Quách gia chính là Tô Diệu tự chủ chính lĩnh. Vừa mới lễ đội mũ liền bị một tờ văn thư gọi đến đại tướng quân mộ phủ. Không ai biết đại tướng quân là từ đâu biết được cái này Dĩnh Xuyên thiếu niên tên, nhưng không hề nghi ngờ, hắn đặc biệt trinh lịch khiến cho Quách gia trong lúc nhất thời cùng Vương Lăng cùng nhau, lấy tuổi trẻ tài cao chi danh bị thế nhân nhiệt nghị vì Tô Diệu dưới trướng thiếu niên song bích. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, phần này dậy sóng dần dần rút đi, Quách gia cũng từ từ bị người quên lãng tại nơi nhỏ lánh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đều là thiếu niên song bích, nhưng Vương Lăng đó là cái gì người? Tô Diệu lập nghiệp trước đi theo thần tín, hiện tại càng là cao quý hơn cẩm y trung lang tướng, bảo mã đề kỵ có thể nói phong mang tất lộ. Mà Quách gia mặc dù cũng coi như ít có tài danh đi, nhưng vào đại tướng quân mộ phủ sau nhưng không có biểu hiện ra cái gì thành tích, cả ngày không phải túi đầu văn án, chính là tại tiểu quán lưu luyến, căn bản không có thể so sánh. Ai có thể nghĩ, cái này một mực trầm mặc thiếu niên vậy mà tại giờ phút này đột nhiên phát ra tiếng, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Quách Phục Hiếu, quốc gia đại sự không thể bỏ bỡn. Tuân Du lên tiếng muốn khuyên can, sợ thiếu niên này là uống rượu quá nhiều, đầu óc nóng lên, làm cái đại hoạt, đem chính mình hố đến bên trong. Kết quả, Tô Diệu hiển nhiên so hắn tưởng tượng bên trong rộng lượng rất nhiều, trực tiếp khoát tay áo, để Quách gia tiếp tục phát biểu, không sao không sao. Bởi vì cái gọi là nghe nhiều chiều thì sáng suốt lệch nghe tất cám, Phục Hiếu có ý nghĩ gì nói thẳng là được. Bất quá, nếu như ngươi cũng là muốn khuyên ta bỏ qua những cái kia tạp địch, quản chi là phải uổng phí môi lưỡi. Nghe Tô Diệu lời nói, Quách gia khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra hồ lô rượu nhấp một miếng, đáy mắt nổi lên rảo hoạt ánh sáng, hạ quan không phải là muốn khuyên đại tướng quân mở một mặt lưới, mà là muốn nói, vì sao muốn chúng ta tự mình xốc lên cái này cố quan tài, để đại tướng quân đến lưng phần này tiếng xấu đâu. Dứt lời, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua trên bàn mật tín, tại kỳ huyện Vương thị bốn chữ thượng điểm một điểm. Cái này lúc, mật thất bên trong ánh nến đột nhiên tuôn ra một đám hoa đèn. Ồ, có chút ý tứ, ngươi lại tinh tế nói tới. Tô Diệu nhiều hứng thú nhìn xem Quách gia, ra hiệu hắn nói tiếp. Quách gia không có nói thẳng, mà là dạo bước đến Tuân Du bên cạnh, chắp tay nói, nếu ta nhớ không sai, hôm qua cẩm y liễu vệ Vương Trung Lang mật tín bên trong có báo, an ấp trong thành gần đây thần hồn nát thần tính, có thương đội tự cửa tây trở vào 20 miệng trường mục dương, kinh tra bên trong hơn 10 trong miệng trang đều là lạc dương mới đúc liên nỏ. Tuân Du nghe vậy, nhíu mày, tỉ mỉ hồi tưởng một chút, đúng là có chuyện như thế. Hai người cùng là đại tướng quân phụ tá, xử lý công văn công việc, Vương Lăng tại An ấp đưa tới mỗi ngày mật báo đã là lệ cũ. An ấp trong thành, thế cục ngày càng khẩn trương, như thế sự tình gần đây có nhiều phát sinh, bất quá bọn hắn xử sự cẩn thận, đưa hàng điểm nhiều tại kia vô chủ bất bỏ cựu trạch, không biết người nào sở thiết. Cho nên, Vương Trung Lang trừ truy tra kinh sư manh mối bên ngoài, cũng chỉ là gấp rút phòng khống, tạm thời còn không biết người nào gây nên. Nghe Tuân Du lời nói, Tô Diệu nhẹ gật đầu, việc này hắn cũng biết. Ngay tại hắn tại phía trước đại chiến thời điểm, phía sau đương nhiên cũng không có nhà rỗi. Những cái kia thế gia nhóm muốn gây sự ý đồ rõ ràng như thế, cũng bởi vậy Tô Diệu tuyệt không có khả năng tùy tiện bỏ qua những này phản địch. Vừa nghĩ đến đây, Tô Diệu mắt sáng lên, nhìn về phía Quách gia, Phùng Hiếu đột nhiên nói, không phải là có ý nghĩ gì. Quách gia gật đầu nói, đại tướng quân lần này bình định Hà Đông, đối thế gia hảo cường triển khai nghiêm khắc đả kích, Hà Đông vệ thị mặc dù hiến thành có công, nhưng cái khác thế gia thì là lòng mang kinh sợ, nhu đồ làm loạn người tất nhiên là không phải số ít. Đã như vậy, đại tướng quân sao không thả ra phong thanh, tại tuyên bố này chiến đại thắng, Bạch Ba hủy diệt đồng thời khiến người âm thầm tiết lộ một điểm nho nhỏ thiên cơ để bọn hắn biết, chúng ta đã cầm tới phần này có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết chứng cứ, mà lại chẳng mấy chốc sẽ phát tác. Quách gia nói lấy liền từ bàn thượng lấy ra một quyển mật tín trên tay hoảng nhoáng một cái, phía trên kia viết chính là Phạm thị tộc nhân tục danh. Diệu A. Trình Trung đột nhiên vỗ tay, đến lúc đó hoảng sợ không chịu nổi một ngày thế gia chắc chắn bí quá hóa liều, chó cùng rất dậu, đại tướng quân vừa vặn có thể chỉ huy rời chi. Cái này lúc, Quan Vũ mắt vượng cũng có chút mở ra, bất quá Bạch Ba tộc đã vong, bọn họ chuẩn bị cũng không lắm đầy đủ. Thật sự có dám can đảm tại trực diện ta chờ bách chiến chi sư sao? Quách gia lập tức mỉm cười, cho nên chúng ta đương nhiên phải cho bọn hắn chỉ con đường sáng mới tốt. Chương 789, Tô Diệu đại thắng trấn thế gia, an ấp cổ thành phong vân động, hợp chương 7K2, 1, chương 789, Tô Diệu đại thắng trấn thế gia, an ấp cổ thành phong vân động, hợp chương 7K2, 1, mấy ngày về sau, an ấp thành. Nắng sớm như xa, êm ái quát tre ở mảnh này cổ lão đại địa phía trên. Cửa thành tại trong tiếng kẹt kẹt chậm rãi rộng mở, nặng nề tiếng vang phảng phất đang tỉnh lại tòa này vẫn mang theo vài phần buồn ngủ thành trì. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đống nhiên vang lên, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Chỉ thấy một kỵ khoái mã nhanh như điện chớp xông vào trong thành, lập tức người mang tin tức cơ chiến báo trong tay, giáp cuống họng cao giọng kêu gọi, "Đại thắng, đại thắng!" Đại tướng quân Tô Diệu đại phá Bạch Ba Tặc, trận trạm thủ lĩnh đạo tặc quyết thái, Bạch Ba Tặc khấu toàn quân bị diệt, Hà Đông toàn cảnh nay đã giành lại. Cái này tin chấn phấn lòng người, như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. An ấp thành dân chúng nghe nói này tin tức, trong chốc lát sôi trào lên. Cái gì? Đại tướng quân lại thắng rồi? Đầu tiên nghe nói tin tức này chính là một vị sáng sớm đi ra ngoài lão giả, hắn tại sững sờ về sau lập tức là lệ nóng doanh trọng, âm thanh run rẩy hò hét, "Bạch Ba Tặc tụ chiến đầu, chúng ta Hà Đông rốt cuộc hòa bình á." "Đúng vậy a, quá lợi hại." Ngay sau đó phụ cận người trẻ tuổi cũng nắm chặt nắm đấm, sắc mặt kích động, "Đại tướng quân, chân thần người cũng a." Theo cái này một kỵ tin chiến thắng đến, an ấp trong thành, dân chúng nhao nhao thức tỉnh, bọn họ đi ra ra môn, tại đầu đường cuối ngõ gian chạy nhanh bẩm báo, vui sướng như là gió xuân trong đám người cấp tốc lan tràn. Bọn nhỏ vui cười đùa giỡn trong đám người xuyên qua, thanh thúy tiếng cười vì cái này chúc mừng không khí tăng thêm một bôi hoạt bát sắc thái, các đại nhân tắt top 5 top 3, kích động tập hợp một chỗ, đối Tô Diệu anh dũng cùng triều đình thắng lợi khen không dứt miệng. Liên kia trong thành luôn luôn keo kiệt hẹp hỏi thương hộ môn, cái này lúc cũng đều nhao nhao mở ra nhà mình cố phòng, lấy ra cất giấu rượu ngon cùng tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị khao khải hoàn các tướng sĩ. Nhưng mà, ngay tại cái này một mảnh vui mừng bên trong, các loại đồn đại vớ vẩn cũng như bí ẩn nắm lưu, lặng yên ở trong thành phun trào. Đặc biệt là những cái kia vội vàng đuổi tới đầu đường tìm hiểu tin tức con em thế gia nhóm, giờ phút này không ít người là thần sắc hốt hoảng tụ tại một chỗ, châu đầu ghé tai, bầu không khí khẩn trương kiềm chế. Các ngươi có thể từng nghe nói, một cái con em thế gia thần sắc hoảng sợ, nhẹ giọng nói, tại kia Bạch Ba trong trại, đại tướng quân tìm ra chúng ta Hà Đông rất nhiều thế gia cùng Bạch Ba tặc cấu kết bằng chứng. Nghe nói ít ngày nữa liền muốn hồi ăn ấp, sợ là một trận đại nạn sắp giáng lâm nha. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Một cái khác con em thế gia mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ta ha có thể lừa ngươi? Huynh trưởng ta ngay tại đại tướng quân thảo phạt trong quân người hầu, chính hay nghe được những binh sĩ kia lời nói. Trước hết nhất nói chuyện con em thế gia lo lắng qua tay, ý đồ để đám người tin tưởng, mà lại không chỉ là huynh trưởng ta, nghe nói thật nhiều binh sĩ đều nhìn thấy, những cái kia văn thư chứng cứ phạm tội, từng xe từ kia thủ lĩnh phản loạn trong phủ đệ kéo ra ngoài, căn bản là không tránh người, qua không được mấy ngày liền sẽ đi theo đại quân cùng nhau hồi ăn ốc. Chơi ạ! Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô, cái này hạ có thể xong, song song. Nhà ta trước đó vì cầu tự vệ, đã từng cho kia Bạch Ba Tặc đưa hành lễ, bây giờ chẳng phải là đại họa lâm đầu. Hoảng cái gì? Một cái con em thế gia ra vẻ chấn định, cố giả bộ làm ra một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, liền nhà ngươi điểm kia vô liếng, đại tướng quân ha có thể để vào mắt. Ta nghe nói đại tướng quân công chính nhân nghĩa, chỉ cần chúng ta thức thời, chủ động phối hợp triều đình, chi tiết bằng giao, có lẽ không có quá lớn tai họa. Công chính nhân nghĩa? Lại một thanh âm mang theo một tia cười lạnh truyền đến, theo ta thấy, kia Tô Diệu rõ ràng là sát phạt quả đoán, tàn nhẫn độc ác hạng người. Chẳng lẽ các ngươi đều quên Hà Nội Vương Khuôn kết cục sao? Đường phố ở giữa, mọi người nghị luận ầm ĩ, hoảng sợ cùng bất an trong đám người lan tràn. Trung tiểu thế gia nhóm lòng người bàng hoàng, những cái kia hào môn vọng họ đồng dạng không thua bao nhiêu. Lúc này, cùng trong thành náo nhiệt sôi trào cảnh tượng trái lại, chư vị thế gia hào môn trong phủ đệ giống như tĩnh mịch đồng dạng. Phạm thị gia chủ Phạm Bàng biết được tin tức về sau, trong tay chén trà ứng thanh mà rơi vỡ nát, hắn lại không hề hay biết, ngoài cửa sổ truyền đến dân chúng chúc mừng âm thanh, tại hắn trong thai lại như là bén nhọn châm trọng. Tự đại tướng quân Tô Diệu thúc thủy đại thắng, thẳng tiến Bạch Ba cốc về sau, hắn liền lại không ngủ qua một cái tốt cảm giác, sợ chính là nghe được bây giờ tin tức này. Phạm Bàng rất rõ ràng, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, hắn cùng Quách Thái kết giao mặc dù bí ẩn, nhưng là Bạch Ba lãnh địa bên trong, hắn Phạm gia vẫn có mạng lớn sản nghiệp, cần Bạch Ba tặc trông nom, cố ý lưu lại tộc chất ở bên kia xử lý, vì Bạch Ba tặc cống hiến không ít thu nhập đồng thời cũng tiếp thu rất nhiều vô chủ sản nghiệp. Bây giờ đại tướng quân tiêu diệt Bạch Ba, càng có truyền kia muốn mạng tin tức đều rơi vào Tô Diệu trong tay, kia hắn Phạm gia trước đó hai mặt phùng nguyên chuyện tốt chẳng phải là tất cả đều bại lộ. Phụ thân đại nhân, làm sao bây giờ a? Phạm gia trưởng tử mặt mũi tràn đầy lo lắng, đại tướng quân Tô Diệu nghe nói là ghét cái ác như kẻ thù, trong mắt vò không được một điểm hạ cát, chúng ta Phạm gia lần này sợ không phải phải có kia họa sát thân nha. Hoảng cái gì? Phạm Bàng trừng trưởng tử liếc mắt một cái, âm thanh trầm thấp mà có lực, việc đã đến nước này, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp ứng đối, mới có thể bảo trụ Phạm gia cơ nghiệp. Lời tuy như thế, nhưng hắn tay run rẩy chỉ lại lặng lẽ tiết lộ nội tâm bất an. Ra ngoài tin đồn tin tức như là treo lên đỉnh đầu lưỡi dao, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Phạm Bàng trầm ngâm một lát sau liền cắn răng nói, đi, đem trong tộc mấy vị trưởng lão mời đến, lại phái người đi liên lạc Bùi thị, Vệ thị, xem bọn hắn có tính phản ứng gì. Phạm Bàng phân phó như thế như tử, hắn thấy thế gia ở giữa có vinh cùng đình, có nhục cùng đục, chỉ có liên hợp lại, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đối với cái này, Bùi gia gia chủ Bùi Mậu là rất tán thành. Nói lên cấu kết Bạch Ba sai lầm, hắn Bùi gia so Phạm gia còn có khi còn hơn. Bùi Mậu ngồi trong thư phòng, sắc mặt âm trầm được như là trước khi mưa báo tới bầu trời. Nghe được Phạm Bàng ý đồ đến, hắn nặng nề mà thở dài, nói, Phạm Minh, bây giờ cục diện này, chúng ta đúng là đâm lao phải theo lao. Kia Tô Diệu cũng không phải dễ lừa gạt chủ, chúng ta trước đó những tiểu động tác kia, sợ là không thể gạt được ánh mắt của hắn. Bùi huynh nói cực phải. Phạm Bang khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy sầu lo, nhưng hôm nay chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thật chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết, chờ lấy Tô Diệu tới thu thập chúng ta? Bùi Mậu đứng dậy, trong thư phòng đi qua đi lại, cau mày, trầm tư một lát sau, đột nhiên dừng bước, trong ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đã như vậy, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Ta nhìn, chúng ta không ngại đánh đòn phủ đầu. Đánh đòn phủ đầu? Phạm Bang hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Bùi Minh, ngươi lời này là có ý gì? Bùi Mậu cười lạnh một tiếng, nói, Phạm Minh, ngươi ngẫm lại, Tô Diệu bây giờ tay cầm trọng binh, lại có Bạch Ba tập cấu kết chứng cứ nơi tay, hắn há có thể tùy tiện bỏ qua chúng ta. Cùng này chờ hắn đến hương sư vấn tội, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, cho hắn đến cái trở tay không kịp. Chủ động xuất kích? Phạm Bang nghe được là giật nảy cả mình, Tô Diệu dưới trướng đều là tinh nhuệ chi sư, bản thân càng là mạnh cùng cái quái vật, há lại chúng ta điểm ấy gia binh có thể đối phó? Bình thường đến nói là như vậy. Bùi Mậu cười lạnh một tiếng, nhưng lúc này lại có khác nhau. Ồ, Bùi huynh ý gì? Phạm Bang khẩn trương hỏi thăm. Bùi Mậu tắt thấp giọng, theo tin tức mới nhất, đại tướng quân Tô Diệu kỳ thật đã không tại Hà Đông. Cái gì? Đại tướng quân không tại Hà Đông? Hà Đông vệ thị phủ đệ, trong thư phòng, vệ ký sắc mặt nghiêm túc nhìn xem này tộc chất vệ anh, suy tứ nhất tộc tiền đồ. Đúng vậy thúc phụ. Vệ anh một mặt lo lắng nói, so thần gian đại thắng buổi tối một chút, lại có tiền tuyến chiến báo nói là phương bắc chiến hỏa tái khởi, tây lương mã đẳng càn quét tịch châu, thẳng bước ngạn môn, ý châu mục hàn phức cũng khởi binh hưởng, thanh thế cực lớn. Chương 789, Tô Diệu đại thắng chấn thế gia, an ấp cổ thành phong vân động, hợp chương 7K2, 2. Chương 789, Tô Diệu đại thắng chấn thế gia, an ấp cổ thành phong vân động, hợp chương 7K2, 2. Cho nên đại tướng quân quyết định tạm hoãn khánh công, trực tiếp mang theo kia đại thắng binh mã bắc thượng mà đi, thậm chí còn muốn điều Hà Đông cùng Hà Nội vệ sở binh trợ trận. Hiện tại bên trong thành bên ngoài chú quân doanh địa đã là loạn cả một đoàn, các binh sĩ bị khẩn cấp tập kết, mấy ngày nay liền muốn bắc thượng xuất chiến. Vệ ký nghe vậy cao mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tin tức này tới quá mức đột nhiên cùng trùng hợp, phương bắc chiến sự bùng phát, Tô Diệu đội vàng bắc thượng, ở trong đó có thể hay không có ẩn tình khác. Hắn vô ý thức cảm thấy cái này có lẽ cùng trong thành hôm nay đột nhiên bộc phát những Tô Diệu đó tìm ra Hà Đông thế gia ám thông Bạch Ba tập chứng cứ những lời đồn đại kia có quan hệ. Anh Nhi, ngươi có thể xác định tin tức này là thật? Vệ Ký ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào vệ anh, nghiêm túc hỏi. Thúc phụ, chắc chắn 100%. Vệ anh chắc chắn gật đầu, đây là Hải Nhi tự mình từ trong quân đội một vị đáng tin cậy bạn bè nơi đó tham dò được, hắn ngay tại phụ trách lần này quân đội điều động trong doanh người hầu. Vệ Ký trầm mặc một lát, chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ định viện, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tô Diệu đi lần này, Hà Đông thế cục trong nháy mắt trở nên càng thêm trở nên tế nhị. Những cái kia tâm hoài quỷ thai thế gia nhóm, sợ là sẽ phải thừa cơ hội này có hành động. Mà vệ thị, làm Hà Đông thế gia một trong, mặc dù trước đó bởi vì hiến thành có công đạt được Tô Diệu ngợi khen, nhưng dù sao cũng cùng cái khác thế gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, tại trận này sắp đến trong gió lốc, nên lựa chọn như thế nào mới có thể bảo trụ gia tộc vinh quang cùng truyền thừa. Cùng lúc đó, tại Phạm thị phủ đệ, Phạm Bàng cùng Bùi Mậu còn tại mật đàm. Bùi Minh, ngươi nói đại tướng quân không tại Hà Đông, tin tức này có thể tin được không? Nếu là có cho lựa, chúng ta tùy tiện hành động, vậy coi như bạn kiếp bất phục. Phạm Bang vẫn còn có chút do dự, dù sao Tô Diệu uy danh để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Phạm Minh, ta cũng biết việc này can hệ trọng đại, cho nên cố ý nhiều mặt kiểm chứng. Bùi Mậu thần sắc kiên định, theo ta biết, trừ Mã Đằng, Hàn Phức khởi binh bên ngoài, U Châu Lưu Ngu cũng có dị động, dường như trong bóng tối tập kết binh lực. Tô Diệu thân là đại tướng quân, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, nhất định phải bắt thượng ứng đối. Mà lại, ta trong quân đội nhãn tuyến tận mắt thấy đại quân điều động, việc này tuyệt không hư giả. Phạm Bang khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, tốt, đã như vậy, chúng ta liền đụng một cái. Bùi Minh, ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể? Bùi Mậu trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, xích lại gần Phạm Bàng, nhẹ giọng nói, bây giờ an ấp trong thành, mặc dù còn có bộ phận chú quân, nhưng tinh nhuệ đã theo Tô Diệu bắt thượng, còn lại binh lực không đủ gây cho sợ hãi. Chúng ta liên hợp các thế gia gia binh, thừa dịp lúc ban đêm tập kích trong thành nơi yếu hại, khống chế lại cục diện, lại lấy dân chúng trong thành làm con tin, bước bách Tô Diệu thỏa hiệp. Chỉ cần hắn không dám tùy tiện công thành, chúng ta liền có đàm phán thẻ đánh bạc. Phạm Bàng nhíu mày, kế hoạch này nghe không tệ, nhưng các thế gia thật tụ họp tâm hiệp lực sao? Lòng người khác nhau, ta sợ đến lúc đó có người lâm trận lùi bước. Phạm Minh, bây giờ chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, có nhục cùng đủ. Bùi Mậu cười lạnh nói, ta đã phái người đi liên lạc cái khác thế gia, liền nói Tô Diệu muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chỉ có phấn khởi phản kháng mới có một chút hy vọng sống. Mà lại, ta còn chuẩn bị một món lễ lớn, chỉ cần bọn hắn nhìn thấy phần này đại lễ, liền không thể không cùng chúng ta hợp tác. Cái gì đại lễ? Phạm Bàng tò mò hỏi. Bùi Mậu cười thần bí, từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang, đưa cho Phạm Bàng. Phạm Minh, ngươi nhìn xem cái này. Phạm Bàng tiếp nhận cẩm nang, mở ra xem, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, cái này, đây không phải, không sai, đây chính là chúng ta cùng Bạch Ba tập cấu kết chứng cứ. Bùi Mậu lạnh lùng nói, ta đã để người phục chế nhiều phần, chỉ cần các thế gia không phối hợp, ta liền đem những chứng cứ này đem ra công khai, tố giác bọn hắn, mọi người cùng nhau xong đời, ai cũng đừng nghĩ sống một mình. Phạm Bang nhìn xem cái kia tên là chứng cứ, thật là tố giác văn thư trong lòng một trận hàn ý, hắn không nghĩ tới Bùi Mậu vậy mà như thế tàn độc quyết tuyệt. Nhưng lúc này, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì cùng Bùi Mậu hợp tác. Mà lúc này, tại An ấp thành một chỗ bí ẩn cứ điểm, Quách gia đang cùng Vương Lăng bí mật gặp mặt. Phúc Hiếu, ngươi kế sách này thật có thể được không? Những cái kia thế gia sẽ như vậy tùy tiện mắc câu. Vương Lăng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đây là một trận đánh cược, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát đại loạn. Trung Lang yên tâm. Quách Gia trong lòng đã có dự tính, cười một tiếng, những cái kia thế gia ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, bây giờ đại họa lâm đầu, nhất định hoảng tay chân. Mà lại, chúng ta thả ra tin tức nửa thật nửa giả, bọn họ căn bản là không có cách phán đoán thật giả. Dưới loại tình huống này, bọn họ vì tự vệ, tất nhiên sẽ bí quá hóa liều. Chỉ cần bọn hắn có hành động, chúng ta liền có cơ hội đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Vương Lăng khẽ gật đầu, trong lòng đối Quách Gia mưu trí lại nhiều hơn mấy phần khâm phục. Hắn biết, lần hành động này can hệ trọng đại, một khi thành công, đem triệt để diệt trừ Hà Đông thế gia thai hoàng ẩm, vì Tô Diệu cải cách cùng Bắc phạt đại kế quét dọn chứng ngại, nhưng nếu như thất bại, hậu quả cũng đem thiết tưởng không chịu nổi. Đúng, Phùng Hiếu, ngươi nói Tô Diệu đại tướng quân thật sẽ đi phương Bắc sao? Vương Lăng đột nhiên hỏi. Tự nhiên là thật. Quách Gia cười nói, Mã Đằng, Hàn Phúc chờ người khởi binh, phương Bắc thế cục nguy cấp, Tô Diệu đại tướng quân thân là triều đình lương đống, há có thể ngồi yên không để ý đến. Bất quá, hắn cũng lưu lại một tay, liền chờ những cái kia thế gia mắc câu. Vương Lăng trong lòng hơi động, hắn ẩn ẩn đoán được Tô Diệu chuẩn bị ở sau là cái gì, nhưng hắn không có hỏi nhiều, nếu Tô Diệu cùng Quách Gia đã an bài tốt hết thảy, hắn chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc là đủ. Sau đó mấy ngày, an ấp trong thành đại quân động viên. Ngày xưa Tô Diệu vì phòng ngừa an ấp thế gia làm loạn đóng quân đại lượng vệ sở chú quân từng đám ra khỏi thành Bắc Thượng mà đi, mà theo chú quân nhân số giảm bớt, cẩm y lý vệ cùng vệ sở binh trước đó phối hợp nghiêm mật bố khống cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều sơ hở. Mỗi ngày gấp chằm chằm trong thành thế cục biến hóa, chư thế gia tự nhiên sẽ không bỏ qua sự biến hóa này. Từng đám không rõ lai lịch vũ khí cùng từng lớp hành tung quỷ bí nhân viên đều lặng lẽ hướng trong thành hội tụ, mặt ngoài bình tĩnh an ấp thành kỳ thực quần cuộn sóng ngầm, một trận báo táp sắp xảy ra. Những ngày này, Phạm Bàng cùng Bùi Mậu ngày đêm chạy nhanh, liên lạc từng cái thế gia. Bọn hắn ngôn từ khẩn thiết, nói Tô Diệu tàn bạo cùng tuyệt tình miêu tả lấy một khi chứng cứ công khai, thế gia đem gặp phải tai họa ngập đầu, thành công kích động lên thế gia nhóm hoảng sợ cùng lòng phản kháng. Đang uy hiếp lợi dụ dưới, nguyên bản còn trong lòng còn có lo nghĩ thế gia nhóm nhau nhau gia nhập bọn hắn trận doanh, một trận nhằm vào an ấp thành phản loạn kế hoạch ngay tại khu chiêng gõ chống chủ bị. Đến lúc này, trước đó một mực bảo trì trung lập, yên lặng theo dõi kỳ biến Hà Đông vệ thị, rốt cuộc cũng đến không làm lựa chọn không được thời điểm. Thúc phụ đại nhân, vệ anh lo lắng nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu này loạn a. Bây giờ Tô Diệu đại quân Bắc Thượng, trong thành binh lực chống rỗng, đây chính là lật đổ hắn thống trị tuyệt hảo thời cơ. Những chứng cứ kia một khi công khai, chúng ta vệ thị coi như trước đó hiến thành có công, sợ cũng khó thoát liên quan. Đã như vậy, cùng này ngồi chờ chết, không bằng cùng các thế gia liên hợp lại, vung tay đánh cược một lần. Vệ ký vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi dạo bước, ánh mắt tại thư phòng trên vách tường đảo qua, nơi đó treo vệ thị lịch đại tiên tổ chân dung. Anh nhi, ngươi chỉ thấy nguy cơ trước mắt, lại chưa suy xét lâu dài. Vệ ký dừng bước lại, quay người nhìn về phía vệ anh, Tô Diệu người này, dù thủ đoạn cường ngạnh, nhưng hắn đúng là lòng mang thiên hạ, chỗ phổ biến cải cách, từ lâu dài đến xem, đối triều đình, đối dân chúng đều hữu ích chỗ. Chương 789, Tô Diệu đại thắng trấn thế gia, an ấp cổ thành phong vân động, hợp chương 7K23, chương 789, Tô Diệu đại thắng trấn thế gia, an ấp cổ thành phong vân động, hợp chương 7K23, trái lại ngươi cái gọi là thế gia liên minh, bất quá là vì bản thân tư lợi, khuấy động thiên hạ mưa gió. Nếu như bọn hắn thất bại cũng liền mà thôi, một khi thành công, đại hán sụp đổ, cùng bọn ta lại có gì ích? Ngươi phải biết, ta vệ gia thế chịu hoàng ân, thế hệ trung lương, cùng đại hán vinh nhục cùng hưởng, làm sao có thể tùy tiện phản loạn? Tùy tiện tham dự, kia là cùng thiên hạ đại thế trái ngược, coi như lần này may mắn thành công, ngày sau lại đem như thế nào tự xử? Vệ ký phát biểu chính khí mười phần, mà vệ anh tắc nghe được là đỏ mặt tiến hai, thúc phụ, ngài như thế nào như thế ngây thơ cứng nhắc? Mạnh Tử nói, quân tử chi trạch, nam thế mà chém. Ta tổ vệ thanh càng là người đi trả lệnh, đi về cõi tiên về sau ta vệ gia liền bị kia hán vũ bạo quân chỉnh cơ hồ tộc diệt. Bây giờ ta Hà Đông vệ thị hưng thịnh dựa vào tuyệt không phải là cái gì hoàng ân che chở, mà là liệt tổ liệt tông nhóm cố gắng phấn đấu. Kia Tô Diệu cải cách, xúc động chính là ta chờ thế gia căn bản lợi ích. Thổ địa bị chia cắt, đặc quyền bị tước đoạt, lấy hắn cách giải quyết, chúng ta vệ thị tại Hà Đông mấy trăm năm kinh doanh, liền muốn trơ mắt chắp tay tặng cho những cái kia đám dân quê nhóm. Đây mới thực sự là thẹn với tổ tông. Vệ anh càng nói càng kích động, hai tay trên không trung cơ, trên trán nổi gân xanh, thúc phụ, ngài ngẫm lại, chúng ta vệ thị tử đệ thở nhỏ nghiên tập kinh, sử, tử, tập, khắc khổ cầu học. Vì chính là có thể tại hoạn lộ trên có lập nên, làm dạng dỡ tổ tông. Có thể Tô Diệu phổ biến cải cách, lại làm cho những cái kia không có chút nào bối cảnh con em bình dân dễ dàng cùng chúng ta cạnh tranh, cái này công bằng sao? Chúng ta nhiều năm cố gắng chẳng lẽ cứ như vậy bị hắn tùy ý trả đạp? Cái này không công bằng a. Vệ ý chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, anh nhi, ngươi coi trọng như thế gia tộc tư lợi, lại quên mất vi thần chi đạo. Tô Diệu cải cách khoa cử, xem trọng là mới có thể cùng phẩm đức, mà không phải xuất thân dòng dõi, ta vệ thị tử đệ gia học viên thâm, nội tình thâm hậu, phàm là có khắc khổ nghiên cứu thực học hạng người, thì sợ gì cùng những cái kia hàn môn tiểu tử nghèo cạnh tranh. Thúc phụ cổ hủ. Vệ anh mặt mũi tràn đầy khinh thường, những cái kia xuất thân thấp hèn người, coi như có mấy phần tài năng, làm sao biết lễ nghĩa liêm sỉ? Bọn hắn một khi đã thế, tất nhiên sẽ tùy ý làm vậy, đem triều đình làm cho trướng khí mù mịt. Thúc phụ, ta nhìn ngài chính là sợ kia Tô Diệu khăng khăng vì hắn ủ, quên đi thân phận của mình. Thằng nhãi danh làm càn. Vệ ý đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến chén trà trên bàn đều nhảy dựng lên, ngươi nói năng bậy bạ, chính mình không học vấn không nghề nghiệp, lại mưu toan cầm gia tộc vinh hoa phú quý vì ngươi học thuộc lòng, càng không để ý thiên hạ dân chúng chết sống. Tô Diệu cải cách, lại bất luận hắn rốt cuộc có thể thành hay không, nhưng chúng quy là vì để ta Đại Hán hùng phong trọng trấn, vì để cho dân chúng vượt qua thời gian thái bình. Ngươi như lại như vậy chấp mê bất ngộ, chính là vệ thị tội nhân, ngươi có tin ta hay không cái này bắt ngươi ra ngoài quét dọn môn hộ. Vệ anh bị vệ ký cái này vừa uống, dọa đến toàn thân run lên, trên mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng dù vẫn có không cam lòng, nhưng cũng không dám lại làm càn ngôn ngữ, chỉ là cúi đầu, hai tay nắm thật chặt quyền, móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay. Trong thư phòng lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có hai người nặng nề tiếng hít thở. Qua hồi lâu, vệ anh mới chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào, thúc phụ, chất nhi biết sai. Chất nhi chỉ là không muốn nhìn thấy vệ thị suy sụp, không muốn nhìn thấy tổ tông cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vệ ký nhìn xem vệ anh, nhìn xem cái này vệ thị tông gia duy nhất đích hệ huyết mạch, lửa giận trong lòng dần dần lắng lại, thay vào đó chính là thật sâu bất đắc dĩ cùng bi ai, anh nhi, ta lại làm sao muốn nhìn đến vệ thị suy sụp? Nhưng chúng ta không thể vì gia tộc tư lợi, liền đưa thiên hạ đại nghĩa tại không để ý. Ngươi cho rằng tham dự trận này phản loạn, liền có thể bảo trụ vệ thị sao? Sai, cái này sẽ chỉ để ta vệ thị lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Ngươi lưu luyến thanh sắc quyền mã, căn bản không hiểu kia Tô Diệu lợi hại. Vệ ký chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, đại tướng quân hành vi, mỗi tiếng nói cử động, căn bản là không giống phàm nhân. Đều không nói hắn ngày xưa chiến công rất cao biểu hiện, liền lấy lần này tới nói, ngươi nhìn hắn diện bạch ba, phía trước một đường thế như trẻ tre, phía sau vẫn không quên đem an ấp thành chế tạo như thùng sắt, chặt chẽ bóp chặt trong thành thế ra làm loạn biểu hiện, liền biết hắn không phải đồ có võ dung hạng người, tâm tư cũng thật là kín đáo. Nhưng hôm nay đâu? Hiện tại bạch ba hủy diệt, ai cũng biết hắn muốn trở về thu thập người, kết quả đột nhiên phương bắt chiến hỏa, hắn cứ như vậy vội vàng bắt thượng, còn muốn điều an ấp trong thành binh mã tương trợ, anh nhi ngươi liền không cảm thấy việc này bên trong chuyện bên ngoài đều lộ ra cố quỷ gì sao? Vậy anh nghe thúc phụ lời nói, chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hắn hồi tưởng lại những ngày này trong thành đủ loại dấu hiệu, những lời đồn đại kia chuyện nhảm, đại quân điều động cùng thế gia nhóm bí mật tập kết, hết thảy tựa hồ cũng quá mức trùng hợp, giống như là bị một con bàn tay vô hình thao túng. Thúc phụ, ngài là nói, đây là Tô Diệu bày bẫy dập. Vệ anh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Vệ ý khẽ gật đầu, ta dù không dám khẳng định, nhưng việc này tất có kỳ vặt. Tô Diệu làm việc từ trước đến nay kín đáo, há có thể dễ dàng như vậy cho chúng ta thời cơ lợi dụng? Hắn có lẽ đã sớm ngờ tới những cái kia thế gia nhóm sẽ chó cùng rất dậu, cho nên cố ý thả ra phong thanh, dẫn xà xuất động, tốt một mẹ hốt gọn. Nghe vệ ký lời nói, vệ anh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn ý thức đến chính mình suýt nữa đem vệ thị đưa vào một cái to lớn cả bẫy. Nếu quả thật như thuốc phụ nói, như vậy tham dự phản loạn thế gia nhóm chắc chắn gặp tai họa ngập đầu, mà vệ thị một khi cuốn vào trong đó, cũng đem bạn kiếp bất phục. Thuốc phụ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Vệ anh thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, hắn giờ phút này hoàn toàn không có chủ ý, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người vệ ký. Vệ ký trầm tư một lát, thở dài, có câu nói ngươi trước đó ngược lại là nói đúng, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu này loạn. Như thế phi thường thời khắc, chúng ta nhất định phải nhanh cho thấy lập trường, bất kỳ cái gì lắc lư đều sẽ thu nhận trong đó một phương phản cảm. Cho nên, ta quyết định đem việc này mật báo đại tướng quân, ta một hồi liền đi quận trưởng phủ tìm Cẩm Y Liễu vệ Vương Trung Lang, báo cho Hà Đông thế gia mưu đồ bí mật làm loạn một chuyện. Đây chính là, thúc phụ, làm như vậy không lâu đem cái khác thế gia đều đắc tội chết sao? Bọn họ nếu là biết chúng ta phản bội bọn hắn, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta nha. Vệ anh mặt mũi tràn đầy lo âu và tuyệt vọng. Hắn biết rõ, kia Bùi Mậu viết một phong vô cùng có sát thương tố giác tin, tận sách bao năm qua bí mật, đem Hà Đông chư thế gia đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không tham dự, thậm chí phản bội, thất bại tất nhiên sẽ trả thù không nói, cho dù thành công, dù là Tô Diệu không truy cứu nhà mình, nhưng lấy Bùi gia tàn độc, cũng tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp bôi đen vệ thị, để vệ thị trở thành đối tượng bị mọi người đả kích. Thiên hạ nào có thập toàn thập mỹ chuyện? Vệ ký nắm tay nói, nếu đều là buông tay đánh cược một lần, kia cùng này cùng những cái kia phản tặc thông đồng làm bậy, không bằng liền kiên định lập trường, toàn lực ứng phó. Thông báo toàn tộc làm tốt động viên chuẩn bị, lúc cần thiết, chúng ta cả tộc xuất kích, chờ đại tướng quân bình định phản loạn, để bày tỏ ta chờ chúng nghĩa chi tâm. Lấy Tô Diệu quá khứ là người, ta tin tưởng hắn là cái ân oán rõ ràng người, chỉ cần chúng ta trung thành tương đối, hắn nhất định sẽ không để ý ta chờ chết sống. Tốt, thúc phụ, đều nghe ngài. Vệ anh cắn răng gật đầu nói. Thương nghị cố định, vệ gia dinh tự liền lập tức bật đột. Vệ ký giao phó xong chú ý hạng mục sau liền đội vàng chạy tới quận trưởng phủ, hội kiến Vương Lăng, cấp báo trong thành phản loạn âm mưu, đồng thời tỏ vẻ đem toàn lực hiệp trợ đại tướng quân bình định. Mà cùng lúc đó, tại Bùi Mậu phủ đệ, một trận hội nghị bí mật đang tiến hành bên trong. Chư Phạm Bàng còn có mấy vị thế gia gia chủ tề tụ một đường, thương thảo phản loạn cụ thể công việc. Chư vị, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngày mai đêm khuya độc thủ. Bùi Mậu một mặt đắc ý nói, chỉ cần chúng ta khống chế lại An Ấp thành, Tô Diệu đường lui liền sẽ triệt để đoạn tuyệt. Đến lúc đó, trước mặt hắn là Mã Đằng tinh binh, phía cạnh là Hàn Phước đại quân, đằng sau thì là ta trở vây quanh, ba mặt vây kín hạ hắn một mình xâm nhập, chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh. Chúng ta không chỉ có thể bảo trụ lợi ích của gia tộc, còn có thể nhất cử phá hủy hắn những cái kia người đoán trách cải cách. Bùi Minh lại nói, việc này thật có thể thuận lợi như vậy sao? Một vị thế gia gia chủ vẫn còn có chút lo lắng, đại tướng quân Tô Diệu có thể thật không phải dễ đối phó như vậy nha, không nói đến hắn có thể hay không sớm có đề phòng, ta nhìn vệ gia tiểu tử kia vừa mới vội vã chạy tới quận trưởng phủ, sợ là muốn hư chúng ta chuyện. Yên tâm đi, ta đã phái người tỉ mỉ từng điều tra. Bùi Mậu tràn đầy tự tin nói, Tô Diệu xác thực mang theo đại quân bắc thượng, trong thành còn lại binh lực căn bản không đủ gây sợ. Đến nỗi vệ gia cái kia ăn cây táo rào cây sung phản đồ, ta sớm có phòng bị, hiện tại bất quá là làm bổn công thì đã trễ. Dù là không có ủng hộ của bọn hắn, chúng ta có nhiều như vậy thế gia liên hợp lại, bằng Tô Diệu ở trong thành điểm ấy binh lực cũng ngăn cản không nổi chúng ta tiến công. Đến lúc đó, chúng ta đại sự công thành, trước hết cầm kia không thức thời vệ gia khai đao, này Nam Ninh tật trù, thổ địa tiền tài nữ tử tắc mọi người cùng nhau chia đều, nhất định phải để thế nhân hảo hảo biết những cái kia dám cùng ta chờ đối nghịch người kết cục. Chương 790, trung thành. Hợp 5K4, 1, chương 790, trung thành. Hợp 5K4, 1, chia đều vệ ra ruộng đồng cùng tài sản. Nghe được Đùi Mậu phát biểu, mọi người nhất thời làm mừng rỡ, sẽ không có gì so đây càng tốt động viên. Kia vệ ra, chính là Hà Đông số 1 danh môn thế gia. Vừa nghĩ tới đắc thủ về sau chẳng những có thể hung hăng đả kích kia họ Tô tiểu tử phách lối khí diễm, càng có thể danh chính ngôn thuận chia cắt vệ gia sản nghiệp, trong phòng mọi người nhất thời đều hưng phấn lên. Đùi huynh cao minh, Đùi huynh lưu tính sâu xa. Minh đêm, chính là chúng ta thay đổi cả khôn, tu chỉnh cương kỷ, trọng trấn vinh quang thời điểm. Đám người nhao nhao phụ họa, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Theo bọn hắn nghĩ, cái này không chỉ là một trận cầu sống trong chỗ chết phản kích, càng là một lần ngàn năm một thở phát tài cơ hội. Vệ gia ruộng đất, tài phú, còn có kia vô số mỹ nhân, đều sẽ thành bọn hắn vật trong bàn tay. Đề nghị của Bùi Mậu dường như vì bọn hắn mở ra một cái thông hướng tài phú cùng quyền lực cửa lớn. Cầm xuống vệ gia, cho rơi đài Tô Diệu, bọn họ thế lực sẽ không còn giới hạn trong Hà Đông một góc, cơ hội như vậy tự nhiên không cho bỏ lỡ. Lập tức, những gia chủ này nhóm là vỗ bộ ngực, tỏ vẻ đem toàn lực ứng phó, chỉ nghe lệnh Bùi Mậu, dường như thắng lợi đã dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, mọi người ở đây đắm chìm trong sắp đến thắng lợi trong tưởng tượng lúc, Bùi Mậu háng giọng một cái, tiếp tục nói, "Chư vị, lần hành động này can hệ trọng đại, có chút sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên, chúng ta nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch làm việc, không được có mảy may lười biếng." Bùi Mậu đột nhiên rút ra bội kiếm, ánh mắt như điện liếc nhìn qua ở đây mỗi người, "Ta chờ thế gia tinh minh, nhất thiết phải tại Minh Dạ Tử lúc đúng giờ tập kết dựa theo dự định lộ tuyến, phân biệt tiến đánh cửa thành, quân trưởng phụ cùng kia tặc binh trụ sở, một khi đã thủ, lập tức khống chế toàn thành, không cho phép thả đi bất kỳ một cái nào Tô Diệu nên bước." Đám người nghe thôi nhao nhao đứng dậy sương dạng, quần tình sục sôi. Một màn như thế đem Bùi Mậu thấy là trong lòng đắc ý hắn biết, những thế gia này mặc dù mặt ngoài đoàn kết nhất trí, nhưng kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng, đơn thuần dựa vào uy hiếp cũng không thể để bọn hắn ra lực lượng lớn nhất trợ giúp chính mình. Chỉ có lợi ích mới có thể đem những này tham lam ra hỏa chân chính buộc chặt cùng một chỗ, mà chia cắt vệ ra, không thể nghi ngờ là lập tức dụ người nhất khối kia thì mỡ. Nghĩ đến đây, Bùi Mậu trong lòng cười lạnh một tiếng, không khỏi cảm giác tạ vệ ra kia không biết thời thế lựa chọn, không phải vậy hắn cũng không bỏ ra nổi đầy đủ lợi ích đến dụ hoặc đám người. Bất quá, cảm tạ về cảm tạ, kia vệ gia nói không giữ lời, phản bội thế gia liên minh, muốn mật báo cho Tô Diệu, Bùi Mậu cũng là quyết không cho phép. Trước đó, bởi vì vệ gia lưỡng lự hành vi, Bùi Mậu đối nó liền có chỗ đề phòng, mặc dù âm thầm để nhi tử thuyết phục vệ anh công việc, nhưng đối bây giờ hiệu lực Tô Diệu vệ ký vẫn là đề phòng kỹ hơn. Bây giờ, vệ ký nếu làm ra lựa chọn, kia hắn liền sẽ không tùy tiện bỏ qua kia phản đồ. Nhưng mà kia vệ ký căn bản không biết, hắn từ trong phủ đội vàng chạy tới quận trưởng phủ trên đường trên thực tế đã là nguy cơ từ phía. Lại nói vệ ký vội vàng rời đi phủ đệ, leo lên xe ngựa, ở trong màn đêm thẳng đến quận trưởng phủ mà đi. Bóng đêm như mực, lúc này an ấp giống như ngày xưa giống nhau, gia hành cấm đi lại ban đêm, trên đường phố hết sức yên tĩnh. Kia ánh trăng vẩy vào gạch đá xanh bên trên, chiếu ra một mảnh quặng cuể ngân quang, phương xa ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa truyền đến, đánh vỡ đêm yên lặng, nhưng lại rất nhanh tiêu tán tại trong bóng tối vô biên. Hai bên đường phố thì là phong ốc đóng chặt, đèn đuốc hoàn toàn không có, cùng thế gia nhóm dinh tự bên trong ồn ào náo động nóng nảy trái lại, an ấp tòa cổ thành này dường như nhập định lão tăng, lặng lặng ngủ say. Vệ ký xe ngựa tại yên tĩnh trên đường phố bay nhanh, bánh xe ép qua đường lát đá, phát ra tiếng vang trầm nặng, xe ngựa trong lòng chủ nhân lại như rời sông lấp biển giống nhau khó mà bình tĩnh. Từ chất nhi vệ anh phản ứng bên trong, vệ ký trong lòng biết phạm bùi đám người kế hoạch chỉ sợ chạy tới hồi cuối, lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi phát tác. Bây giờ, sớm một điểm đến quận trưởng phủ, đem tình báo đưa ra, bọn họ liền có thể nhiều một phần thời gian chuẩn bị. Không hề nghi ngờ, đây không chỉ liên quan đến an ấp thành an nguy, càng liên quan đến vệ thị nhất tộc vận mệnh. Xe ngựa tại sóc này trung hành chạy, quận trưởng phủ cũng càng ngày càng gần. Nhưng mà, ngay tại hắn cho rằng hết thảy thuận lợi lúc, đột nhiên phía trước truyền ra một tiếng bén nhọn tiếng còi, ngay sau đó, mấy tên người áo đen từ ngõ hẻm hai bên trong bóng tối xung ra, tay cầm lưỡi dao, lao thẳng tới xe ngựa mà tới. Suy ô. Sa phu cực kỳ hoảng sợ, đội vàng điểm chặt ngựa cương, xe ngựa kia lập tức đống nhiên mà ngừng, lần này kém chút đem vệ ký vung ra toa xe. Cái gì người? Vệ ký rèm xe bật lên, nghiêm nghị quát hỏi. Những hắc y nhân kia cũng không đáp lời, chỉ là cười lạnh, vung đao liền hướng xe ngựa bổ tới. Sa phu thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, nhảy xuống xe ngựa liền trốn. Vệ ký trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình chúng mai phục, nhưng lại vẫn chưa quá mức bối rối, bởi vì bảo hộ tộc trưởng. Đột nhiên, ngay tại phục binh giết ra đồng thời, vệ ký hộ vệ bên cạnh nhóm cũng là nhao nhao rút kiếm, ngăn tại trước người hắn. Dù sao vệ thị thân là Hà Đông tộc, tự nhiên cũng có chính mình tộc binh cùng tử sĩ. Tối nay việc này liên quan thành bại thời khắc mấu chốt, vệ ký liền dẫn hơn 10 người hộ vệ bản thân. Giờ phút này nhìn thấy quả có sát thủ cản đường, hắn lúc này ngồi ngay ngắn xe ngựa, gặp nguy không loạn chỉ huy hộ vệ ứng chiến. Lúc này, hai nhóm người giết cùng một chỗ, lúc này là đao kiếm chạm vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Những hộ vệ này đều là vệ thị tỉ mỉ huấn luyện tử sĩ, thân thủ bất phàm, đối mặt xảy ra bất ngờ tập kích, bọn họ rất nhanh liền hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến bình thường người căn bản tới gần không được. Nhưng mà, những hắc y nhân kia hiển nhiên không phải là hạng người bình thường, bọn họ thân hình mạnh mẽ, động tác mau lẹ như quỷ mị, đao pháp sắc bén tàn độc, chiêu chiêu thẳng đến yếu hại. Nhất là đi đầu một cái làm thứ kiếm người áo đen, thân thủ càng là được. Hắn chằn chọc xê dịch, một người hấp dẫn ba người chú ý, sau đó đột nhiên một cái cúi người, keng. Liền nghe một tiếng vang dọn, trước mắt hắn hộ vệ trường kiếm bị chấn động đến rời tay bay ra, ngay sau đó, một thanh hàn quang loẹt loẹt lưỡi kiếm liền đâm thẳng cổ họng của hắn. Hộ vệ kia kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi dâng trào, ngã xuống đất không dậy nổi. Cái gì? Mắt thấy chính mình tuyển chọn tỉ mỉ hộ vệ huynh đệ bị tặc nhân một kiếm mất mạng, hộ vệ đội trưởng lúc này kinh hô một tiếng, cái này kiếm pháp không phải là Hoàng Đại Hiệp. Hoàng Đại Hiệp? Vệ ý chấn động trong lòng, hắn nghe nói qua người này, chính là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy kiếm khách, kiếm pháp sắc bén, giết người như ngoé, không nghĩ tới những người kia có thể mời được cao thủ như thế tới đối phó chính mình. Lại nói tình hình chiến đấu khẩn cấp, vệ ý trong lòng khiếp sợ không yên tĩnh, hộ vệ đội trưởng tiếng kinh hô cũng chưa rơi xuống, kia làm thứ kiếm Hoàng Đại Hiệp đã như quỷ mị tới gần, kiếm quang như điện, thẳng đến vệ ký yết hầu. Vệ ký trong lòng run lên, chật vật né tránh, chỉ thấy mũi kiếm sát hắn sườn bộ xẹt qua, mang theo một đạo máu đỏ tươi ánh sáng. Tê, tộc trưởng, bảo hộ tộc trưởng. Bọn hộ vệ thấy thế, lập tức đỏ mắt, nhao nhao liều chết tiến lên, ý đồ ngăn trở Hoàng Đại Hiệp thế công. Nhưng mà Hoàng Đại Hiệp kiếm pháp thực tế quá mức sắc bén, thân hình như quỷ mị xuyên qua tại hộ vệ ở giữa, kiếm quang thời gian lập lòe, lại có hai tên hộ vệ ngã xuống đất không dậy nổi, bi vẫn mà chết. Tộc trưởng, đi mau. Hộ vệ kia đội trưởng đem hết toàn lực, vung đao bức lui một tên người áo đen về sau, dây dưa kéo lại Hoàng Đại Hiệp, cuống quýt hô to. Vệ ký liền lùi mấy bước, hắn che lấy sườn bộ vết thương, nhìn xem khe hở bên trong rỉ ra máu tươi, còn người run mạnh. So với đời thứ nhất tiên tổ, đại tướng quân vệ Thanh Oai Hùng, bây giờ vệ thị tộc nhân đã sớm là thế hệ nghiên tập kinh học quan lại thế gia. Vệ ký mặc dù khi còn bé cũng có luyện tập tổ truyền kiếm pháp, nhưng kia càng nhiều là vì cường thân kiện thể cùng gia môn truyền thừa, mà không phải chiến trường chém giết. Chương 790, trung thành. Hợp 5K42, chương 790, trung thành. Hợp 5K42, bây giờ đối mặt Hoàng Đại Hiệp như vậy giang hồ cao thủ, hắn biết rõ chính mình kia học nghệ không tinh, kỹ nghệ tuyệt không phải đối thủ. Mắt thấy hộ vệ đội trưởng liều chết ngăn cản, hắn lúc này là cắn chặt răng, thừa dịp loạn chạy ra đám người, đem hết toàn lực hướng về quận trưởng phủ phương hướng chạy tới. Vệ ký che lấy dưới xương sườn vết thương lảo đảo chạy trốn, ánh trăng đem hắn cái bóng kéo đến dài nhỏ và mèo. Sau lưng hắn, sắt thép va chạm âm thanh dần dần từng bước đi đến, nhưng tiếng bước chân rồn dập lại như giỏi trong xương. Nguy cấp vẫn đã lui đi, nhưng vệ ký y nguyên trông thấy hy vọng, trước mắt con đường dần dần quen thuộc, nơi này thông hướng quận trưởng phủ sau ngõ tối, vượt qua cái thứ ba đường rẽ chính là cất giữ đêm hương thiên môn, ngày thường hôi thối không chịu nổi, giờ phút này lại thành duy nhất sinh lộ. Bỏ chạy nơi đó, cửa sau thủ vệ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn truy binh hung ác. Ken. Ngay tại vệ ký hết sức chăm chú thời điểm, một thanh nhuyễn kiếm đột nhiên từ đầu tường rủ xuống, gián vệ ký chốc mũi xẹt qua, cơ hội trực tiếp kết thúc hắn tính mệnh. Kia Hoàng Đại Hiệp cũng không biết khi nào trèo lên mái hiên, mũi kiếm điểm gạch xanh mượn lực, cả người treo ngược lấy đánh giết mà xuống, vệ ký chật vật lăn lộn, bên hông ngọc giác đâm vào phiến đá thượng vỡ thành một mịn, lại vừa lúc né qua sâu đỉnh mà đến sát chiêu. Chỉ biết trốn sao, vệ bà du. Hoàng Đại Hiệp mũi hùng điểm nhẹ mép tường, nhuyễn kiếm trong tay như độc xà thổ tín. Hắn cố ý thả chậm thế công, mũi kiếm đẩy ra vệ ký buộc tóc ngọc quan, năm đó vệ thành tướng quân rong rổi đại mạc lúc, có thể từng nghĩ đến nhà mình tử tôn sẽ như chó nhà có tang chật vật. Hoàng Đại Hiệp trong ánh mắt hưng phấn khó nén. Tại Cẩm Y Liễu vệ đối trong thành khống chế càng phát ra vô lực về sau, hắn liền bị Bùi Mậu mời đến gấp chằm chằm vệ ký. Chỉ cần hắn có phản bội thế gia ý đồ, kia Hoàng Đại Hiệp liền có thể tiền trạng hậu tấu. Mà lại chỉ cần hắn cầm tới vệ ký đầu người, kia vệ thị mấy trăm năm mật tàng bảo vật, liền hứa hắn tùy ý tuyển ba kiện mang đi. Giờ phút này, nhìn thấy lâm vào tuyệt cảnh vệ ký Hoàng Đại Hiệp trong lòng đắc ý cùng tham lam như cỏ dại sinh trưởng tốt. Hắn dường như đã thấy vệ thị mật tàng bảo vật bị chính mình bỏ vào trong túi, kia chói mắt kim ngân châu báu, chân quý cổ tịch tranh chữ, đều tại hướng hắn vây tay không nói, sau khi chuyện thành công hắn càng đem danh chấn thiên hạ, không cần tiếp qua trốn trốn tránh tránh thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Đại Hiệp nhếch miệng lên một môi ngông cuồng nụ cười, nhuyễn kiếm trong tay lại lần nữa đâm ra, kiếm phong gào thét, như muốn đem vệ ký triệt để xé nát. Đi chết đi, cầu quan. Nhưng mà, Hoàng Đại Hiệp lời còn chưa dứt, ngõ tối cuối cùng chợt truyền đến cơ quan nhẹ vang lên. Ba mũi tên hiện lên xếp theo hình tam giác phá không mà tới, bó mũi tên ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị lam mang. Hoàng Đại Hiệp xoay người né tránh, huy kiếm đón đỡ, linh hoạt né qua hai mũi tên đồng thời lại dùng nhuyễn kiếm đánh rất một chi không kịp né tránh nọ mũi tên. Bất quá cùng lúc đó, kiếm cùng nọ mũi tên tương giao trong nháy mắt, kia mãnh liệt xung kích vẫn là để tay phải của hắn không khỏi rung động mà phát run. Mà trong chớp nhoáng này, cũng liền cho vệ ký một cái tuyệt diệu cơ hội, hắn bắt lấy cái này chớp mắt cơ hội, trở tay rút ra giấu ở trong dãy truy thủ. Cái này đem khảm vệ thị tộc huy dao găm, chính là năm đó hắn cập qua lúc, thúc phụ tặng cho quân tử khí giờ phút này mũi dao đảo ngược, đúng là lấy ngọc đá cùng vỡ chi thế vọt tới kiếm võng. Vụt, truy thủ đứng thanh mà đứt, nhưng bắn bay mảnh vỡ lại xẹt qua Hoàng Đại Hiệp che mặt khăn đen. Dưới ánh trăng lộ ra một đạo ngang qua má trái đao sẹo, vết sẹo cuối cùng đâm vào kinh nhẫn. Nguyên lai người này lại không phải kia Hà Đông Hoàng Đại Hiệp, mà là mấy năm trước bởi vì rèn đúc mười mấy miệng huyết án mà bị quan phủ truy nã cực các chi đồ, mặt quỷ khoái đao đạo đồ tử. Thì ra là thế, liền nói kia Hoàng Đại Hiệp sẽ không lợi hại như thế. Vệ ký đột nhiên cười nạo mặc cho máu tươi thẩm thấu nửa bên áo, đùi mậu liền cái này chờ khâm phạm của triều đình cũng dám thu nhận, xem ra quả nhiên là chó cùng rất dậu. Đặng đồ tử nghe vậy, sắc mặt đổi biến, hắn nhìn chằm chằm vệ ký, khỏe mắt liếc qua đảo qua cuối hẻm âm u chỗ sâu, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, nhìn thấy lao tử gương mặt này người, tất cả đều lợi chết. Dứt lời, đặng đồ tử thân hình bạo khởi, nhuyễn kiếm như rắn ra khỏi hàng, thẳng đến vệ ký yếu hại, đã không còn bất luận cái gì vui lùa chi tình, dùng một kích mất mạng, tại kẻ địch viện binh đến trước kết thúc vệ ký tính mệnh. Bất quá, đặng đồ tử đao nhanh là không giả, nhưng cầm ý liễu vệ tên nọ lại như cũ càng nhanh ba phần. nguyên lai vừa mới kia ba mũi tên chỉ là tiên cơ cảnh cáo, tại nhìn thấy Đặng Đồ Tử chẳng những không thêm thu liễm, ngược lại càng thêm làm càn về sau, chỗ tối mai phục cẩm y liễu vệ giờ phút này lại không một tia lưu thủ. Lập tức, mười mấy đạo cơ lò xo âm thanh tại trên mái hiên nổ vang, như hàn tinh mũi tên dường như mọc ra đôi mắt lách qua vệ ký, đều định hướng Đặng Đồ Tử quanh thân yếu hại, thật sự là chiêu chiêu mất mạng, không chút lưu tình. Đặng Đồ Tử thấy thế con ngươi đột nhiên co lại, nhuyễn kiếm trong tay như ngân xà của vũ, ý đồ trước người dệt thành kín không kẽ hở kiếm võng, đến ngăn cản cái này bốn phương tám hướng nọ mũi tên. Trong lúc nhất thời, bó mũi tên cùng lưỡi kiếm chạm vào nhau tuôn ra một chuỗi lóe sáng hỏa tinh, tại cái này u ám trên đường phố hết sức chói mắt. Nhưng là đi, Đặng Đồ Tử võ công cao cường là không giả, nhưng liền dựa vào một thanh nhuyễn kiếm liền nghị đối kháng mười mấy trương kình nọ, hắn cũng không phải Tô Diệu đúng không? Phúc, 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 phúc. Mấy chi tên nọ xuyên thủng Đặng Đồ Tử phòng ngự, thật sâu đâm vào thân thể của hắn. Hắn phát ra liên tiếp thống khổ gào thét, bước chân lảo đảo, thân thể lung lay sắp đổ. Dù vậy, Đặng Đồ Tử vẫn không cam tâm đi vào khuất khổ, hắn giáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, lơ nhuyễn kiếm làm lấy cuối cùng dãy rủa. Vệ ý thấy thế, cắn răng, dùng hết lực khí toàn thân, cầm trong tay đoạn mất chủy thủ hướng phía Đặng Đồ Tử ném đi. Cái này bao hàm vẫn nộ một kích ngoài ý muốn tinh chuẩn, chỉ thấy chủy thủ gián Đặng Đồ Tử lay động cánh tay mà qua, thẳng tắp đâm trúng hắn ngực. Cái Đặng Đồ Tử trong lòng kịch liệt đau nhức, hắn trừng lớn hai mắt, sững sờ nhìn chằm chằm lực chủy thủ nắm chôi, dường như không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy hiện thực. Thân thể của hắn lay động, hai tay nắm chặt lại bung ra, nhuyễn kiếm trong tay lập tức vô lực rủ xuống, ngay sau đó cả người hắn thẳng tắp hướng sau ngã xuống, bịch một tiếng nặng nề mà đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất, rốt cuộc không có động tĩnh. Một đời ác đồ như vậy chết. Thẳng đến lúc này, vệ ý rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh rốt cuộc trầm tĩnh lại, thân thể cũng bởi vì mất máu quá nhiều cùng quá độ mỏi mệt mà lung lay sắp đổ. Rốt cuộc giải quyết, vệ ý hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, căng cứng thần kinh trong nháy mắt lỏng lẻo, dưới xương sườn vết thương truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, trước mắt thế giới cũng bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, một đội thân mang phi ngư phục, theo đội tú xuân đao cầm y liễu vệ xuất hiện tại cửa ngõ. Người cầm đầu chính là Vương Lăng, hắn sắc mặt lo lắng, bước nhanh chạy đến vệ ký bên người, ngồi xổm người xuống xem xét tương thế, "Vệ tiên sinh, ngài thế nào?" Vệ ký giáng chống đỡ lấy tinh thần, cố nặn ra vẻ tươi cười, "Vương Trung Lang, ta còn chịu được. Đằng sau ta gia tộc người còn tại phân chiến, mời Trung Lang tướng nhanh chóng xuất thủ tương trợ." Vương Lăng kiểm tra một phen sau thấy chỉ là vết thương ngoài da, lập tức nhẹ nhàng thở ra, phất tay ra hiệu thủ hạ, "Nhanh đem vệ tiên sinh nhấc hồi quận trưởng phủ, lập tức mời y quan trấn trị." Mấy tên cẩm y liễu vệ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem vệ ký nâng lên, hướng quận trưởng phủ đi đến, đồng thời một cái khác đội cẩm y liễu vệ binh sĩ tắc dọc theo vệ ký trốn lúc đến con đường chạy, đi quét sạch trên đường phố tàn quân. Những chuyện nhỏ nhặt kia tự nhiên không cần Vương Lăng tự mình xử lý. Lại nói đám người tiến quận trưởng phủ, lúc này liền có y quan đội vàng chạy đến, đem vệ ký thu xếp tại thiên sảnh trên giường, cẩm tộc vì hắn xử lý vết thương. Cho đến lúc này, nằm tại trên giường vệ ký mới rốt cục yên lòng, đa tại Trung Lang tướng xuất thủ tương trợ. Nếu không phải các ngươi kịp thời đổi tới, ta hôm nay sợ là bỏ mạng ở nơi này. Vệ tiên sinh không cần phải khách khí, đây là chức trách của chúng ta. Vương Lăng mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin, vệ tiên sinh không cần phải lo lắng, đại tướng quân sớm đã ngờ tới những cái kia thế gia sẽ chó cùng rất dậu, cho nên cô ý mệnh ta chờ âm thầm bố khống, giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Chuyện hôm nay, dù nhìn như hung hiểm, nhưng kỳ thực đều ở trong lòng bàn tay, túm ngồi tiểu tặc bất quá tự chịu diệt vong mà thôi. Vệ ý ngay vậy, chấn động trong lòng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, gian đột có không rét mà run cảm giác. Cẩm Y Liễu vệ sớm bố khống, lại thời khắc cuối cùng mới ra tay, tại sao đến đây? Cái này cái gọi là giám thị bọn hắn bên trong chỉ sợ cũng bao hàm chính mình đi. Vừa nghĩ đến đây, vệ ký bận bịu thu nhiếp tinh thần, cúi đầu chắp tay nói, đại tướng quân mưu tính sâu xa, khó trách có thể đánh nhiều thắng nhiều, bình định tứ phương, vệ mộ bội phục. Vương Lăng khẽ bước cằm, nhếch miệng lên một bôi không dễ dàng phát giác độ cong, đối với vệ ký tán thưởng, hắn dường như sớm đã thành thói quen. Ngay tại vài ngày trước, hắn đã từ Quách gia nơi đó biết được Tô Diệu toàn bộ kế hoạch. Trước mắt thế gia dị động, ở trong mắt đại tướng quân bất quá là tôm tép nhai nhép vùng vây dây chết. Vệ tiên sinh, ngài lại an tâm dưỡng thương. Vương Lăng mỉm cười, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem vệ ký, trong giọng nói mang theo vài phần ý vị thâm trường. Đại tướng quân từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, hôm nay vệ tiên sinh biểu hiện, đại tướng quân chắc chắn khắc trong tâm khảm. Vệ ký trong lòng run lên, biết Vương Lăng lời nói bên trong có chuyện, hắn cố nén vết thương đau đớn, vội vàng đứng dậy nói, Trung Lang tướng quá khen, bây giờ an ấp trong thành, Bùi Mậu chờ người ngao ngoe muốn động, bốn phía kéo bè kết phái, ý đồ mưu phản, vệ mộ dù bất tài, nhưng cũng nguyện vì thủ hộ an ấp, vì đại tướng quân phân ưu tận một phần sức mọn. Lúc này, hắn liền đem đã cảm kích vương báo cáo nhanh cho Vương Lăng, đồng thời danh ngôn vệ thị trên dưới toàn thể nhân viên đều đem nghe theo Vương Lăng điều khiển, cùng Bùi Mậu chờ phản tặc thế bất lưỡng lập. Vương Lăng nghe xong vệ ký báo cáo, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, vệ tiên sinh quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, đại tướng quân sớm có đoán trước, Bùi Mậu chờ người bất quá là ngoan cố chống cự, không tạo nổi sóng gió gì. Bất quá, nếu bọn hắn khăng khăng muốn chết, vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Vệ ký trong lòng run lên, biết Vương Lăng ý trong lời nói, liền đội bằng hỏi, Trung Lang tướng có gì kế hoạch? Vệ thị trên dưới nguyện toàn lực phối hợp. Vương Lăng mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nếu bọn hắn muốn chơi, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn chơi tới cùng, đến nỗi vệ tiên sinh, ngày trước tạm an tâm dưỡng thương, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là được. Dứt lời, Vương Lăng quay người rời đi, lưu lại vệ ký một người nằm tại trên giường, nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển. Hắn biết, Vương Lăng trong miệng chơi tới cùng tuyệt không phải hời hợt. Bùi Mậu chờ người tự cho là kế hoạch chu đáo chặt chẽ, lại không biết sớm đã rơi vào Tô Diệu bẫy dập, mà Vệ Thị lựa chọn, có lẽ chính là trận gió lốc này bên trong duy nhất sinh lộ. Chỉ bất quá hắn y nguyên không rõ, trong thành binh lực thiếu chính là không hề nghi ngờ sự thật, không phải vậy Bùi Mậu mấy người cũng quả quyết không dám tùy tiện làm khó dễ. Chẳng lẽ đại tướng quân cho rằng dựa vào Cẩm Y Liễu vệ cùng trong thành hiện tại kia chút ít lính phòng giữ liền có thể đối phó đây cơ hồ toàn thành thế gia phản công a? Bùi Mậu trăm mối vẫn không có cách giải, vì thế là một đêm khó ngủ. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, hắn kéo lấy bệnh thể đi vào quận trưởng phủ Bồn Hoa, đột nhiên nhìn thấy đứng nơi đó cái thân ảnh quen thuộc, đại tướng quân Tô Diệu. Hắn vậy mà chẳng biết lúc nào, lặng yên không một tiếng động trở lại hắn trung thành quận trưởng phủ bên trong. Chương 791, thu lưới, huyết sắc chi dạng. Hợp 6K3, 1, chương 791, thu lưới, huyết sắc chi dạng. Hợp 6K3, 1, lớn, đại tướng quân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói ngài mang binh bắc thượng nhạn môn quan sao? Vệ ký mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt thân ảnh. Tô Diệu người khoác giáp nhẹ, một thân áo bào đỏ, thần sắc ung dung, không có một tia xe ngựa buồn ba mỏi mệt, thật giống như chưa hề rời đi An Ấp thành đồng dạng. Nghe được vệ ký kinh hô, Tô Diệu quay người quay đầu, cười nhạt một tiếng, "Vệ tiên sinh, không cần kinh ngạc, bắc thượng tin tức, bất quá là ta thả ra sương mù mà thôi. Ta nếu không nói như vậy, những cái kia phản tặc lại há có thể hiện tại cùng nhau nhảy ra đâu?" Vệ ký chấn động trong lòng, lập tức hiểu rõ ra. Nguyên lai, Tô Diệu đại phá Bạch Ba sau căn bản cũng không có rời đi Hà Đông, cái gọi là bắc thượng nhạn một quan, bất quá là kế dụ địch. Hắn cố ý thả ra phong thanh, để Bùi Mậu chờ người cho rằng trong thành binh lực trống rỗng, từ đó dẫn dụ bọn hắn bí quá hóa liều, bại lộ âm mưu của mình. Đại tướng quân quả nhiên mưu tính sâu xa. Vệ ký từ đáy lòng tán thán nói, Bùi Mậu chờ người tự cho là đắc kế, lại không biết sớm đã rơi vào ngài bẫy dập. Tô Diệu nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia linh ý, Bùi Mậu chờ người cấu kết Bạch Ba tặc, ý đồ phá vỡ triều đình, tội ác tày trời. Ta vốn có thể sớm đem bọn hắn cầm xuống, nhưng vì triệt để diệt trừ những này tai họa ngầm, mới thiết hạ kế này, dẫn xà xuất động. Vệ ký nghe nói lời ấy, lại hồi tưởng đêm qua Cẩm Y Liễu vệ theo dõi nắm nhìn động tác, trong lòng là một trận hoảng sợ. Nếu không phải là mình kịp thời lựa chọn đứng ở Tô Diệu bên này, chỉ sợ vệ thị cũng sẽ tại trận gió lốc này bên trong tan thành mây khói. Hắn vội vàng chắp tay nói, đại tướng quân anh minh. Vệ thị trên dưới nguyện vì đại tướng quân ra sức châu ngựa, trợ ngài bình định phản loạn. Tô Diệu mỉm cười, vỗ vô vệ ký bà bay, vệ tiên sinh không cần đa lễ, ngươi hôm nay biểu hiện, ta đã nghe Vương Lăng báo cáo qua. Ngươi trung thành và tận tâm, gặp nguy không loạn, quả thật ta đại hán chi lương đống. Vệ ký nghe vậy, trong lòng trở nên kích động, vội vàng nói, đại tướng quân quá khen, vệ mộ bất quá là tận trung cương vị mà thôi, bây giờ Bùi Mậu đám người đã lộ phản ý, không biết đại tướng quân có tính toán gì. Chúng ta là không đến cái đánh đòn phủ đầu. Không đội. Tô Diệu ánh mắt lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo vài phần túc sát, hiện tại sóng gió còn chưa đủ lớn, vội vàng thu lưới liền uổng phí dài như vậy chuẩn bị. Nếu bọn hắn đã nhảy ra ngoài, vậy liền để bọn hắn lại nhảy nhót một hồi, lại xem rốt cục ai có thể cười đến cuối cùng là được. Vệ ký trong lòng run lên, biết Tô Diệu đây là muốn chờ Bùi Mậu chờ người triệt để phát động phản loạn, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem một lưới đánh tan. Kể từ đó, không chỉ có thể triệt để diệt trừ những thế gia này hào cường thế lực, còn có thể chấn nhiếp cái khác lòng mang ý đồ xấu người. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi vì Bùi Mậu chờ người cảm thấy một chút bi ai, những người này tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không biết chính mình sớm đã thành cá trong chậu. Thuộc hạ rõ ràng, kia xuống tới phải chăng cần ta vệ thị phối hợp địa phương. Tô Diệu nâng lên tiếp tay muốn cự tuyệt, nhưng dừng một chút sau lại gật đầu nói, vệ tiên sinh, ngươi lại an tâm dưỡng thương, bình định sự tình, ta đã an bài thỏa đáng. Tú mồi phản tặc không đáng để lo, bất quá làm phòng bọn hắn cho cùng rất dậu, có thể sẽ đối dân chúng trong thành bất lợi, ngươi vệ thị đến lúc đó liền hỗ trợ hiệp trợ trấn an dân chúng liền có thể, phải tất yếu tránh người vô tội bị liên lụy. Vệ ký vội vàng đáp, đại tướng quân yên tâm, vệ mộ ổn thỏa dốc hết toàn lực, bảo đảm dân chúng trong thành an toàn. Tô Diệu thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức quay người rời đi, lưu lại vệ ký một người đứng ở trong hoa viên, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Bóng đêm thâm trầm, ban đêm An Ấp thành đắm chìm trong một mảnh kiềm chế trong không khí. Theo Bùi Mậu chờ người phản loạn kế hoạch dần dần sáng tỏ, trong thành con em thế gia cùng các gia binh nhao nhao tập kết động viên, chuẩn bị tại tối nay giờ tí phát động phản loạn. Hai bên đường phố, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh như trước, nhưng kỳ thực quần quần sóng ngầm, một cỗ khẩn trương khí tức sớm đã tràn ngập trong không khí. Chư vị, thành bại ở đây nhất cử. Bùi phủ bên trong, Bùi Mậu sắc mặt nghiêm trọng, giơ cao bảo kiếm ánh mắt quét mắt ở đây con em thế gia cùng gia binh các tướng lĩnh, tối nay, ta chờ nhất thiết phải nhất cử cầm xuống An Ấp, khống chế thế cục, chỉ có như vậy cùng Tô Diệu chống lại. Bùi huynh yên tâm, ta chờ đã chuẩn bị thỏa đáng. Phạm Bàng ngay sau đó đi lên trước này, âm thanh trầm thấp mà kiên định, trong thành tặc nịch bất quá 500, còn phân bố tại từng cái cấp nối yếu địa, mà ta chờ liên minh tụ chúng 5000, lấy 10 kích 1, tất có thể một trận chiến công thành. Tốt. Bùi Mậu hét lớn một tiếng, vung tay hô nói, chỉ cần tối nay công thành, kia Tô Diệu dù có 3 đầu 6 tay, ngày sau cũng khó là ta chờ đối thủ. Bùi Mậu tràn đầy tự tin, đám người cũng nhao nhao phụ họa, sĩ khí dâng cao. Đám người nhao nhao đánh trống reo hò, sĩ khí dâng cao, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay, một phái vẻ cùng nhiệt. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người mù quáng lạc quan, hiện trường liền có một họ Dương công tử trên mặt sầu lo, mộ xem vệ ký tên kia hôm qua vội vàng rời đi, đến nay không thấy này quy phủ, ta sợ hắn làm hỏng đại sự của chúng ta, không biết Bùi công nhưng có đối sách. Dương công tử lời nói để Bùi Mậu trong lòng đột nhiên đánh cái khái bán. Đêm qua, Đặng Đô tử chặn giết vệ ký thất bại, dẫn tới An Ấp phong thành giới nghiêm, hắn tất nhiên là biết tin tức này. Nhưng là, bây giờ tên đã trên dây, sao có thể như vậy lùi bước? Bùi Mậu Cương ép đè xuống đáy lòng bất an, trên mặt gạt ra một tia cười lạnh, trầm giọng nói, hiển chất lo ngại. Kia vệ ký bất quá là cái cổ hủ thư sinh, hắn có thể lật lên cái gì sóng lớn? Coi như hắn mật báo, có thể kia Tô Diệu đi xa nhạn môn, nước xa không cứu được lửa gần, tất nhiên là không làm nên chuyện gì. Liền trong thành như thế một chút xíu lính phòng giữ, ta liệu hắn Vương Lăng một canh giờ đều thủ không xuống. Bùi Mậu vừa dứt lời, một vị dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón ra binh tướng linh ồm ồm nói, Bùi công nói cực phải. Chúng ta mưu đồ hồi lâu, vạn sự sẵn sàng, bây giờ sĩ khí chính thịnh, có thể nào bởi vì một cái vệ ký liền co vòi? Các huynh đệ đều ngóng trông đêm nay lập xuống đại công, ngày sau đi theo Bùi công ăn ngon uống sướng đâu. Đám người nghe, nhao nhao ứng hỏa, sao động cảm xúc lần nữa bị nhen lửa, tràn diện càng thêm cùng nhiệt. Lúc này, Bùi phủ bên ngoài trên bầu trời, mây đen dần dần tan đi, ánh trăng như nước tung xuống, chiếu sáng cả tòa An Ấp thành. Nhưng mà cái này ánh trăng trong sáng lại chưa thể xua tan trong thành khẩn trương bầu không khí ngột ngạt, ngược lại để trận này sắp đến chiến đấu lộ ra càng thêm âm trầm đáng sợ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách giờ tí càng ngày càng gần. Bùi Mậu lần nữa liếc nhìn đám người, thần sắc lạnh lùng ra lệnh, các lộ nhân mã nghe ta hiệu lệnh, giờ tí vừa đến, lập tức xuất phát. Nay chiến nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, toàn quân xuất kích, cầm xuống cửa thành, quân trưởng phủ cùng trong thành các nơi yếu hại, kẻ trái lệnh, quân pháp xử trí. Đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh, riêng phần mình trở lại trong đội ngũ chờ đợi lấy kia quyết định vận mệnh thời khắc. Rốt cuộc, giờ tí tiếng chuông gõ vang, kéo dài mà trầm muộn tiếng chuông ở trong trời đêm quanh quẩn, để không ít trong ngủ mê dân chúng đều kinh ngạc một cái. Bởi vì cái gọi là thần trung mộ cổ, dị vãng đều ở giờ mão, năm lúc đến bảy lúc, gõ vang tiếng chuông đột nhiên tại cái này đêm khuya vang lên, để rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Những này vô tri dân chúng đương nhiên không hiểu, tiếng chuông này chính là Bùi Mậu phát cho thế gia liên minh tín hiệu. Trong chốc lát, Bùi phủ, Phạm phủ cùng với cái khác các thế gia cửa lớn ầm vang mở ra, thế gia liên quân giống như thủy triều tuôn ra, hướng về mục tiêu của mình chạy đi. Trong lúc nhất thời, trong thành trên đường phố tiếng bước chân đột nhiên vang, bó đuốc quang mang trong bóng đêm chập chờn, tỏa ra từng trương dữ tợn mà cuồng nhiệt khuôn mặt. Các phản quân tay cầm lưới dao, kêu gào phóng tới cửa thành, kia đinh thai nhức góc tiếng la phảng phất muốn đem cái này bàn đêm yên tĩnh xé rách. Giết, giết sạch bọn hắn. Sông nha. Đầu tiên khai hỏa chiến đấu là An Ấp thành cửa nam, nơi này ngay tại Phạm phủ phụ cận, từ Phạm Bàng xuất lĩnh ra binh phụ trách chủ công. Chương 791, thu lưới, huyết sát chi dạng. Hợp 6K32, chương 791, thu lưới, huyết sát chi dạng. Hợp 6K32, An Ấp thành, lịch sử lâu đời. Tại hạ lúc liền từng vì vương đô, chiến quốc lúc cũng là nước Ngụy lúc đầu đô thành. Cho nên, nay tường thành cao lớn, kiên cố, xa không phải xung quanh những thành trì khác có thể so sánh. Bất quá nha, lại kiên cố tường thành cũng phòng không được bên trong tiến công, Phạm Bàng chờ người đột nhiên gây khó khăn, thế ra liên quân bọn tự trong thành xung kích cửa thành, ý đồ nhất cử cầm xuống nơi đây, đóng cửa đánh chó, đem Tô Diệu An Ấp trong thành bộ đội cùng thân tín nhóm một mẹ hốt gọn. Đối với nhiệm vụ này Phạm Bàng tất nhiên là lòng tin 10 phần. Hai ngày trước bọn hắn liền đã phái người tra sáng tỏ, Tô Diệu tại An Ấp thành hiện có chú binh. Trừ quận trưởng phủ có hơn 100 binh sĩ bên ngoài, còn lại 4 môn cửa thành lính phòng giữ mỗi môn đều không đủ 100 người, bọn họ lại từ bên trong tiến công, cầm xuống có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cho nên, Phạm Bàng là xông lên trước, thua lên trường đao trong tay, hô to kêu nhỏ lên, các minh đệ, theo ta xông lên a. Cầm xuống cửa nam, giết sạch Tô Diệu chó săn, vinh hoa phú quý gần ngay trước mắt ta. Phạm Bàng sau lưng, này các gia binh rất được cổ vũ, từng cái như lang như hổ, như thủy triều tuân hướng cửa thành. Mà ở cửa thành nơi đó, lính phòng giữ nhóm dường như còn hồn nhiên không hay, trừ trên tường có mười mấy lính tuần tra sĩ nhìn thấy bọn hắn. Xa xa gõ vang dồn dập chống trận bên ngoài, chỗ cửa thành lại không hề có động tĩnh gì, không gặp lính phòng giữ đi ra ngăn cản. Phạm Bàng thấy thế, trong lòng một trận mừng thầm, cho rằng lính phòng giữ nhóm còn đang trong giấc mộng, chưa phát hiện bọn hắn hành động, không cấm càng thêm đắc ý, miệng bên trong lớn tiếng la lên, xông lên a, nhanh xông lên a. Nhưng mà ngay tại Phạm Bàng xuất lĩnh lấy các gia binh khoảng cách cửa thành chỉ có mấy chục bước xa lúc, kia đóng chặt cửa thành lại không có dấu hiệu nào chậm rãi lắc lư một cái. Phạm Bàng trong lòng căng thẳng, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, nhưng lúc này hắn đã vô pháp dừng bước lại. Sau lưng các gia binh cũng như mãnh liệt như thủy triều đẩy hắn tiếp tục hướng phía trước. Đột nhiên, kẹt kẹt một tiếng, cửa thành chậm rãi mở rộng, một cỗ túc sát chi khí lập tức đập vào mặt. Phạm Bàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy ngoài cửa thành hiện ra một đám thân mang màu đen trang phục kỵ sĩ thân ảnh, bọn họ cao cứ lưng ngựa, tay cầm cương nỏ, thần sắc lạnh lùng, chính là Tô Diệu dưới trướng kia từ Quan Vũ xuất lĩnh kỵ binh dũng mãnh vệ tinh minh. Ánh trăng vẩy vào Quan Vũ lạnh lùng trên khuôn mặt, thanh long hiển nguyệt đao tại ánh sáng nhạt bên trong lóe ra khiếp người hàn mang. Dưới trướng hắn kỵ binh dũng mãnh vệ các tướng sĩ bày trận nghiêm chỉnh, khôi minh giáp lượng, cùng Phạm Bàng những cái kia quần áo lộn xộn, thần sắc bất an các gia binh hình thành so sánh rõ ràng. Cái này sao có thể? Quan Vân Trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phạm Bàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, âm thanh run rẩy, trường đao trong tay cũng không tự giác rủ xuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Diệu quân đội vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Không phải đã nói hắn đã mang binh bắc thượng sao? Quan Vũ cùng hắn kỵ binh dũng mãnh vệ vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Tô Diệu bày bẫy dập? Đáp án tự nhiên đúng là như thế. Tô Diệu trở về, hắn tự nhiên không phải độc thân mà quay về. Vì che giấu hai mắt người, không để trong thành thế gia phát hiện, Tô Diệu mệnh Trường Phi chở người mang theo chính mình bắt mắt chói mắt xích vân kỵ tiếp tục bắt thượng, mà bản thân hắn tắc cùng Quan Vũ cùng nhau, mang theo kỵ binh dũng mãnh vệ 600 tinh kỵ ban ngày phục đêm ra, lặng lẽ trở lại An Ấp xung quanh. Hôm qua, đặng đồ tử chặn giết vệ ký một chuyện, cho Quách gia cùng Vương Lăng một cái tuyệt diệu lấy cớ, bọn họ mượn cơ hội phong tỏa cửa thành, ngăn cách trong ngoài giao thông. Tô Diệu liền chính thừa này cơ hội tốt leo tường vào thành, trấn giữ quận trưởng phủ, mà Quan Vũ tắc cùng này dưới trướng thuộc cấp, các lính tinh kỵ mai phục tại bốn môn bên ngoài chờ đợi trong thành tín hiệu. Lúc đầu, cửa thành nổi trống truyền tin đến Quan Vũ tinh kỵ vào thành hẳn là còn biết chậm trễ một chút thời khắc, không có cách nào đem thời gian béo như thế tinh chuẩn. Nhưng buồn cười kia Bùi Mậu giờ tí gõ chung, đắc ý quyền hình, cho trong thành thế gia đưa tin xác thực thuận tiện, nhưng cùng lúc cũng triệt để bại lộ hành động của mình. Bất quá đây hết thảy biến hóa cực nhanh, Phạm Bàng tất nhiên là nghĩ mãi mà không rõ, Quan Vũ cũng sẽ không cho hắn thời gian. Nhìn xem kia hoảng sợ Phạm Bàng, Quan Vũ trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, hắn chậm rãi giơ lên thanh Long Hiển Nguyệt đao, hàn mang lấp lóe, cao giọng quát: "Phạm Bàng, ngươi cấu kết phản tặc, như phản làm loạn, còn không mau mau đến đây nhận lấy cái chết." Quan Vũ vừa mới nói xong, bên cạnh hắn phó tướng liền hô to một tiếng bắn tên. Lập tức, những cái kia sớm đã thượng hạng nỏ cơ kỵ binh dũng mãnh vệ các tướng sĩ nhao nhao xạ kích, dày đặc mưa tên như cuồng phong mưa rào, tại cái này chật hẹp cổng tỏ vào miệng phát sạn, căn bản không cho Phạm Bàng chờ người cơ hội tránh né. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, xông lên phía trước nhất Phạm gia các gia binh nhao nhao chúng tên ngã xuống đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Phạm Bàng như ở trong mộng mới tỉnh, hắn hoảng sợ quay người, ý đồ tổ chức các gia binh rút lui. Nhưng mà, sau lưng các gia binh đã sớm bị biến cố bất thình lình dọa đến thất kinh, bọn họ chen làm một đoàn, loạn thành một nồi cháo, căn bản là không có cách nghe theo Phạm Bàng chỉ huy. "Rút, mau bỏ đi." Phạm Bàng khàn cả giọng la lên, thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Nhưng giờ phút này, hắn âm thanh bị dìm ngập tại hỗn loạn tương bừng cùng tiếng la giết bên trong, không người để ý tới. Quan Vũ thấy thế, cười lạnh một tiếng, đem thanh Long Hiển Nguyệt đao hướng phía trước vung lên, lần nữa cao giọng hạ lệnh: "Giết!" Một cái không lưu. Theo cái này âm thanh ra lệnh, kỵ binh dũng mãnh vệ các tướng sĩ nhao nhao thôi động chiến mã, như mãnh hổ hạ sơn xông vào đám địch. Bọn hắn tay cầm mã đao, tại trận địa địch bên trong tung hoành ngang dọc, đao quang lấp lóe chỗ, máu bắn tung tóe. Phạm gia các gia binh mặc dù người đông thế mạnh, nhưng chỉ là gia tộc tư binh, nơi nào sẽ là những cấm quân này thiết kỵ đối thủ? Cơ hồ là vừa đối mặt, Phạm gia gia binh liền bị xông đến tan cảnh. Quan Vũ xông lên trước, thanh Long Hiển Nguyệt đao trên tay hắn vung dậy, cuốn lên trận trận huyết quang, hoàn toàn một bộ không ai có thể ngăn cản tư thế. Xông vào trận địa địch, Quan Vũ mắt thấy tặc binh như thế yếu ớt, lập tức chuyển đổi mục tiêu, sẽ không tiếp tục cùng tạp binh dây dưa, mục tiêu trực chỉ Phạm Bàng. "Không được, tránh ra, đều tránh ra, cho lão tử nhường đường a." Phạm Bàng hoảng sợ nhìn xem Quan Vũ tới gần, muốn chạy trốn, lại bị chung quanh đám người hỗn loạn ngăn chặn đường đi. "Phạm tặc, để mạng lại." Quan Vũ gầm lên giận dữ, như lôi đỉnh tại Phạm Bàng bên tai nổ vang. Phạm Bàng tuyệt vọng giơ lên trường đao ngăn cản, lại bị Quan Vũ một đao đánh bay, ngay sau đó, thanh Long Hiển Nguyệt đao lại xẹt qua một đường vòng cung. Phạm Bàng đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi từ chỗ cổ phun ra ngoài, rơi xuống nước tại lạnh như băng trên mặt đất. Phạm Bàng vừa chết, Phạm gia gia binh càng là quân tâm đại loạn, nhao nhao vứt nón bỏ áo giáp, chạy trốn từ phía. Quan Vũ xuất lĩnh kỵ binh dũng mãnh vệ thừa thắng xông lên, đem bọn hắn giết đến là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không chừa mảnh giáp. Lại nói cái này cửa Nam chiến đấu thật nhanh đi vào giai đoạn kết thúc, cái khác ba môn tình huống cũng không kém nhiều lắm. Mặc dù nơi đó không có như Quan Vũ như vậy mãnh tướng có thể loạn quân bụi bên trong lấy địch tướng thủ cấp, nhưng là hai bên binh lính tố chất chênh lệch rõ ràng. Đại Hán triều không cấm dân gian đao kiếm, nhưng đối áo giáp cùng nỏ cơ quản chế cực nghiêm, thậm chí đại đội trưởng cán vũ khí cũng danh liệt trong đó. Bây giờ mặc dù thiên hạ đại loạn, dân gian quản không có chỗ lỏng lẻo, nhưng Hà Đông tóm lại y nguyên vẫn là Hán thổ, tiền nhiệm thái thú cho dù cổ hủ vô năng nhưng cũng không phải sự tình gì đều mặc kệ. Bởi vậy, Hà Đông thế gia cho dù lại là ngang ngược càn rỡ người, kia trong lúc nhất thời cũng khó có thể góp đủ bao nhiêu áo giáp. Mà trái lại Tô Diệu dưới trướng kỵ binh dũng mãnh vệ, thân là hắn trọng chỉnh quân chế sau trung ương cấm quân danh sách, kia là chút xuống Tô Diệu đại lượng tâm huyết. Mặc dù bị giới hạn sức sản xuất hạn chế, cô kia trang ngựa khải nhất thời còn khó có thể sản xuất hàng loạt trang bị, nhưng những này tình kỵ nhóm mỗi người một bộ kỵ binh sắt giáp gỗ lại là không có vấn đề gì cả. Mà lại, bọn họ đánh trả cầm chế thức cường nỏ, phân phối cận chiến dùng sắc bén mã đao, trang bị có thể nói là làm được dưới mắt có thể làm đến cực điểm. Những này tinh nhuệ thiết kỵ, tại này bộ đội sở thuộc sĩ quan dẫn đầu hạ đột nhiên ra tay gấp rút tiếp viện, bắn trước sau sông, đánh cho những cái kia liền áo giáp đều không có mấy phó thế gia các liên quân là quỷ khóc sói gào. Cửa đông, ở nơi đó chính là ban sơ châm ngòi thế gia làm loạn họ Lý công tử. Bởi vì hắn phản Tô thái độ nhất là kiên định, mặc dù không phải là Hà Đông Hà môn, nhưng y nguyên bị Bùi Mậu chờ người bị thác trách nhiệm, thân lĩnh một đội tinh binh đến đoạt môn lập công. Đây là chúng thế gia đối với hắn trung tâm ngợi khen, bản thân hắn cũng là lòng tin tràn đầy, cho rằng bằng vào trong tay mình gần đây ngàn nhân mã có thể nhẹ nhõm cầm xuống cửa này. Sau khi hắn nhìn thấy kỵ binh dũng mãnh vệ kỵ binh giống như thủy triều vọt tới lúc, trong lòng lập tức trầm xuống. Kỵ binh dũng mãnh vệ mưa tên như châu chấu đánh tới, Lý công tử sau lưng các gia binh nhao nhao chúng tên ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hắn ý đồ tổ chức phản kích, liều mạng một lần, nhưng những cái kia căn bản không có đánh trận các gia binh sớm đã loạn cả một đoàn, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chống cự. Kỵ binh dũng mãnh vệ thiết kỵ xông vào trận địa địch, đao quang kiếm ảnh bên trong, Lý công tử bên người các gia binh như là cắt cỏ đổ xuống. Không thể không nói, Lý công tử đúng là trung tâm đáng khen, phản Tô nhiệt tình ngẩng cao, như thế thế yếu phía dưới hắn cũng không có hốt hoảng chạy trốn, mà là giắc cuống họng ý đồ cứu vãn thế cục, đều không cần chạy. Thật binh không có mấy cái, chúng ta người nhiều, cùng bọn hắn liều nha. Hô thôi, Lý công tử liền cơ trường kiếm trong tay, xung phong đi đầu phóng tới trước mắt một cái sông trận bên trong kỵ binh dũng mãnh vệ kỵ sĩ, muốn làm gương tốt, dùng chính mình võ dũng cùng chiến công khích lệ đám người. Nhưng mà, nơi nào đến phế bật? Chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, Lý công tử khí thế hùng hổ trường kiếm tại kỵ sĩ kia bên hông trên áo giáp xẹt qua, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà ngay sau đó, kỵ sĩ kia trở tay một kích, mã đao lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút, đối diện liền hướng phía Lý công tử vung đi. Lý công tử con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, muốn tránh né cũng đã không kịp. Lại nghe phốc một tiếng, mã đao tinh chuẩn chém vào trên vai của hắn, lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt cắt vào huyết đủ, xương cốt bị chém vào vỡ nát, máu tươi văng khắp nơi mà ra. Kia Lý công tử không khỏi kêu lên thảm thiết, cả người bay rớt ra ngoài, nặng nề mà ngã tiến trong đám người, cho dù có người đệm lưng, cũng y nguyên vẫn là ngã cái thất điên bắt đảo. Không, đây không có khả năng. Lý công tử nằm trên mặt đất, thanh âm yếu ớt mà run rẩy, hai mắt thẳng vào nhìn qua bầu trời đêm, nơi đó ánh trăng vẫn như cũ trong sáng, có thể đối hắn mà nói, cũng rốt cuộc chiếu không tiến một tia hy vọng. Đã từng, hắn lòng tràn đầy cho là mình là phản Tô đại nghiệp trụ cột vững vàng, có thể tại trận này quyền lực đánh cờ bên trong bộc lộ tài năng, thu hoạch vô thượng bình quang cùng tài phú, lại không nghĩ rằng, hiện thực tàn khốc như vậy, một cái không có danh tiếng gì tiểu tốt đều có thể đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Nơi bả vai kịch liệt đau nhức để hắn cơ hồ bất tỉnh đi, nhưng hắn vẫn giằng chống đỡ lấy một hơi, miệng bên trong còn đang không ngừng mà mắng. Trung quanh các gia binh thấy cảnh này, trong lòng còn sót lại một tia đấu trí cũng bị triệt để đánh. Tại kỵ binh dũng mãnh vệ như lang như hổ công kích đến, bọn họ nhao nhao vứt nón bỏ áo giáp, chạy từ phía, tiếng bước chân, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ đan vào một chỗ, loạn thành một nồi cháo. Càng không có người chú ý tới kia trên mặt đất thống khổ rẽ rủa Lý công tử, kia đám người hỗn loạn giống như thủy triều từ trên người hắn bước qua, có người trong lúc bối rối một cước giẫm tại hắn bị thương trên bờ vai, Lý công tử lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, muốn để người dừng tay, nhưng lại không người để ý trong tuyệt vọng, Lý công tử rẽ rủa đứng dậy, ý đồ đưa tay kêu cứu. Có thể kia chỉ hoàn hảo cánh tay cũng tại trong lúc bối rối bị người nặng nề mà đạp. Mấy phát, ngón tay vặn bẹo biến hình, rốt cuộc không nhấc lên nổi. Ngay sau đó, biển người càng thêm mãnh liệt, cái này đến cái khác hội binh từ hắn trên người chạy qua, kia mỗi một lần chà đạp đều giống như vận mệnh vô tình bùa cợt. Lý công tử thân thể tại mọi người dưới chân dần dần trở nên máu thịt bé bét, nguyên bản coi như tuấn lãng khuôn mặt cũng bị dâm đến xương biến hình, máu tươi cùng bùn đất xen lẫn trong cùng nhau, dán đầy hắn khuôn mặt, thẳng đến hắn không còn có một tia phản ứng. Theo Lý công tử chết thảm, cửa Đông Thế gia liên quân triệt để sụp đổ. Những cái kia ngày bình thường sống an nhàn sung sướng các gia binh, tại kỵ binh dũng mãnh vệ công kích mãnh liệt ở dưới, hoàn toàn đánh mất ý chí chống cự, như là chim sợ cảnh con chạy trốn từ phía. Mà cửa Tây, từ họ Dương công tử xuất lĩnh các gia binh gặp cảnh như nhau kỵ binh dũng mãnh vệ phục kích. Dương công tử nguyên bản liền đối với lần này hành động trong lòng còn có lo nghĩ, giờ phút này nhìn thấy kỵ binh dũng mãnh vệ mai phục, trong lòng càng là vạn phần hoảng sợ. Hắn không có như Lý công tử như vậy ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà là ngay lập tức liền nhạc trưởng binh nhóm rút lui, ý đồ cùng cái khác liên quân các huynh đệ tụ hợp, ôm đoàn sưởi ấm. Nhưng là trên chiến trường rút lui nói nghe thì dễ, dưới trường hắn các gia binh sớm đã tại lần đầu tiếp chiến lúc liền bị kỵ binh dũng mãnh vệ thế công dọa đến tăng đảm, cái này lúc gặp một lần gia chủ rút lui, lập tức là quân tâm sụp đổ, chạy tứ tán. Dương công tử càng chạy người đứng bên cạnh hắn lại càng ít, cuối cùng hắn hai cái đuổi không chạy nổi bốn cái chân, bị kỵ binh dũng mãnh vệ các tướng sĩ đuổi kịp, loạn đao chém chết ngay tại chỗ. Đông nam cửa tây như thế, cửa bắc nơi đó thế gia liên quân tự nhiên cũng lọt vào ra sức đánh. Rất nhanh, ngay tại Bùi Mậu hành động không lâu sau, hắn vừa mới xuất lĩnh nhà mình thân tín giết tới quận trưởng phủ trước cửa thời điểm, an ấp thành bốn môn liền chuyển đến làm cho người kinh hãi trận trận kêu thảm. Bên kia phải chăng xuất hiện tình huống gì? Là phải chăng cần sự trợ giúp của bọn họ? Bùi Mậu trưởng tử lo lắng đưa ra nghi vấn. Bùi Mậu bản thân cũng lâm vào một trận xoắn xuýt bên trong. Bất quá rất nhanh, Bùi Mậu liền không lo nổi suy xét chuyện bên kia. Bởi vì đang lúc bọn hắn đấu trí tràn đầy xông vào quận trưởng phủ, chuẩn bị cầm nã Vương Lăng, chém giết Tô Diệu dư đảng thời điểm, không ngờ phát hiện quận trưởng phủ đại đứng trước, một bộ áo bào đỏ Tô Diệu chính tắm rửa tại dưới ánh trăng, mỉm cười ngắm nhìn hắn. Nụ cười kia là như thế sáng lạ, tại tăng thêm Tô Diệu trời sinh anh tuấn dung nhan, nói cười một tiếng khuynh quốc có lẽ là có chỗ khoa trường, nhưng để kia ngàn bạn hoài xuân thiếu nữ thét lên tất nhiên là không có vấn đề gì cả. Bất quá, như thế nụ cười sáng lạn tại Bùi Mậu đám người trong mắt lại hoàn toàn khác biệt. Nó tựa như là trong bầu trời đêm rét lạnh nhất xương, để đột kích đám người kia huyết dịch sôi trào trong nháy mắt ngưng kết. Chương 792, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 792, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bùi gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đêm khuya, quận trưởng phủ đình viện đang cười ngâm ngâm Tô Diệu trước mặt, Bùi Mậu là nhìn lồi đôi mắt, hai tay của hắn run rẩy, chân cẳng như nhũn ra, trường kiếm trong tay suýt nữa trượt xuống trên mặt đất, liền bên cạnh các gia binh cũng đều bị bất thình lình cảnh tượng dọa đến ngây ra như phỗng, nguyên bản tăng cao sĩ khí trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đầu óc của bọn hắn trống rỗng, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Không phải đã nói đại tướng quân Tô Diệu là Bắc Thượng Nhạn môn quan, chống cự Mã Đằng xâm lấn tới sao? Không phải đã nói trong thành chỉ còn lại một chút tàn binh bại tướng, căn bản không chịu nổi một kích, bọn họ hành động lần này chính là mười phần chắc chín tới sao? Kia trước mắt cái này áo bào đỏ đại tướng là chuyện gì xảy ra? Lớn lớn lớn, đại tướng quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bùi Mậu lời nói nghe được Tô Diệu nhịn không được cười lên, Bùi gia chủ là thật thú vị, ta không ở nơi này lại có thể nào nhìn thấy ngươi cái này ra trò hay? Ngươi tính kế ta? Bùi Mậu tức giận gào thét. Cho đến lúc này, hắn nơi nào còn biết không biết mình đã hoàn toàn rơi vào Tô Diệu bấy dập. Mặc dù không biết kia họ Tô chính là như thế nào làm được, chính mình lưu đồ bí mật lại là khi nào tiết lộ, nhưng kia hết thảy tại hiện thực tàn khốc trước mặt đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lập tức, hắn là chửi ầm lên, một bên lên án mạnh mẽ Tô Diệu hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá, một bên mắng to Vệ Khải chờ phản đồ ăn cây táo rào cây sung, phản bội thế gia. Hắn thấy, nếu không phải có người tiết lộ thiên cơ, cái này Tô Diệu lại có thể nào làm được như thế tinh chuẩn ôm cây đợi thỏ. Bất quá, đối mặt Bùi Mậu tuyệt vọng gào thét, Tô Diệu là cười lạnh một tiếng, Bùi gia chủ thật đúng là quá để ý mình. Ngươi sẽ không thật sự coi chính mình điểm kia tiểu động tác có thể giấu giếm được ta đi. Từ các ngươi bắt đầu mưu đồ bí mật một khắc kia trở đi, ta liền đã biết. Không có ra tay bất quá là cho các ngươi một cái cơ hội mà thôi. Đáng tiếc các ngươi ngu xuẩn mất khôn, vì bản thân tư lợi bí quá hóa liều, đã như vậy, vậy liền đừng trách bản tướng quân không khách khí. Đang khi nói chuyện, Tô Diệu nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, quân trưởng phủ bên trong đèn đuốc tề minh. Trong thành 500 binh sĩ, trừ mỗi môn hơn 10 cái phụ trách người mở cửa cùng làm bộ dáng người bên ngoài, những người khác giờ phút này vậy mà toàn bộ đều tập trung vào cái này quận trưởng phủ bên trong. Trong chốc lát, những người này từ quận trưởng phủ chỗ tối tuân ra, ba mặt vây kín, cùng Bùi Mậu chờ người giằng co. Bọn hắn dáng người đứng thẳng cao ngất, ánh mắt kiên định, tản ra một cỗ lệnh người sợ hai khí thế, tại ánh lửa chiếu rọi, bọn trong tay đao thương lóe ra ung tùm hàn quang, đằng đằng sát khí. Bùi Mậu nhìn xem chung quanh như lang như hổ binh sĩ, lập tức tâm chìm đáy cốc, hắn biết mình đã không đường tối lui, nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại, hắn cắn răng, nắm chặt trường kiếm trong tay, ý đồ làm cuối cùng dãy rủa, hô to bảy trận nên địch. Bất quá, phía sau hắn bọn hiển nhiên cũng ý thức đến thế cục lịch chuyển, nguyên bản ngầm cao sĩ khí gần như sụp đổ, không ít người đã bắt đầu lặng lẽ lui lại, ý đồ thoát đi nơi thị phi này. Nhất là con trai của hắn, càng là phủ phù một chút quỳ trên mặt đất, đại tướng quân tha mạng a. Chúng ta là bị buộc, đây hết thảy đều là gia phụ chủ ý, không liên quan gì đến chúng ta a. Bùi Mậu nghe vậy, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào nhi tử mắng, nghịch tử, ngươi dám bán vi phụ. Đối với cái này nhạc đệm, Tô Diệu là cười lạnh một tiếng, Bùi Mậu, ngươi cấu kết bạch ba tặng, ý đồ mưu phản, tội không thể xá. Hôm nay chính là những cái chết kỳ. Tô Diệu âm thanh lạnh như băng mà kiên định, như cùng đi tự U Minh địa phủ thẩm phán. Theo lời của hắn, quận trưởng phủ bên trong đám binh sĩ như mãnh hổ hạ sơn hướng Bùi Mậu chờ người đánh tới. Bùi Mậu trong lòng run lên, giật giật bờ môi cuối cùng không có lại nói. Hắn biết, Tô Diệu sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn tuyệt vọng nhìn xem Tô Diệu, nhìn xem những cái kia vọt tới hán quân binh sĩ, trong lòng tràn ngập hối hận. Nếu như lúc trước hắn không có bị lợi ích che đậy hai mắt, không có tham dự trận này mưu phản, học kia vệ gia làm thông minh người có lẽ hắn bây giờ còn có thể an ổn làm hắn thế gia đại tộc gia chủ, thưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn, thắng làm vua thua làm giặc, dạ tâm của hắn để hắn đi đến đầu này đường không về. Bất quá, dù vậy, Bùi Mậu cũng không có dễ dàng buông tha. Đối mặt chen chúc mà đến binh sĩ, Bùi Mậu cắn chặt răng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Nếu không đường tối lui, vậy liền đánh đến cuối cùng, các minh đệ. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, tất cả mọi người theo ta lên, cùng bọn hắn liều nha. Bùi Mậu vung tay hô to, dẫn đầu vung vẩy trường kiếm, hướng phía sông lên phía trước nhất hán quân binh sĩ đánh tới. Động tác của hắn mang theo vài phần được ăn cả ngã về không quyết tuyệt, hoàn toàn không có ngày bình thường sống an nhàn sung sướng bộ dáng. Bùi gia các gia binh thấy gia chủ như thế, trong lòng dâng lên một cỗ bi tráng chi tình, cũng không ít người lấy dũng khí, nắm chặt vũ khí trong tay, đi theo Bùi Mậu phóng tới hán quân. Trong lúc nhất thời, quận trưởng phủ bên trong tiếng la giết chấn thiên, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, hai bên triển khai kịch liệt chém giết. Nhưng mà, Bùi gia các gia binh ngày bình thường phần lớn là ỷ vào gia tộc thế lực hành hành trong thôn, nơi nào trải qua chiến đấu khốc liệt như thế, bọn họ chiêu thức lộn xộn, đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện hán quân, rất nhanh liền lâm vào thế yếu. Chỉ thấy hán quân các binh sĩ phối hợp ăn ý, kết thành chặt chẽ chiến trận, vững bước đẩy tới. Trong tay bọn họ trường thương như rừng, hàn quang lấp lóe, mỗi một lần đâm ra đều mang lực lượng cường đại, để Bùi gia binh khó lòng phòng bị. Đại binh đoàn tác chiến đánh không lại cũng coi như, nhân số ưu thế hạ bọn hắn nhiều ít còn có thể rằng co một chút thời gian, hy vọng xa vời một chút cái khác bốn môn quân đội bạn có thể hay không đến tiếp sau phát lực chi viện. Nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chính mình hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Đó cũng không phải bọn hắn có mắt bên trong mắt và thuận gió hai, có thể biết bốn môn bị thua, chính mình cô lập vô duyên tình huống. Nguyên nhân căn bản vẫn là kia đại tướng quân Tô Diệu, hắn không ấn truyền thống xáo lộ ra bài, thế mà lấy chủ soái chi tôn tự mình xung trận, đánh cho những gia binh này quỷ khóc sói gào. Má ơi, cái quỷ gì? Thật mạnh, quá mạnh. Đây chính là đại tướng quân Tô Diệu. Bùi Mậu các gia binh nơi nào thấy qua như thế trận thế. Tô Diệu xông lên trước, tay cầm mạch đao, đao quang như điện, những nơi đi qua, máu tươi vẩy ra, kêu rên nổi lên bốn phía. Thân ảnh của hắn như là một đạo màu đỏ thiểm điện, tại trận địa địch bên trong xuyên qua tự nhiên, không ai cản nổi, những cái kia ngày bình thường diêu võ dương oai các gia binh, giờ phút này lại như là dê đợi làm thịt, nhao nhao đổ vào Tô Diệu đao hạ. Bùi Mậu trơ mắt nhìn nhà của mình binh nhóm bị Tô Diệu chém dưa thái rau chém giết, trong lòng đã kinh lại giận, đội vàng kêu gọi bên người hầu cận, phái ra gia tộc nuôi dưỡng tứ đại giang hồ cao thủ ra trận. Kia tứ đại cao thủ theo thứ tự là Khai Sơn phủ Lý Đại Lang, Truy Phong kiếm Hứa Tam Ca, Thiết Sa trưởng Thạch Cảm đang cùng độc nương tử Liễu Mị Nương. Bốn người này cùng lúc trước mặt quỷ khoái đao đặng đồ tử cùng nhau, chính là Bùi gia cung phụng ngũ đại cao thủ, trên giang hồ tiếng xấu rõ ràng, giết người vô số. Tại cái này trong loạn thế, bọn họ vốn cho rằng đi theo Hà Đông danh môn Bùi thị có thể trở nên nổi bật, tranh thủ công danh, vớt hắn cái đại phú đại quý, nhưng chưa từng nghĩ trong vòng một đêm lâm vào như thế quẫn cảnh. Bất quá, bọn họ mặc dù hung danh hiển hách, hư bỏ đi, nhưng người giang hồ còn có mấy phần nghĩa khí. Lấy người tiền tài, trừ hai họa cho người đạo lý bọn hắn tất nhiên là hiểu được. Bây giờ Bùi thị tộc đinh gia binh bị Tô Diệu đánh cho quân lính tan rã, gia chủ Bùi Mậu càng là nguy cơ sớm tối. đối mặt chủ nhà cầu cứu, bọn họ dứt khoát ra tay, mặc dù chiến trận chém giết không phải là sở trường, bất quá còn tốt, Tô Diệu một mình xung trận, cho bọn hắn một cái quen thuộc nhất loạn đấu trường cảnh. Chương 793, Hoành Tạo Thiên Quân. Chương 793, Hoành Tạo Thiên Quân. Giết. Bảo hộ gia chủ. Giết Tô Tặc. Các ca ca chúng ta cùng tiến lên. Tại 4 tiếng quát lớn về sau, tứ đại cao thủ lập tức liên thủ xuất kích. Bọn hắn thừa dịp chiến trường hỗn loạn, Tô Diệu bốn phía đều là gia đình tàn binh cơ hội lặng yên tới gần. Dưới ánh trăng, dẫn đầu làm khó dễ chính là Thiện dùng độc tiêu ám khí độc nương tử Liễu Mị Nương. Nàng như tơ mị nhãn hiện lên một bôi hàn quang, môi son khẽ mở một cái đi. Chữ về sau, mấy cái ngâm kịch độc độc tiêu như là cỗ sao trổi hướng phía Tô Diệu vào tới. Độc kia tiêu ở trong màn đêm vạch ra từng đạo hàn mang, mang theo uy hiếp chí mạng cùng sát ý mà nản mục tiêu Tô Diệu cái này lúc ném ở đại khai đại hợp chém giết, dường như hồn nhiên không hay cái này đột nhiên tới sắc cơ. Đại tướng quân cẩn thận. Ha ha, đi chết, đi chết đi. Hán quân các tướng sĩ lên tiếng kinh hô, đùi gia tộc trưởng tắc vỗ tay cười như điên. Đừng nhìn kia Liễu Mị Nương sinh nhỏ nhắn xinh xắn vũ mị, một bộ yếu đuối bộ dáng, đùi mậu rất rõ ràng tiểu nương tử này thủ đoạn rốt cuộc đến cỡ nào ác độc. Nàng trong tay háo độc tiêu, chỉ cần nhẹ nhàng như vậy sắt lên một chút, lại uy mạnh hán tử đi không được mấy bước cũng sẽ bị đánh ngã. Trước đó hắn trong phủ liền có người võ sư kia bị mỹ mạo của nàng câu hồn, mượn tiểu tình nghĩ đến cái bá vương ngạnh thượng cùng, cuối cùng lại rơi cái thân bại danh liệt, hồn tang tại chỗ kết cục. Mà lần này đối mặt mạnh mẽ Tô Diệu, Liễu Mị Nương ra tay càng là không lưu tình chút nào, một lần liền đem trong tay háo 7 viên độc tiêu đều đánh ra. Cái này thốt nhiên ra tay, kia Tô Diệu tất nhiên tránh cũng không thể tránh. Đây là Liễu Mị Nương đòn sát thủ, cũng là hắn đuổi mậu đòn sát thủ. Quả nhiên tiêu binh thất bại, cổ nhân nói không sai. Này chiến thắng vậy, nhưng mà mọi người ở đây cho rằng Tô Diệu sắp mệnh tang độc tiêu phía dưới lúc. Tô Diệu lại giống sau lưng mọc lên hai mắt bình thường, ngay tại độc tiêu lăng không, chưa cận thân thời khắc, hắn một đao đánh bay địch nhân trước mắt, đống nhiên quay đầu, hai mắt lạnh lùng để mắt tới Liễu Mị Nương. Trong chốc lát, thời gian dường như đình chỉ, kia ánh mắt lạnh như băng dường như có thể xuyên qua đêm tối cùng thời không, để Liễu Mị Nương trong nháy mắt hóa đá, đứng chết chân tại chỗ. Nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một kích chí mạng, lại bị Tô Diệu dễ dàng như thế nhìn thấu. Bất quá qua trong giây lát nàng lại một chút ngưng thần, nhìn thấy cũng không sao. 7 viên độc tiêu tuần tự bắn ra, căn bản không có người có thể tới kịp toàn bộ tránh đi. Tuấn Mỹ như thế tiểu ca, quả nhiên là đáng tiếc. Sớm biết cái này đại tướng quân như thế anh Tuấn, nên dùng thuốc tê mới là. Trong nháy mắt, Liễu Mị Nương trong đầu vô số tin tức trong nháy mắt hiện lên. Có khiếp sợ, có kinh diễm, có tiếc hận, chỉ có tự tin nàng không có vứt bỏ. Nhưng là, một giây sau, tình huống liền không giống. Chỉ thấy Tô Diệu mắt sáng như nước, chăm chú nhìn bay tới độc tiêu. Tại cái thứ nhất độc tiêu sắp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, trong tay hắn mạch đao như là một tia chớp màu đen, nhanh chóng vung ra, linh một tiếng vang dọn, cái thứ nhất độc tiêu bị tình chuẩn đón đỡ mở, tia lửa tung tóe. Ngay sau đó, viên thứ hai độc tiêu theo nhau mà tới, Tô Diệu cổ tay chuyển một cái, vừa mới ngăn cái thứ nhất độc tiêu mạch đao thuận thế vạch ra một đường vòng cung, lại đem cái này viên độc tiêu đánh bay. Lúc này, còn lại 5 viên độc tiêu đã tuần tự mà đến, gần trong gang tấc, mà Tô Diệu trong tay mạch đao cũng đã tại quán tính hạ ly thể mà ra, không kịp trở về thủ. Chúng. Liễu Mị Nương nắm chặt tay nhỏ, cao thủ còn lại cùng binh tướng nhóm cũng đều ngừng thở. Nhưng mà, báo táp chi nhãn Tô Diệu nhưng không có mảy may kinh hoàng, chỉ là như thiểm điện nâng lên tay trái, thân eo phát lực. Ngay sau đó, liền gặp một đoàn xích hồng báo táp như gió lốc cuốn lên, kia 5 viên độc tiêu toàn bộ đều bị đánh lên chân trời. Một màn này hoàn toàn nhìn ngốc mày Liễu Nương cùng phụ cận đám người. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Diệu vậy mà tại trong nguy cấp nhất lên chiến bảo, hóa thành gió lốc, tùy tiện hóa giải độc này cay thế công. Lần này, chẳng những trước đó lòng tin tràn đầy Liễu Mị Nương trên mặt tự tin trong nháy mắt biến mất, đùi ra các gia binh cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, tiếng hoan hô im bặt mà dừng, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt an tĩnh lại, nhao nhao lâm vào trong tuyệt vọng. Bất quá, phần nhân tình này tự không có tiếp tục bao lâu. Đối phó Tô Diệu cái này chờ tuyệt thế cao thủ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một cái tiểu nữ tử đánh lén phía trên. Mị Nương chớ hoảng sợ, cả ca đến vậy, cầu quan, an ta một kích. Chỉ thấy tại Tô Diệu bên người kia tinh thần xa suốt ra binh bên trong, ba đại cao thủ đột nhiên từ đó giết ra. Liễu Mị Nương tập kích chỉ là một cái tiên cơ, thành cố nhưng đáng mừng, nhưng không thành cũng tại bọn hắn trong dự liệu. Chỉ cần có thể xáo trộn Tô Diệu động tác, vì bọn hắn tranh thủ tới gần cơ hội, vậy liền đã là đủ. Mà bây giờ ba đại cao thủ hiển nhiên đã đạt tới dự định vị trí, bọn họ đem hết toàn lực, liên thủ xuất kích, dùng một kích mất mạng, đem Tô Diệu đưa vào chỗ chết. Xuất thủ trước nhất chính là Khai Sơn phủ Lý Đại Lang, ngay tại vừa mới toàn trường trầm mặc thời điểm, hắn nhìn chuẩn Tô Diệu toàn lực ngăn cản Liễu Mị Nương độc tiêu khẽ hở, quát lên một tiếng lớn. Chỉ gặp hắn như là một đầu phát cuồng man yêu, hai tay cao cao vung lên cự phủ, mang theo thiên quân chi lực, từ chính diện hướng phía Tô Diệu đỉnh đầu chém vào mà xuống. Cái này một búa đại khai đại hợp, lưỡi búa vạch phá không khí, phát ra bén nhọn gào thét, mang theo khí thế một đi không trở lại, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều chém thành hai khúc. Nhiều năm khổ luyện để hắn lực lượng cùng kỹ xảo đạt tới trình độ kinh người, cái này một kích toàn lực đủ để cho bất kể đối thủ nào cũng không dám kinh thường. Mà liên tại Lý Đại Lang ra tay đồng thời, Thiết Sa trưởng Thạch Cảm Đằng cũng cấp tốc di động đến Tô Diệu phía cạnh. Hắn hít sâu một hơi, trầm ổn trung bình tấn, song trưởng nhanh chóng múa, nơi lòng bàn tay vết chai ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang, sau đó đột nhiên đẩy về phía trước ra song trưởng, lòng bàn tay mang theo một mảnh màu đen bụi, hướng phía Tô Diệu đập vào mặt, phủ kín ở Tô Diệu khả năng tránh né phương hướng. Một kích này tuy là phụ trợ Lý Đại Lang hành động, nhưng là hắn cũng chút xuống suốt đời khí lực, kia Tô Diệu thực có can đảm nảy kháng, kia tất gọi hắn ra chóc thịt bong, rốt cuộc không đứng dậy được. Lý Đại Lang cùng Thạch Cảm đang song song ra tay, phối hợp khắc khít, Truy Phong kiếm Hứa Tam ca tự nhiên cũng không có mò cá bể nước. Ngay tại hai vị kia đồng bạn ở chính diện đối quyết Tô Diệu thời điểm, hắn nương tựa theo tự thân nhanh nhẹn cùng tốc độ, ở dưới bóng đêm như đêm tối u quỷ bình thường, lặng yên không một tiếng động vây quanh Tô Diệu sau lưng. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng được giống như quỷ mị, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang lạnh lẽo, mũi kiếm trực chỉ Tô Diệu áo ba lô yếu hại. Kiếm pháp của hắn quỷ dị khó lường, động tác trôi chảy, tàn độc đến cực điểm, không có chút nào sơ hở, cho dù Tô Diệu có thể né tránh trước hai vị công kích, hắn cũng có lòng tin một mình bắt thủ, một kích mất mạng. Giết, đi chết, nạp mạng đi. Cái này ba đại cao thủ phối hợp được không chê vào đâu được, bọn họ công kích cơ hồ trong cùng một lúc đến, hình thành một cái hoàn mỹ vòng đây, đem Tô Diệu gắt gao giam ở trong đó. Bùi Gia các gia binh thấy thế, trong mắt một lần nữa đốt lên hy vọng, bọn họ tiếng hoan hô vang lên lần nữa, Bùi Gia gia chủ Bùi Mậu cũng là nắm chặt song quyền, dường như đã thấy Tô Diệu ngã vào trong vũng máu chẳng cảnh. Nhưng mà, đến hay lắm. Đối mặt với trùng điệp vây khốn, Tô Diệu không có bối rối chút nào. Ngay tại ba đại cao thủ công kích sắp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, Tô Diệu động. Chỉ gặp hắn quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, hai chân như mọc rễ vững vàng đâm địa, đầu gối có chút ốn lượn tụ lực, ngay sau đó đột nhiên phát lực, kéo theo toàn bộ thân hình như là một tòa phun trào núi lửa, lực lượng từ lòng bàn chân một đường chuyển đến cánh tay. Hai tay của hắn nắm chặt mạch đao, giơ lên cao cao, đỏ thắm lưỡi đao ở dưới ánh trăng lóe ra quỷ dị hàn mang. Huyền Tạo Thiên Quân. Quát to một tiếng, Tô Diệu tiếng như trùng lớn, chấn động đến không khí chung quanh đều kịch liệt chấn động, không ít người chỉ cảm thấy màng nhĩ bị đau đớn, dường như thanh âm này có thể xuyên thấu thân thể, trực kích linh hồn. Ngay tại trong tiếng nói, Tô Diệu trong tay mạch đao đã lôi cuốn lấy vô tận khí thế cùng lực đạo, lấy một loại gần như vặn bẹo thời không tốc độ, hướng phía ba đại cao thủ quét ngang mà đi. Đao quang kia hiện lên, cũng không phải bình thường đao quang, mà là phảng phất một đạo xé rách thiên địa giải lụa màu đỏ ngòm, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Thân đao những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt áp xúc, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy hình cung khí lãng, đem chúng quanh tập vận, bụi đất toàn bộ cuốn lên. Khai Sơn phủ Lý Đại Lang cự phủ tại tiếp xúc đến đao quang trong nháy mắt, phát ra một tiếng thanh thúy răng rắc phảng phất là yếu ớt đồ sứ bị mãnh kích, ngay sau đó từ lưỡi búa đến cả búa, trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Cùng lúc đó, Lý Đại Lang thân thể cũng không có thể may mắn thoát khỏi, từ vai trái đến eo phải, bị chỉnh tề bộ ra, nội tạng theo máu tươi vẩy ra mà ra, bắn tung tóe đến chung quanh mấy trượng xa trên mặt đất, chẳng cảnh huyết tinh đến cực điểm. Kia Lý Đại Lang trừng mắt mắt to còn chưa hoàn hồn, không dám tin chính mình đã chết thời điểm. Ngay sau đó Thiết Sa trưởng Thạch Cảm đang hai tay, cũng tại cái này kinh khủng đao còn dưới, như mục nát nhánh cây bị tùy tiện chặt đứt. Bàn tay của hắn còn duy trì đẩy ra hạt sắt tư thế, cũng đã cùng thân thể tách rời, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung về sau, rơi xuống mặt đất. Mà nửa người trên của hắn cũng bị một đao kia trực tiếp chém ngang lưng, nửa người dưới còn duy trì lấy đứng thẳng tư thế, nửa người trên đã chậm rãi đổ xuống, máu tươi như suối phun từ chỗ đứt tuôn ra, đem chung quanh mặt đất nhuộm đỏ bừng. Chính diện hai người bị Tô Diệu như bẻ cành khô hủy diệt, sau lưng Truy Phong kiếm Hứa Tam ca tự nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi. Trường kiếm trong tay của hắn đồng dạng không chịu nổi một kích, tại hàn quang hạ bị nhất đao lưỡng đoạn. Bản thân hắn đang sợ hãi bên trong ý đồ sau khiêu thiểm tránh, nhưng kia mạch đao vừa nhanh vừa mạnh, lại trường lại nhanh, hắn tránh cũng không thể tránh, cũng bị quét ngang trung đích. Lập tức, Hứa Tam ca tự hông eo đến đỉnh đầu bị một phân thành hai, hai nửa thân thể giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo, chậm rãi hướng hai bên đổ xuống. Trên mặt hắn hung ác cùng quyết tuyệt trong nháy mắt bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng thay thế, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm, vàng bạc chi vật lác đác lưa thưa chảy đầy đất, cùng đậm đặc máu tươi xen lẫn trong cùng nhau, tản ra khiến người buôn nôn mùi tanh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, chiến đấu liền đã kết thúc. Những cái kia vây xem Bùi Gia các gia binh là dọa đến sợ vỡ mật, binh khí trong tay bịch bịch rơi xuống một chỗ, hai chân như nhũn ra, có thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn không thể tin được, vừa mới còn lòng tin tràn đầy ba đại cao thủ, lại Tô Diệu cái này một chiêu phía dưới, tan thành mây khói. Bùi Gia gia chủ Bùi Mậu càng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể không bị khống chế run rẩy, nhìn thấy Tô Diệu ánh mắt lạnh như băng, dọa đến hắn không có chút nào tiền đồ trốn đến Liễu Mị Nương sau lưng. Nhưng mà Liễu Mị Nương cái này lúc nơi nào còn nhớ được bảo hộ hắn, một màn như thế cũng là thấy nàng đạo tâm vỡ vụn, đôi mắt đẹp rừng rừng, toàn thân run rẩy, lại không có một tia trước đó ngoan lệ. Đối mặt một bước kia chạy bộ đến, đại đao còn chạy xuống huyết Tô Diệu, Liễu Mị Nương cái này Bùi Gia cuối cùng cao thủ, cuối cùng thủ đoạn chính là dùng hết toàn lực, phù phù một tiếng bị trên mặt đất, dập đầu nói: Đại tướng quân tha mạng, đại tướng quân cứu mạng a. Tiểu nữ tử chính là bị Bùi Gia bức bách, bất đắc dĩ mới cùng ngài đối nghịch. Chỉ cần ngài có thể cứu tiểu nữ tử thoát ly khổ hải, thiện thi nguyện vì tướng quân cả đời làm trâu làm ngựa, lấy chuộc hôm nay chi tội nhà. Chương 794, An ấp máu chảy thành sông, Hà Đông loạn cục chấm dứt, hợp 5K6, 1. Chương 794, An ấp máu chảy thành sông, Hà Đông loạn cục chấm dứt, hợp 5K6, 1. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiệt tỷ. Quân trưởng phủ bên trong, giống như tu la địa ngục. Nhất là Tô Diệu bên người, trang diện kia quả thực tựa như là cái cỡ lớn phim kinh dị hiện trường. Mùi máu tươi đậm đến có thể trực tiếp đem người hôn ngất đi. Tia trắng bệnh ánh trăng, giống như một tầng lạnh như băng sương, chiếu xuống mảnh này nhân gian luyện ngục trên chiến trường. Luồn ngang lộn xộn gãy chi, tạng khí rơi lả tả trên đất, cốt cốt chảy xuôi máu tươi tùy ý lan tràn, cho dù là bách chiến xa trường lão binh nhìn thấy tràng diện này cũng sẽ trong lòng rụt rè, liền càng đừng đề cập những cái kia sống an nhàn sung sướng đại nhân cùng chỉ biết ước hiếp trong thôn thế gia tộc binh. Không có cơ hội. Đầu hàng, bọn ta đầu hàng. Đại tướng quân tha mạng a. Thấy Tô Diệu tay cầm đại đao, một kích liền chém giết tam đại giang hồ cao thủ về sau, tất cả mọi người biết nó mạnh mẽ không thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, binh khí rơi xuống đất vang lên không ngừng, quận trưởng phủ bên trong thế gia tộc binh nhóm nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rốt cuộc không hứng nổi một tia phản ý cơ hội tốt như vậy, Vương Lăng chờ người tự nhiên sẽ không bỏ qua, cẩm y liễu vệ cùng trong phủ bọn quan binh lập tức cùng nhau tiến lên, áp chế những cái kia hàng tốt, đoạt lại vũ khí của bọn hắn. Thế gia tộc binh nhóm đã không thành uy hiếp, Tô Diệu tự nhiên đưa ánh mắt chuyển đến mục tiêu cuối cùng nhất trên thân. Bùi Mộng, cái này đã từng uy phong lẫm liệt, tại Hà Đông Hồ phòng hắn Vũ Hào môn gia chủ, giờ phút này lại như một con bị hoảng sợ chuột, không có chút nào tôn nghiêm tránh sau lưng Liễu Mị Đường, tựa như người chết chìm nắm chắc cuối cùng rơm rạ đồng dạng. Kết quả, nhưng chưa từng nghĩ, cái này ngày xưa đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, cẩn thận phục nên, ý thiếp tình nồng Liễu Mị Nương vậy mà tại cái này thời khắc sống còn phản bội hắn. Nhìn một cái nữ nhân này nói đều là lời gì? Cái gì gọi là bị Bùi gia bức bách? Cái gì gọi là cứu nàng thoát ly khổ hải? Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn Bùi Mậu chính là rất rõ ràng, nữ nhân này đừng nhìn sinh ra dung mạo điểm đạm đáng yêu yếu đối bộ dáng, kỳ thực tâm như rắn giết. Tại bị hắn Bùi Mậu mời chào trước, nữ nhân này chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy độc nữ tử. Nàng thiên sinh lệ chất, lại đem cái này phó độc lòng người dung nhan coi như chí mạng nhất vũ khí, lại phối hợp kia xuất thần nhập hóa độc thuật, thành trong giang hồ nguy hiểm nhất tồn tại. Chỉ riêng hắn Bùi Mậu biết, vẹn vẹn trung nguyên chi địa liền có mười mấy phú thương thảm tao này độc thủ. Nữ nhân này công vu tâm kế, chế tạo ngẫu nhiên đạo, lợi dụng sắc đẹp đem mọi người mê thần hồn điên đảo, mang về trong phủ nạp làm thiết thất. Sau đó, nàng liền lợi dụng độc dược khống chế, như hại chủ nhân một nhà, ép này tiền tài cung cấp chính mình tiêu xài. Thẳng đến gia đình kia không còn có giá trị, nàng mới có thể thu tay lại cáo tử, sau đó lưu lại này cả nhà đột tử đỡ máu. Cũng bởi vậy, Bùi Mậu mặc dù nhìn chúng nàng phần này tàn nhẫn độc ác cùng không từ thủ đoạn, đem này thu nhập dưới trướng, lợi dụng nữ nhân này điều khiển người khác. Nhưng là, dưới đáy lòng bên trong Bùi Mậu kỳ thực cũng một mực đối nàng trong lòng còn có cảnh giác, cho dù cá nước thân mật cũng chưa từng buông xuống đề phòng. Bùi Mậu biết, nữ nhân này tựa như một con rắn độc, lúc nào cũng có thể bị cắn ngược lại một cái. Nhưng là, biết thì biết, làm một màn này thực tế phát sinh, nhìn xem Liễu Mị Nương phản bội chính mình, vì trên mặt đất sử xuất toàn thân mị thuật đi làm hắn vui lòng cựu địch Tô Diệu lúc, Bùi Mậu theo vẫn là cảm thấy một cỗ khí huyết bay thẳng chán. Liễu Mị Nương, ngươi cái này thấp hèn đồ đĩ. Hai tay của hắn không bị khống chế run rẩy, mỗi một cây ngón tay đều bởi vì phẫn nộ mà quặn lại, phản phất muốn đem không khí đều bóp nát. Tựa như là chính mình âu yếm đồ chơi bị người cướp đi bình thường, kia bị phản bội khuất nhục cùng hận ý, như là nóng hổi dung nham, tại trong lồng ngực của hắn cuộn cuộn. Tại một tiếng giận mắng về sau, Bùi Mậu nâng đao liền hướng trước mắt Liễu Mị Nương chém tới. Chém giết Tô Diệu đảm lượng cùng lực lượng hắn không có, nhưng là đánh giết trước mắt cái này phản bội nữ nhân của hắn, Bùi Mậu thì là toàn lực ứng phó. Nhưng mà, Bùi Mậu cái này tận hưởng vinh hoa phú quý trung niên lão đăng nơi nào là độc nương tử đối thủ? Trừ vốn riêng mỹ thuật, hành đầu giang hồ nữ tử nơi nào có không thông thuật phòng thân đạo lý? Thấy Bùi Mậu đối với mình nâng đao tương hướng, Liễu Mị Nương trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Ngay sau đó, cơ hội là thời gian trong nháy mắt, mới vừa rồi còn quỳ trên mặt đất hướng Tô Diệu xin khoan dung Liễu Mị Nương liền bắn người mà lên, hai ba lần công phu liền đem Bùi Mậu vũ khí trong tay bật đi, sau đó một cước đem này trượt chân trên mặt đất, ngã cái đầu choáng hoa mắt. Liền cái này lúc, tại thờ ơ lạnh nhạt Tô Diệu sau lưng, đột nhiên xông ra ba năm cái hán quân đại hán, cùng nhau tiến lên, đem Bùi Mậu áp chế gắt gao, cũng không tiếp tục cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trong lòng biết đại thế đã mất, sắp chết đến nơi Bùi Mậu không ngừng kêu rên mắng chửi, mà Liễu Mị Nương tắc đã không nhìn hắn nữa, trực tiếp nằm rạp người thỉnh tội. Dưới ánh trăng, chỉ thấy Liễu Mị Nương lắc lắc bờ eo thon, chậm rãi hướng phía Tô Diệu tới gần, nàng túi thấp đầu, sợi tóc mềm mại rủ xuống tại gương mặt hai bên, vừa đúng phát họa ra nàng kia lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ, càng nổi bật lên mặt mày ẩn tình, này phong tình vạn trùng cùng cái này túc sắt tàn khốc chiến trường lộ ra không hợp nhau. Nàng khẽ hé môi son, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ, nói mình còn nhỏ bất hạnh, nội nhập lạc lối, bị nam nhân này lợi dụng, cầu Tô Diệu cho nàng cơ hội, nàng nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp vân vân. Liễu Mị Nương âm thanh như sơn ca tại dưới ánh trăng hấp vang, mang theo từng tia thảm thiết chi tình. Đại tướng quân, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha ta lần này đi. Tiểu nữ tử thở nhỏ lẻ loi lưu quạng, không chỗ nương tựa, mới bị kia Bùi Mậu lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, làm xuống cái này trở chuyện sai. Chỉ cần ngài có thể tha ta một mạng, tiểu nữ tử, thiệt thì hết thảy đều bằng tướng quân làm chủ. Đang khi nói chuyện, Liễu Mị Nương khẽ rời bước liên tục, theo nàng di động cùng hô hấp chập trùng, nàng dây thắt lưng lại lặng yên bung ra, quần áo dần giải, lộ ra da thịt tuyết trắng. Như thế nguyệt hạ mỹ nhân, bị hoặc mười phần một màn, thấy mọi người chung quanh cũng vì đó sững sờ. Không ít binh sĩ tùy theo chậm dần ở trong tay công việc, đem ánh mắt đặt cửa hướng nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy thèm nhỏ dãi. Thậm chí, tại cái này vẫn chưa yên tĩnh trên chiến trường, truyền đến một chút thô trọng thở dốc, hoàn toàn quên đi đây là tại nguy hiểm chiến trường, hết thảy cũng còn chưa triệt để kết thúc. Tê, Vương Lăng hô nhỏ một tiếng, thật là lợi hại mỹ thuật, trách không được nhiều như vậy nam nhân lấy nàng đạo. Đứng ở một bên vội vàng bắt giữ hàng binh Vương Lăng trong mày, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Thân là cẩm y địa vệ, tiếp nhận ti đại giáo úy hồ sơ về sau, hắn tự nhiên biết Liễu Mị Nương quá khứ chiến tích. Nhưng mà, cái này chờ việc nhỏ, nơi nào có cơ hội thượng đại tướng quân trên bàn. Bây giờ thấy Liễu Mị Nương điệu bộ như vậy, Vương Lăng sợ Tô Diệu lấy cái này yêu nữ đạo. Không sai, Vương Lăng là thật sợ. Tô Diệu thực lực hắn biết rõ, nhưng cùng lúc đại tướng quân tự nhiên cũng là bản sắc anh hùng, nhìn lên mỹ nhân liền không có trốn hắn ma trưởng. Này trước kia sắp đảm bao thiên, tại hoàng đế cùng bách quan trước mặt cầu gái bạn niên công chúa liền có thể thấy đốn. Mà bây giờ, cái này Liễu Mị Nương mặc dù không tính là cái gì quốc sắc thiên hương, nhưng là này mỹ cốt thiên thành, kia một mắt cười một tiếng, giơ tay nhấc chân mị hoặc chi khí liền vương lăng, cái này biết gốc rễ đáy người đều khó mà khắc chế. Đại tướng quân mỹ nhân tuy nhiều, nhưng thật đúng không có cái này số một nữ tử, vương lăng như thế nào sẽ không lo lắng sợ hãi. Đại tướng quân nếu là thật sự khăng khăng nhìn lên, ngày sau xa vào nữ sắc, đến chế quốc sự là nhỏ, vạn nhất bị nàng này dẫn tới hậu cung dung chuyển, triều chính không yên vậy liền thật là xấu đại sự. Không thể không nói, vương lăng lo lắng là có đạo lý, nhưng là hắn vẫn còn nghĩ quá xa. Ngay tại vương lăng xoắn suýt bên trong, liễu mị nương từng bước một đi gần Tô Diệu bên người. Nàng đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm đắc ý những nam nhân này quả nhiên đều là một cái mặt hàng, không ai có thể cự tuyệt sắc đẹp của nàng. Chương 794, an ấp máu chảy thành sông, Hà Đông loạn cục chấm dứt, hợp 5 ca 6, 2, chương 794, an ấp máu chảy thành sông, Hà Đông loạn cục chấm dứt, hợp 5 ca 6, 2, nói thực ra, đối với Bùi Mộng, Liễu Mị Nương vẫn là động chút chân tình. Mặc dù nam nhân kia đại có thể làm phụ thân của hắn, lớn lên cũng khó nói đẹp mắt. Nhưng là, Bùi gia đây chính là Hà Đông lừng lẫy nổi danh thế gia, xa không phải nàng quá khứ điều khiển những cái kia thương nhân các phú hào có thể so sánh. Bởi vậy, Liễu Mị Nương cũng là động thật tình, đem hết bản sự muốn vớt một cái Bùi gia phu nhân đương đương, thoải mái một cái nam nhân quyết thắng miếu đường, nữ nhân chinh phục nam nhân tiết mục. Mà nàng trước đó cơ hội liền thành công. Bùi gia cái này lao nam nhân, mặc dù ngoài miệng đối nàng sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trên thực tế Liễu Mị Nương biết cái này nam nhân đã không thể rời đi chính mình. Chính là, ai nghĩ đến, cái này đột nhiên tình thế chuyển tiếp đột ngột. Trong mắt nàng đỉnh cao Bùi gia chủ nhân vậy mà qua trong giây lát liền bị ép vào tuyệt cảnh, liền bọn hắn tứ đại cao thủ tề xuất đều không phải cái kia tướng quân trẻ tuổi đối thủ một đêm này, cơ hồ trong nháy mắt phá vỡ Liễu Mị Nương thế giới quan. Nàng lại nhìn Tô Diệu liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, cảm xúc bành trướng. Trời ạ, đây là cái gì tập mỹ mạo, mạnh mẽ cùng quyền thế vì một thân cực phẩm nam nhân. Nếu như chinh phục cái này nam nhân, kia toàn bộ thế giới đều đem quỷ nàng Liễu Mị Nương dưới váy. Liễu Mị Nương càng nghĩ càng kích động, nhịp tim như sấm, cơ hồ muốn tung ra cổ họng tới. Nàng cố gắng kềm chế dục vọng của mình, bạn điềm đạm đáng yêu dạng, trong lòng biết chính mình cách thành công chỉ có cách xa một bước. Không có nam nhân có thể cự tuyệt mỹ nhân dụ hoặc, nàng đem ra vẻ chiến lợi phẩm, bỏ lên trên cái này anh tuấn tướng quân giường. Đến lúc đó, những cái kia sáng tác chi thư đặt lễ, niệm làm không có chút nào tỉnh thú đại gia khuê tú, nơi nào sẽ có thể so sánh qua mình có thể xin nghệ tình lang niềm vui. Liễu Mị Nương nghĩ như vậy, dưới chân bộ pháp càng thêm nhu hòa, trong mắt mị ý lưu chuyển. Theo hai người càng ngày càng gần, Liễu Mị Nương cảm thấy nhiệt độ dần thăng, một cô gió nóng đập vào mặt. Liễu Mị Nương nhắm mắt lại, nàng biết mình thắng. Cái này nam nhân tựa như những người khác giống nhau, đã đem cầm không ngừng, cái này đến hung hăng ôm mình. Nhưng mà, đáy mắt sau đó nàng lại cảm thấy có chút không đúng, kia đập vào mặt gió nóng bên trong, lại lôi cuốn lấy nồng đậm mùi máu tanh, so trên chiến trường hương vị còn muốn gây mũi. Còn không đợi đợi nàng kịp phản ứng, ngay sau đó chỗ cổ liền đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, dường như bị một đạo nóng bỏng lưỡi dao trong nháy mắt xẹt qua. Liễu Mị Nương mở tròn mắt, lại chỉ thấy trước mắt trời đất quay cuồng, nàng nhìn thấy chính mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể mềm mại vẫn duy trì mê người tư thái, thẳng tắp nhào về phía trước, mà Tô Diệu trong tay trôi này lại đao, tắc tản ra hàn quang lạnh lẽo, trên thân đao còn mang theo nàng một sợi sợi tóc cùng đỏ thắm vết máu. Phù phù một tiếng, Liễu Mị Nương đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, kia song như nước trong hai con ngươi không gặp lại vẻ đắc ý cùng vũ mị, thay vào đó thật sâu hoảng sợ. Nàng giật giật bờ môi, cũng rốt cuộc không phát ra được nửa điểm âm thanh. Cái gì? Mị Nương? Bị trói gô Bùi Mậu khắp huyết bi thiết, những binh sĩ khác nhóm cũng tất cả đều là một bộ nhìn ngốc bộ dáng. Nguyên bản thô trọng tiếng thở dốc im bặt mà dừng, thay vào đó chính là một trận tê tê hấp khí thanh âm. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, vừa mới kiếp như hoa như ngọc mỹ nhân vậy mà liền như vậy bị đại tướng quân lạc thủ tối hoa, trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Vương Lăng tắt thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm may mắn, trên mặt nhưng như cũng không chút biến sắc, bước nhanh về phía trước, đại tướng quân anh minh. Nàng này làm nhiều việc ác, hôm nay liền tội, quả thật thiên lý sáng tỏ. Tô Diệu đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó thoáng nhìn Vương Lăng, tiểu tử ngươi, vừa mới sẽ không phải cảm thấy ta sẽ đối cái này yêu nữ nhân tử nương tay à? Có lầm hay không, ta trong mắt ngươi như vậy không kén ăn sao? Vương Lăng nghe xấu hổ cười một tiếng, liên tục nói không dám không dám. Tô Diệu bay lên một cước, nói: "Nhanh, đừng để người ngây ngốc, chúng ta sự tình còn nhiều nữa." Tô Diệu ánh mắt đảo qua hỗn loạn tương bừng hiện trường, lạnh giọng nói: "Bùi Mậu chờ người mưu phản làm loạn, tội không thể xá, hôm nay, phàm tham dự người phản loạn, hết thể nghiêm trị không tha." Theo mệnh lệnh của Tô Diệu, quân trưởng phủ bên trong Hán quân các binh sĩ nhao nhao hành động, bắt đầu thanh lý chiến trường, những cái kia đầu hàng thế gia tộc binh nhóm bị từng cái áp giải, mà dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người tắc bị tại chỗ chém giết. Toàn bộ quận trưởng phủ bên trong, mùi máu tươi tràn ngập, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Mà Bùi Mậu, cái này dẫn phát trận này phản loạn kẻ cầm đầu, bị mấy tên đại hán gắt gao đè xuống đất, một đường kéo đi kéo đến Tô Diệu trước mặt. Hán giáng chặt lấy lạnh như băng mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Trong lòng biết sắp chết đến nơi, Bùi Mậu không có cầu xin tha thứ, mà là dãy rủa lấy để lời hung ác. "Tô Diệu, ngươi chết không yên lành a ngươi." Bùi Mậu dãy rủa lấy, phát ra cuối cùng gầm thét, "Ta Bùi gia thế hệ trung lương, lại gặp ngươi độc thủ, ngươi cho rằng giết chúng ta, ngươi liền có thể gối cao không lo sao? Ngươi nằm mơ. Ngươi làm kia từng cọc từng cọc, từng kiện, cái nào không phải tại cùng người trong thiên hạ đối nghịch là địch? Ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng." Bùi Mậu uy hiếp, nghe được Tô Diệu cười nhạo một tiếng, "Giết các ngươi chính là cùng thiên hạ là rồi. Không khỏi quá để ý mình đi." Tô Diệu đi vào Bùi Mậu trước người, ở trên cao nhìn xuống nói, "Ngươi cái gọi là người trong thiên hạ, trong mắt của ta bất quá chính là chút lòng mang ý đồ xấu kẻ dã tâm cùng những cái kia thấy không rõ tình thế thế gia đại tộc. Thiên hạ đại thế, trung trung điệp điệp, thuận chi người sương, làm trái người vong. Các ngươi những này nghịch chiều người, dám đối địch với ta người, có một cái tính một cái, ta Tô Diệu đều sẽ đem các ngươi diệt trừ hầu như không còn. Tô Diệu nói năng có khí phách lời nói nghe được Bùi Mậu sắc mặt đại biến, hắn vừa định dãy rủa lấy phản bác thứ gì, nhưng ngay tại Tô Diệu tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, tùy theo cùng nhau còn có một đạo kiếm khí bén nhọn, giơ tay chém xuống gian, Bùi Mậu đầu người rơi xuống đất, như vậy kết thúc hắn tại Hà Đông Phiên Vân Phúc Vũ một đời. Mà cùng lúc đó, cơ hồ là tuần tự chân, quan vũ mấy người cũng rục ngựa mà đến, báo cáo cửa Nam chiến thắng tin vui. Vân Trường làm cho gọn đảm bảo. Tô Diệu tán dương một tiếng sau lập tức hạ lệnh, toàn quân xuất kích, tiêu trừ bên trong thành tàn quân, nghiêm phong Bùi gia, Phạm gia chờ tham dự phản loạn thế gia phủ đệ, tất cả tài sản xung công, tộc nhân hết thể giải vào đại lao, lấy mưu phản luận xử. Phạm gặp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, hết thể giết chết bất luận tội. Lập tức, tại mệnh lệnh của Tô Diệu dưới, quan vũ mang tới kỵ binh dũng mãnh vệ tướng sĩ cùng quận trưởng phủ bên trong bọn quan binh toàn quân xuất động, an ấp bên trong thành máu chảy thành sông. Bọn hắn đầu tiên là đánh lấy bó đuốc, ở trong thành trên đường phố bay nhanh, chém giết những cái kia tự bốn môn chỗ tan tác thế gia gia binh. Quan vũ xông lên trước, thanh long hiển nguyệt đao trong tay hắn vung vậy được hổ hổ sinh phong, đao quang lấp lóe, chỗ đến, thế gia tộc binh nao nhao ngã lăn. Bọn hắn vốn cho là mình bên này đối mặt đã là ác liệt nhất tình huống, muốn chạy trốn hướng trong thành, tìm kiếm quân đội bạn che chở. Chưa từng nghĩ trong thành đối mặt lại là đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Những cái kia thông minh cơ linh một chút, biết đại sự không ổn người cuống quýt quỳ xuống đất đầu hàng, để cầu nhất thời cầu bệnh. Một số khác đầu óc không quá linh quang, một số khác đầu óc không quá linh quang, hoặc là trong lòng còn có may mắn, tắc còn tại làm lấy vô vị chống cự. Bọn hắn nương tựa theo đối trong thành đường tắc quen thuộc, Newton lợi dụng địa hình phức tạp đến ngăn cản, đào thoát Hán quân truy kích. Nhưng là, an ấp bây giờ bốn môn cầm đoán, đóng cửa đánh cho phía dưới đâu có để bọn hắn chạy chối chết đạo lý. Quan vũ cùng hầu thành, dẫn đầu riêng phần mình bộ đội sở thuộc, như hai thanh lưới dao, tại trên đường xuyên qua càn quét, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Cho đến tuyệt vọng thời khắc, càng có bộ phận hội binh vung vẩy đao kiếm đá văng từng cái dân chúng ra môn, ý đồ lấy dân chúng làm con tin đến uy hiếp Hán quân. Nhưng Mã Bình hắn tính toán hiển nhiên đánh sai, cái này chẳng những không có cho bọn hắn một tia sinh cơ, ngược lại triệt để chọc giận quan vũ. Tặc tử sao dám làm càn? Trong tiếng giống giận dữ, quan vũ thanh long hiển nguyệt đao vạch ra sắc bén đao quang, đem tặc nhân một đao chém giết. Đồng thời, sớm một ngày đạt được Tô Diệu mệnh lệnh vệ ra đám tử đệ cũng tại đại loạn bên trong nhao nhao ra tay, bọn họ cánh tay mang màu đỏ tay áo mang, vung vẩy vũ khí, tại loạn cục bộc phát sau liền gia nhập chiến đoàn, toàn lực lùng bắt trong thành phản tặc tàn đảng, bảo hộ dân chúng an toàn. Tại bọn hắn dẫn đầu cùng hiệu triệu dưới, trong thành có khác một phần nhỏ chưa tham dự phản loạn thế gia cùng Hàn môn đám tử đệ cũng nhao nhao đi ra ra môn, cầm vũ khí hiệp trợ quan binh cùng nhau đối kháng còn sót lại phản tặc liên quân. Quả thật, bọn họ mặc dù chưa trải qua cái gì chiến đấu huấn luyện, kém xa quan binh có thể đánh, nhưng tặc binh đã táng đảm, tại này đầy ngập nhiệt huyết vây công hạ là lắc lắc như chó nhà có tang. Cái này đến cái khác tặc binh bị bắt được, bị vây công, bọn họ hiến máu nhuộm đỏ đường đi, bọn họ kêu rên vang vọng bầu trời đêm. Theo thời gian trôi qua, bình minh ánh sáng nhạt chậm rãi vẩy hướng đầu tường, an ấp cổ thành hỗn loạn cũng dần dần hạ màn kết thúc. Trong thành phản tặc tại quan vũ, hầu thành, vệ khải cùng cái khác trung tâm triều đình chư thế lực vây công hạ cơ bản quét sạch, đồng thời Vương Lăng cùng Trình Trung mấy người cũng có thể giành tay, xuất lĩnh cầm y địa vệ cùng quận phủ quan sai, đối chư phản loạn thế gia dinh thự tiến hành triệt để kê biên tài sản. Tại những cái kia thế gia dinh thự bên trong, ngày xưa thâm cư trong nhà, tự xưng là cao quý chư vị quý phụ các tiểu thư đối mặt đột nhiên xâm nhập, như lang như hổ bọn quan binh giờ phút này là loạn cả một đoàn. Các ngươi là cái gì người? Nơi này là Bùi Trạch. Các ngươi chớ có như thế làm càn. Bùi gia chủ mẫu the thé giọng nói giận dữ mắng mỏ. Newton lấy thân phận áp chế, nhưng là dẫn đội quan sai căn bản mặc kệ nàng, trực tiếp sai người tiến lên bắt, đem những này không làm rõ ràng được tình trạng tội nhân ra quyến hết thể trói vô. Tại đám quan sai như gió thu quét lá dụng hành động bên trong, Bùi gia chủ mẫu tiếng mắng chửi dần dần bị dìm ngập tại ầm ĩ khắp trốn bên trong. Nàng bị hai tên quan sai một trái một phải mang lấy, hai chân cách mặt đất, giống con bị bắt ngỗng béo bay nhảy dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát trói buộc. Các ngươi nhóm này ý thế hiếp người cầu nô tài, dám như thế đối đãi ta? Chờ ta Bùi gia xoay người, nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Bùi gia chủ mẫu khản cả giọng kêu la. Nhưng mà, đáp lại nàng chỉ có đám quan sai lạnh lùng ánh mắt cùng không lưu tình chút nào lôi kéo. Cái khác Bùi gia các nữ quyến tắc dọa đến run lẩy bẩy, chen làm một đoàn. Có tuổi trẻ tiểu thư sớm đã khóc không thành tiếng, dùng khăn tay che miệng, bả vai càng không ngừng run rẩy, những cái kia tuổi già phụ nữ tắc ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, đối hết thể biến cố lại không cái gì phản ứng. Mất đi chủ nhân che chở, đánh mất hết thể chống cự, Bùi gia, Phạm gia chờ thế gia phủ đệ như vậy bị từng cái niêm phong, trong phủ tài vận, văn thư, binh khí chờ bị toàn bộ đoạt lại. Bọn cầm y vệ động tác cấp tốc, bọn họ không có bỏ qua bất luận cái gì khả nghi nơi nhỏ lánh, đồng thời còn cổ vũ các gia phó người báo cáo. Rất nhanh, từng cái mật thất hốc tối liền bị tìm ra, chư gia tộc góp nhặt hơn trăm năm tài phú một đêm hủy diệt, tộc nhân đám nữ quyến cũng bị toàn bộ bắt được. Những cái kia từng tại Hà Đông hô phong hoán vũ thế gia đại tộc, bây giờ đều thành dưới thềm chi tù, ngày xưa vinh hoa phú quý trong nháy mắt tan thành bọt nước. Con trai của Phạm Bàng Phạm Điệu, nguyên bản còn ôm lấy một tia may mắn, ý đồ cùng Vương Lăng làm thân thích, hối lộ cầm y liề vệ đến đào thoát trừng phạt. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn nơi nào biết, Vương Lăng trước đó liền bị Tô Diệu phát này lưu tại kỳ huyện tổ phụ tư thông bạch ba thư tín. Mặc dù đại tướng quân không nói gì trách tội lời nói, nhưng Vương Lăng vẫn là trong lòng lo sợ, giờ phút này tới lúc gấp rút tại tránh hiểm nghi là công, đối mặt cái này tới cùng hắn bấu víu quan hệ Phạm Thiệu, chẳng những không có chiếu cố, ngược lại là đại thêm nghiêm trị, người không có tiến tử lao, chính là một trận đại hình hầu hạ. Cứ như vậy, trận này phản loạn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, Bùi gia, Phạm gia chờ thế gia hảo cường liền bị Tô Diệu nhổ tận gốc, liên thông những cái kia phụ thuộc bọn hắn trung tiểu thế gia cùng nhau, một mẹ hốt gọn. Mà trong thành cái khác đang đứng xem chư tiểu thế gia nhóm, cũng tại Tô Diệu bàn tay sắt thủ đoạn hạ tới tấp phản bội, lựa chọn thần phục. Hà Đông loạn cục, đến tận đây toàn bộ chấm dứt, Tam Hà chi địa, thậm chí ti đãi toàn cảnh, tại Tô Diệu hiển hách võ công cùng lôi đỉnh thủ đoạn ở dưới, không có người nào dám phát ra phản đối thanh âm. Chương 795, vạn dân gieo hò chương 795, vạn dân gieo hò ngày kế tiếp buổi chiều. An ấp thành rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Mặc dù trên đường phố như cũ vết máu loang lổ, trong không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh chi khí, nhưng là dân chúng trong thành đã lần lượt đi ra ra môn, trên mặt hoảng sợ dần dần rút đi, thay vào đó chính là sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối tương lai chờ mong. Các ngươi nghe nói không? Đại tướng quân Nguyên Lai căn bản là không có đi. Đêm qua, đại tướng quân tự mình trấn giữ quận trưởng phủ, một thanh đại đao chặt lật phản tặc vô số, liền Bùi gia trọng kim mời tới giang hồ cao thủ nhóm đều không phải hắn một hiệp chi địch. Tên điên một đao xuống dưới, liền người mang giáp, tâm địa gian rảo chảy đầy đất, thật sự là đương thời có 102 là vậy. Đầu đường tiểu quán bên trong, dân chúng top 5 top 3 tập hợp, thấp giọng nghị luận đêm qua kinh tâm động phách. Quả thật, những người dân này nhóm không có kinh nghiệm bản thân việc này, nhưng là thích khoe khoang qua mình, còn có đêm qua bốn phía tán loạn trốn tốt nhóm đã đem đây hết thảy chuyển chính là dư luận xôn xao. Còn không phải sao? Tuổi nhỏ nhất họ Trương thanh niên chợt chợt nói, kia Bùi gia gia chủ Bùi Mậu, ngày thường kia là cỡ nào bị phong. An ấp bên trong thành đều không người dám gọi thẳng tên kiêng kỵ nhân vật. Kết quả đây, đêm qua, tựa như con chó chết, liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, liền bị đại tướng quân một đao chém đứt đầu. Đáng đời. Một dâu ria hoa dâm lão nhân giọng căm hận nói, những đại gia tộc này người, ngày bình thường làm mưa làm gió, diều võ dương oai, ức hiếp dân chúng việc các bất tận, bây giờ cuối cùng là gặp báo ứng. Đúng vậy a, đúng a. Lại một vị phụ nữ trung niên phụ họa, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên cùng ngạc ước, ta còn nghe nói, chỉ là kê biên tài sản những người này dinh thự, suốt cả đêm đều không có làm xong, những cái kia vàng bạc tài bảo, đồ cổ thư họa, kia là một xe từ trong phủ hướng mặt ngoài lạc. Thật sao? Kia được giá trị bao nhiêu tiền a? Trong đám người lập tức truyền đến từng đợt tiếng than thở. Vô số kể a. Đại tướng quân đây là phát đại tài a. Cũng không biết có thể hay không để chúng ta uống chút canh đến ai. Cái cuối cùng nam tử trung niên lời nói như một chậu nước lạnh, để vừa mới kích động không thôi đám người lập tức rơi vào trầm mặc. An ấp thành, tại Bạch Ba tặc hứng khởi, càn quét châu quận nửa bên lãnh thổ sau liền lâm vào nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế bên trong. Đại lượng thổ địa luân hãm, chẳng những cho tòa này ngày xưa phồn hoa quận phủ mang đến lưu dân vô số, ngày xưa trải rộng tại hồi hương từng cái thế gia cũng nhao nhao ở trong thành đương nghiệp an gia. Bọn hắn đến, cực lớn tăng lên an ấp thành vốn là khẩn trương tài nguyên phân phối mâu thuẫn. Trong thành giá hàng lên nhanh, lương thực giá cả càng là một ngày tạm biến, người dân bình thường vì sống tạm, thường thường phải hao phí mấy lần tại lúc trước tiền tài, thời gian trôi qua giật gấu ba bay. Rất nhiều gia đình vì tiết kiệm chi tiêu, một ngày một trận đều tính trôi qua không tệ, ba ngày hai bữa kia là thường có sự tình. Vì thế, chẳng những đứa bé đói đến xanh xao vàng gọn, đại nhân cũng đều là mặt buồn rười rượi, kia bán nhi bán nữ sự tình mỗi ngày đều đang trình diễn. Thậm chí, ngay cả trước mắt nhà này danh tiếng lâu năm tự quán, đều sớm đã có tiếng mà không có miếng, không có rượu thịt cung cấp, chỉ bán chút thanh thủy nấu rau dại canh chờ, miễn cưỡng duy trì lấy chuyện làm ăn. Cũng bởi vậy, trong thành những này thổ dân các cư dân, bây giờ nghe nói những cái kia thế gia đại tộc gặp gỡ có thể nói là người người xưng thiện. Nhưng là những thế gian này đại tộc hủy diệt trừ để bọn hắn trên miệng xuất khí thoải mái hai lần bên ngoài, có thể hay không mang đến tốt hơn thời gian, kia mỗi người tầm trung đô không có gì tự tin. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, tiểu quán lao bản từ sau chủ đi ra, vì kia nhàn tụ người tự mình mang hộ đến một bình bạch thủy, thở dài nói, hại, đại tướng quân tuy nói chặt kia Bùi gia kia ác bá là không giả, nhưng ta lão bách tính có thể hay không mò được cái tốt đến, vậy nhưng thật sự hai chuyện. Chư vị hẳn là quên trước đó, đại tướng quân thôi thái thú, giết Dương Kỳ, cái kia cũng từng là hạ lòng hạ dạ. Nhưng kết quả, cái này an ấp trong thành còn không phải nên như thế nào liền như thế nào. Cái này chuyện của cấp trên A, chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng có thể hiểu cái gì. Cũng chính là đi theo tham gia náo nhiệt mà thôi. Đám người nghe, đều là một trận thổn thức, trên mặt hưng phấn sức lực cũng liền nhạt xuống dưới. Nhất là thoạt đầu kia hưng phấn nhất họ Trương thanh niên, càng là thở dài thở ngắn. Nguyên lai, sớm chút thời điểm nhà hắn tân sinh một tử, sinh hoạt cực kỳ gian nan. Vốn cho rằng lần này đại tướng quân quét sạch bọn phản động sẽ mang đến hy vọng, bất quá nghe những trưởng bối kia lời nói, dường như không có biến hóa gì. Nhưng mà ai ngờ, đúng lúc này, một trận thanh thủy đồng la âm thanh từ đầu đường truyền đến, nương theo lấy một tiếng to lớn vang dội tiếng la, đại tướng quân có lệnh. Tặc nghịch đền tội, khắp trốn mừng vui, ngay hôm đó tránh ra kho phát thóc ba ngày. Dân chúng trong thành, bằng hữu hiệu hộ tịch nhận lấy, vô tịch lưu dân, đăng ký tạo sách sau cũng đem cùng nhau cấp cho. Các vị phụ lão hương thân, nghe lệnh sau đều có thể đi tới thành đồng kho lúa có thứ tự nhận lấy, chớ nên chen chúc. Tin tức này phảng phất một đạo kinh lôi, trong nháy mắt nổ vang tại mọi người bên tai. Nguyên bản còn đắm chìm trong thất vọng cùng bất đắc dĩ bên trong dân chúng, đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thật sao? Đại tướng quân muốn mở kho phát thóc. Vậy mà như thế nhân nghĩa. Kia họ Trương thanh niên hai mắt trợn tròn xoe, một cái lặn xuống nước vọt tới kia đưa tin quan sai trước, liên tục không ngừng mà hỏi. Tại xác nhận tin tức về sau, hắn càng hưng phấn đến trực tiếp nhảy dựng lên. Có thể cứu. Con ta có thể cứu. Đại tướng quân anh minh a. Họ Trương tiểu tử cao hứng mừng mừng, liền hô và thuế. Nhưng mà lại có người cái này lúc đi ra dội lên nước lạnh, chỉ là mở kho phát thóc thì có ích lợi gì? Qua ít ngày, ăn xong kia lương thực nộp thuế, nên đói bụng kia không phải là muốn đói bụng. Cái này cái gọi là mở kho phát thóc, ta nhìn bất quá là mời danh cử chỉ mà thôi. Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức lại rối loạn tương mừng, nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí cũng theo đó trì trệ. Họ Trương tiểu tử không biết như thế nào bắt bỏ, chỉ là vẻ mặt đau khổ yếu ớt nói, dù sao cũng so không phát thóc muốn loại hình vân vân. Lời nói này tự nhiên lại đổi lấy một phen niềm ai, trang diện lập tức xấu hổ đến cực điểm. Đúng lúc này, kia đưa tin quan sai không vừa mắt, đẩy ra kia nói mát trung niên lao đăng, nổi giận nói, những người nào ư? Sao dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng? Đại tướng quân cỡ nào nhân nghĩa, cỡ nào anh minh, há lại các ngươi có thể nói bừa ước đoán? Ta lại cáo các ngươi, mở kho phát thóc bất quá là một, đến tiếp sau đại tướng quân còn có càng nhiều an dân cử động. Ngươi cho rằng để các ngươi đăng ký danh sách tại sao đến đây? Ngày sau đại tướng quân thanh tra đồng ruộng, liền muốn coi đây là cơ, cấp cho ruộng đồng. Đến lúc đó, chắc chắn người cày có ruộng, người ở có nhà, la hấu có chỗ theo vậy. Cái gì? Coi là thật như thế? Đại tướng quân anh minh a. Quan sai những lời này nói năng có khí phách, lập tức dẫn tới trận trận kinh hô. Kia nói mát lao đang bị nói chính là mặt đỏ tới mang tai, đành phải chắp tay liền nói chính mình hồ đồ. Một phen nhạc đệm quá khứ, dân chúng nghe tin lập tức hành động, nhao nhao tuân hướng thành đồng kho lúa, đăng ký linh lương. Cùng lúc đó, quận trưởng phủ bên trong Tô Diệu cũng rốt cuộc khôi phục mệt nhọc, từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Chương 796, sơ tâm không thay đổi chương 796, sơ tâm không thay đổi đơn công, ngài đã nghe chưa, phía ngoài dân chúng đều tại hô ngài danh hiệu. Vài ngày trước, chính là ngài đại thắng Bạch Ba tập thời điểm, dân chúng trong thành nhóm cũng chưa từng có hôm nay như vậy hưng phấn qua. Trong phòng ngủ, thị tỳ Hồng Nhi một bên vì Tô Diệu thay quần áo, một bên mặt mày mỉm cười, tràn đầy tự hào nói, tất cả mọi người nói, đại tướng quân anh minh thần võ, là chúng ta An ấp thành đại cứu tinh đâu. Tô Diệu nghe vậy hơi sững sờ, hắn ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, thì nữ Na Na tâm hữu linh tê bình thường, mở cửa sổ ra. Đột nhiên, trận tiếng hoan hô liền xuyên qua quận trưởng phủ tường viện, thẳng vào Tô Diệu trong hai. Thanh âm này so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm nhiệt liệt, càng có lây nhiễm, Tô Diệu nhắm mắt lại, dường như liền có thể nhìn thấy những cái kia nhảy cẫng hoan hô đám người. Không khỏi, Tô Diệu khỏe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Thẳng thắn mà nói, gần nhất những ngày này, từ khi hắn lập nữ đế, đổi quan chế, đẩy ra một hệ liệt cải cách đến nay, hắn nghe được, nhìn thấy, đều là từng đợt phản đối thanh âm. Thậm chí, ngay cả thân tín nhất Vương Lăng đám người cùng thân mật nhất các nữ nhân đều đối với cái này rất có phê bình kín đáo, thường khuyên hắn thận trọng làm việc. Treo chống Tô Diệu kiên định đi xuống, trừ hắn biết rõ lịch sử đại thế bên ngoài, chính là hệ thống giao diện thượng cải cách sau đề cao các loại số liệu cùng tăng cường lực khống chế trở. Mà bây giờ, nghe phía bên ngoài dân chúng xuất phát từ nội tâm tiếng hô, Tô Diệu mới phát hiện, chính mình vậy mà quên đi một kiện căn bản nhất chuyện. Cải cách dự tính ban đầu, không phải liền là vì để cho thiên hạ dân chúng khỏi bị khó khăn, vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt sao? So với trên triều đình công khanh thế gia, mấy người này mới là hắn nhất kiên định người ủng hộ. Vừa nghĩ đến đây, Tô Diệu dùng sức ôm lấy Hồng Nhi, hung hăng thơm một bụng, xấu hổ tiểu nha đầu này hai gò má ửng hồng, bên tai nóng hổi, vừa mới buông tay ra đến, cười ha ha một tiếng, ngươi thật đúng là tiểu bảo bối của ta Nhi. Đi, chúng ta cái này rèn sắc khi còn nóng, truyền Vương Lăng, Quách Gia cùng Tư Mã Lãng bọn hắn đến ta thư phòng nghị sự. Vừa mới nói xong, Hồng Nhi liền đỏ mặt lên tiếng, cũng như chạy trốn vội vàng đi ra ngoài truyền lệnh. Tô Diệu tắc chỉnh lý một chút y quan, sải bước đi hướng thư phòng, hắn biết, mặc dù đêm qua bình định phản loạn, nhưng chuyện kế tiếp ý nguyên nặng nề. Tại phương bắc, Mã Đẳng vây công Nhạn Môn, phương hướng đông bắc, Ký Châu Hàn Phức cũng đồng thời khởi binh, tùy theo hưởng ứng. Thậm chí, tại phương hướng tây bắc, Tây Lương Hàn Toại cùng Mã Siêu cũng giơ lên phản cờ, tới gần Quan Trung. Bất quá còn tốt, lấy hòa bình thủ đoạn tiếp thu triều đình, Phục Thiên Tử lấy lệnh không tuân thủ đạo làm thần chỗ tốt chính là có được cực mạnh chính thống, có thể rất nhanh tiêu hóa lấy được lãnh địa. Quan Trung chi địa, tại đánh tan Đồng Trác sau liền bị hắn toàn bộ tiếp thu, thậm chí còn cầm tới đã từng bị Lương Châu quân khống chế đại tướng quan, khôi phục hoàn chỉnh Quan Trung phòng tuyến. Ở đây cơ sở bên trên, lại thêm lữ bố trấn giữ, Mã Siêu Hàn Toại cho dù để mấy vạn chi binh, trong thời gian ngắn cũng không vào được quan tới. Như thế, dưới mắt việc cấp bách liền là mau chóng đem binh bắc thượng, giải Nhạn Môn chi vây, sau đó lại đem những này phản loạn chư hầu tiêu diệt từng bộ phận. Mà muốn làm đến điểm này, khôi phục Hà Đông địa khu ổn định, làm tốt cái này chiến hậu xử lý công việc cũng liền rất là trọng yếu. Tô Diệu mới vừa ở thư phòng vào chỗ, suy tư chiến lược, không bao lâu, Vương Lăng, Quách Gia, Tư Mã Lãng cùng Vệ Khải chờ người liền nối đuôi nhau mà vào, báo cáo công việc. Đại tướng quân, đêm qua bình định về sau, ta đã sai người toàn thành lùng bắt còn sót lại phản đảng. Dẫn đầu nói chuyện chính là Vương Lăng, đến đây kết thúc, trừ số ít tiểu tốt lọt lưới bên ngoài, chư tặc nghịch đầu mục hoặc cầm hoặc giết, đã toàn bộ xa lưới. Bọn hắn trong thành dinh tự cũng đã toàn bộ hoàn thành niêm phong, nay tộc nhân đều giải vào đại lao chờ đại tướng quân xử lý. Vương Lăng ôm quyền mời chỉ, cho dù một ngày một đêm không có chớp mắt, trên mặt cũng không có chút nào mỏi mệt, ngược lại rất cảm thấy hưng phấn, hiển nhiên đối thu hoạch cực kỳ hài lòng. Đối với những ngày phản nghịch, tuyệt không thể nhân từ nương tay. Những cái kia lọt lưới tiểu tốt, nhất thiết phải tăng lớn lùng bắt cường độ, một cái cũng không thể bỏ qua. Đến nơi đã bị giải vào đại lao những cái kia thế gia phản đảng cùng với tộc nhân, nhất thiết phải sẽ nghiêm trị từ nhanh xử lý, gian đe. Tô Diệu nói như thế, đám người nơi nào còn có thể không rõ nên xử lý như thế nào. Mặc dù lần này phản đảng nhân số chi chúng, liên lụy rộng lệnh người liễu lưới, nhưng ở đây đợi không thể nào chất vấn sự thật trước mặt, Tư Mã Lãng vẫn là cắn răng, đem tất cả mọi người tính vào mưu phản trọng phạm hàng ngũ. Tư Phạm, Lùi, Dương chờ hào môn bọn họ, cho tới phụ thuộc những thế gia này tiểu tộc bằng chi, đều là chém đầu cả nhà, tài sản xung công xử trí. Bởi vì nhân số đông đảo, lần này tử hình đem tiếp tục dòng dã 3 ngày, vừa vặn đối ứng mở kho phát thóc thời gian. Phản loạn gia tộc nam đinh sẽ bị toàn bộ xử quyết, nữ tử tắc đều chép không có làm nô. Trong đó những kia tuổi trẻ mỹ mạo vừa độ tuổi nữ tử sẽ tại nhóm người thứ nhất bên trong bị lấy ra, để mà ngợi khen ban thưởng có công tướng sĩ. Mà những năm kia kỳ hơi trưởng, lại có thành thạo một nghề người sẽ bị an bài đến Lạc Dương quan phường, hoặc phường dệt lao động, vì quân đội chế tạo gấp gáp quần áo giáp trụ, hoặc đi vào công xưởng xử lý cái khác thủ công lao động, vì phục hưng đại hán kinh tế góp một viên đạch. Đến nội những năm kia ấu nữ đồng, Tô Diệu tắc hạ lệnh đem các nàng giao cho Thái Diễm, từ quan phương bỏ vốn nuôi dưỡng, làm nữ học cùng đoàn văn công dự bị hạt giống. Cái phương án này để Tô Diệu phi thường hài lòng, xử lý xong phản đảng vấn đề về sau, Quách Gia liền tiến lên một bước, chắp tay nói: "Đại tướng quân, lần này Bình Định đại hoạch toàn thắng, quả thật ta quân may mắn, dân chúng chi phúc. Bất quá, Hà Đông trải qua này vừa loạn, bách phế đại hưng, lại phương Bắc chiến sự căng thẳng, ta quân nhu mau chóng khôi phục nơi đây trật tự cùng sinh sản, mới có thể làm hậu tục Bắc phạt cung cấp kiên cố hậu thuẫn." Tô Diệu nghe xong, Quách Gia giống như mình nghĩ, liền gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp: "Nhìn này có gì cao kiến? Theo gia ý kiến, việc cấp bách, thủ trọng trấn an dân tâm." Quách Gia chậm rãi mà nói, một là trừ dưới mắt đang tiến hành mở kho phát thóc bên ngoài, còn ứng giảm miễn dân chúng thuế má, để bọn hắn có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Hai là lần này tướng quân đại thắng, chẳng những thu phục đại lượng vô chủ thổ địa, còn chép không có phản đảng đại lượng ruộng đất. Lúc này, phải nên mượn lần này đại thắng chi uy, đem trước một mực khó mà phổ biến thanh ruộng kế hoạch cùng nhân khẩu tổng điều tra tại toàn quận phổ biến ra. Ba là, tại thanh tra đồng ruộng cùng nhân khẩu cơ sở bên trên, phát triển mạnh dân đồn sự nghiệp, đem đoạt được ruộng đồng giao cho vô dân chúng cùng lưu dân, cổ vũ bọn hắn khai khẩn đất hoang, phát triển nông nghiệp. Kể từ đó, dân chúng có thổ địa, sinh hoạt có bảo hộ, tự nhiên sẽ đối đại tướng quân mang ơn, Hà Đông chi địa cũng có thể cấp tốc khôi phục sinh cơ. Dân đồn, đây là đại hán lúc tại biên cương địa khu thi hành lúc đầu đồn điện chế, là hậu thế Tào Ngụy quân đồn chế hình thức ban đầu. Tô Diệu bây giờ làm được vệ sở chế, chính là tại quân đồn chế cùng phủ nội quy quân đội cơ sở thượng lưu hóa mà đến chế độ. Bởi vậy, đám người nghe xong Quách Gia nói lên dân đồn, lập tức nhao nhao đồng ý tuân du cùng Tư Mã Lãng chờ người càng là có chút cảm thán, không nghĩ tới Quách Gia tiểu huynh đệ này, thật sự là không lên tiếng thì thôi, hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, nhanh như vậy đạt được đại tướng quân tín nhiệm. Rất nhanh, đám người một phen lẫn nhau thổi lẫn nhau nâng tán thưởng về sau, liền đem trọng điểm bỏ vào cụ thể áp dụng sách lược cùng phương thức bên trên. Nhưng mà, đúng lúc này, Tô Diệu lại ho nhẹ một tiếng, ngắt lời nói: "Dân đồn dù tốt, nhưng theo ta thấy đồng đều ruộng càng diệu a." "A? Đồng đều ruộng? Đó là cái gì?" Chương 797, quần thần tranh luận kịch liệt quốc sách, Tô Diệu lực đẩy đồng đều ruộng, trung thành cuối cùng lấy được hồi báo, hợp 5K4, 1, chương 797, quần thần tranh luận kịch liệt quốc sách, Tô Diệu lực đẩy đồng đều ruộng, trung thành cuối cùng lấy được hồi báo, hợp 5K4, 1, trạm vào tối, An Ngọc Thành. Cùng trong thành ồn ào náo động reo hò tràn diện trái lại, quận trưởng phủ bên trong một mảnh yên lặng. Đang nghe Tô Diệu nói đồng đều ruộng một từ về sau, trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh hoàng khủng chi sắc. Tình điên cùng đồn điền, thân là đọc đủ thứ kinh văn kẻ sĩ, bọn họ đều rất rõ ràng. Mà cái này đồng đều ruộng thì là chưa từng nghe thấy, tên như ý nghĩa chẳng lẽ đại tướng quân là muốn chia đều thiên hạ thổ địa sao? Tư Mã Lãng kinh hô một tiếng. Cái này đồn điền hắn thấy đều là có mất bất công hành vi, bây giờ lại nghe đồng đều ruộng nói chuyện, trong đầu ngay lập tức hiện ra liền đem thiên hạ thổ địa không phân quý tiện, bất luận giàu nghèo, điểm trung bình phối cấp mỗi người. Ý nghĩ này một khi dâng lên, trái tim của hắn liền không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng dậy, một loại trước nay chưa từng có rung động cùng lo sợ không yên dưới đáy lòng lan tràn. Tuyệt đối không thể a đại tướng quân. Tư Mã Lãng âm thanh phát run, liên tục không ngừng nói, lãng cho rằng thiên hạ thổ bằng chi thế, từ tân diệt ngũ đẳng tức quy chế, mà quận quốc vô siêu săn tập chiến chi bị cho nên cũng. Nay dù ngũ đẳng không thể phục đi, nhưng đại tướng quân rộng đưa bệ sở, đóng quân địa phương, cũng vẫn có thể xem là chuyện tốt một kiện. Nhưng đồng đều ruộng mà nói, lại tuyên cổ không nghe thấy. Đang khi nói chuyện, Tư Mã Lãng sắc mặt kích động, khoa tay múa chân nói, cổ thánh chi đạo chính là tỉnh điển quy chế, tích chu công chế lễ nhạc, theo tỉnh điển, thiên hạ đại trị, thành chu 800 năm tình thế, đây là vạn thế mẫu mực cũng. Nghĩ khi đó là quê nhà tương trợ, xuất nhập tướng bạn, canh gác lẫn nhau, thật bệnh tướng nâng đỡ, dân chúng an cư lạc nghiệp, phong tục thuần phát. Mà kinh tần Hán về sau, thổ địa tại dân gian thế hệ tương truyền, vì mấy đời nối tiếp nhau chi nghiệp, khó bên trong đặc trì, là cứ thế nay tỉnh điển không còn chi có, mới có nay loạn thế bất trị chi ách. Bây giờ đại tướng quân hiển hách võ công, phá cường đạo, trừ gian vọng, thu quan điền vô số, lại thêm nữa dân người ly tán, thổ nghiệp vô chủ nhiều vậy, phải nên kịp thời khôi phục tỉnh điển, lấy đúc vạn thế chi cơ vậy. Tỉnh điển, không sai. Tư Mã Lãng mặc dù là người dày rộng, xử sự vừa vặn, không phải loại người cổ hủ, nhưng là ý thức của hắn hình thái lại là tiêu chuẩn sùng cổ phái nho giả. Bất quá cái này kỳ thật cũng rất bình thường. Lưỡng Hán kéo dài đến nay, vương triều tệ nạn kéo dài lâu ngày phong phú, thiên hạ có thức người đều dốc hết toàn lực tìm kiếm cứu quốc trị quốc kế sách. Mà Hán võ đế trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia về sau, tư tưởng nho gia liền trở thành thế chi chính thống. Tư tưởng nho gia hạch tâm chính là lấy lễ nhạc trị thiên hạ, biểu hiện tại kính thiên, phát tổ, sùng thánh phía trên. Bởi vậy, nặng xưa nhẹ nay chi phong rất nặng, này nói tất xương liêu thuấn, cho rằng thượng cổ các thánh hiền chế định chế độ cùng đạo đức chuẩn tắc, là giải quyết lập tức hết thảy vấn đề không có con đường thứ hai. Cái này Tư Mã Lãng chính là đại biểu trong đó, chỉ bất quá nhà. Tình điên mà nói, sợ không thể được. Nói chuyện chính là Tuân Du. Cùng là nho sinh, hiển nhiên hắn không phải là Tư Mã Lãng như vậy sùng cổ người, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bá đạt tôn sùng chế độ tình điên, này tâm chứng dám, nhưng cổ chế dù tốt, chưa hẳn thích hợp với lập tức. Chỉ thấy Tuân Du đi lên phía trước, ánh mắt ngưng trọng từ trên mặt mọi người đảo qua, lắc đầu, chậm rãi mở miệng, năm đó Vương Mãng Soán Hán, một lòng phục cổ, phổ biến vương điển quy chế, dùng phảng phất tỉnh điển chi pháp, đem thiên hạ đồng ruộng thu về quốc hữu, lại ấn nhân khẩu một lần nữa phân phối, lấy tên đẹp vương điển. Này cấm thổ địa mua bán, ý đồ mượn này giải quyết thổ địa sáp nhập, thôn tính chi tệ, tái hiện tượng cổ thái bình tịch thế. Hắn hơi hơi dừng một chút, ngữ khí càng thêm nặng nề, lúc ấy, Vương Mãng là đánh lấy khôi phục cổ thánh chi đạo cơ hiệu, thiên hạ kẻ sĩ người ủng hộ chúng, có thể kết quả đây. Mọi người đều biết, này chế một ban, kia là thiên hạ đại loạn. Những cái kia thế gia hảo cường đại tộc, vốn là xem thổ địa vì mệnh căn tử, sao chịu tùy tiện giao ra trong tay ruộng đất. Bọn họ trong bóng tối chống lại, khiến cho chính lệnh khó mà phổ biến. Mà người dân bình thường, dù lần đầu nghe thấy có thể được ruộng đất, lòng tràn đầy vui vẻ, có thể thực tế chấp hành quá trình bên trong, tham quan ô lại nhóm dở trò, tùy ý đo đạc thổ địa, cưỡng ép tước đoạt dân chúng tài sản riêng, khiến đều ca sôi trào. Vương Mãng nhờ cổ cải chế, không những không thể giải quyết tệ nạn kéo dài lâu ngày, ngược lại để vốn là dung chuyển thế cục đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, cuối cùng thiên hạ cầm vũ khí nổi dậy, tân triều ngắn ngủi mấy năm liền sụp đổ. Tuân Du nhìn về phía Tô Diệu, trong mắt tràn đầy sầu lo, đại tướng quân, bây giờ ngài dục đi đồng đều ruộng, dù không biết này cùng vương điển chế có khác biệt gì, nhưng chỉ là xúc động thổ địa cái này một căn bản, liền nhất định phải cực kỳ thận trọng, nếu không thể hấp thụ Vương Mãng giáo huấn, chỉ sợ dẫm lên vết xe đổ, dẫn phát càng lớn họa loạn a. Đại tướng quân khẩn thiết yêu dân trí tâm, mộ cảm giác sâu sắc bội phục, nhưng Tuân tiên sinh lời nói thật có đạo lý a. Tuân Du sau khi nói xong, vệ ký cũng đứng dậy, hắn chắp tay, cẩn thận từng ly từng tí tỏ vẻ phản đối, không nói đến những cái kia thế gia đại tộc sẽ như thế nào chống lại, riêng là đất đai này đo đạc, phân phối quy tắc chi tiết, liền phức tạp vô cùng. Thiên hạ chi lớn, thổ địa béo gầy, ưu khuyết khác nhau, lại nên như thế nào chế định ra một bộ công bằng công chính phân phối tiêu chuẩn? Nếu như có sai lầm, liền sẽ dẫn phát mới phân tranh, mong rằng đại tướng quân thận trọng làm việc a. Khá lắm, ta một câu, các ngươi ba người có thể hồi ta nhiều như vậy. Đối mặt cái này trùng điệp phản đối thanh âm, Tô Diệu sắc mặt bình tĩnh, đưa mắt nhìn sang một mực trầm mặc Quách Gia cùng Vương Lăng, hai người các ngươi lại thế nào nhìn? Cũng cảm thấy ta đang nghĩ ngợi hao huyền. Hai người lẫn nhau đều lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Hai người thân là Tô Diệu một tay đề bạt thân tín, lúc này tự nhiên sẽ không phản đối Tô Diệu. Nhưng là, ngươi muốn nói bọn hắn đối cái này cái gọi là đồng đều ruộng có cái gì lòng tin, cái kia cũng thuần là nói nhảm. Kết quả là suy nghĩ một chút, Vương Lăng trước tiên mở miệng, đại tướng quân, quân quốc đại sự, Lăng không dám nói bừa, chỉ là việc này liên quan đến trọng đại, liên lụy các phương lợi ích, phổ biến đứng dậy sợ có rất nhiều trở ngại. Bất quá, chỉ cần đại tướng quân quyết định, kia Lăng ổn thỏa toàn lực ủng hộ. Vương Lăng nói ngay thẳng, Quách Gia liền láo cá rất nhiều, ra cho rằng, đại tướng quân nếu đưa ra đồng đều ruộng, hẳn là nghị sâu tính kỹ sau quyết sách, so với đồn điền càng hữu ích hơn chỗ, mong rằng đại tướng quân chỉ rõ. Tô Diệu thấy hai người thái độ, khẽ cười một tiếng giảng đạo, ta cái gọi là đồng đều ruộng, cũng không phải là đơn giản chia đều thổ địa, mà là có một bộ hoàn chỉnh chế độ thiết kế. Dứt lời, Tô Diệu hắn đứng dậy, ánh mắt đảo qua trước đó phát biểu Tư Mã Lãng, Tuân Du chờ người, chậm rãi nói, chư vị lời nói chi khó khăn, ta lại như thế nào không biết đâu. Cổ nhân nói, trí giả bởi vì khi thì biến, minh người theo chuyện mà chế, đạo trị quốc cũng nên như vậy. Chế độ tình điền dù tốt, nhưng đó là trước chu thời điểm quốc sách, đến nay vật đổi sao rời, đã không thích ứng hiện nay thời đại, kia Vương Mãng nhờ cổ cải chế thảm bại chính là này chứng cứ rõ ràng. Nhưng là, trong đó thổ địa quốc hữu cùng ức chế sáp nhập, thôn tính mạch suy nghĩ, vẫn có chỗ thích hợp. Đang khi nói chuyện, Tô Diệu nhắm mắt lại, mắt nhìn chính mình hệ thống bên trong chính sách giới thiệu văn tắt, chậm rãi mà nói, ta cái gọi là chi đồng đều ruộng, chính là tại hấp thu cổ chế tinh hoa, suy tính lập tức thế cục về sau, như kế tỉ mỉ mà liền. Chư vị thử nghĩ, bây giờ dân chúng trôi dạt khắp nơi, thiên hạ dung chuyển bất an tại sao đến đây? Vua ở ngoài là giàu nghèo chi kém cách xa, thổ địa sáp nhập, thôn tính nghiêm trọng, người nghèo không mảnh đất cắm rủi, giàu người ruộng liền bờ ruộng dọc ngang. Lần này phản loạn đã để chúng ta tận mắt thấy thế gia hảo cường nguy hại, bọn họ độc quyền thổ địa, ức hiếp dân chúng, thậm chí không tiếp cấu kết ngoại địch, như phản làm loạn. Nếu không giải quyết triệt để một vấn đề này, thiên hạ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tô Diệu mở hai mắt ra, ánh mắt sáng ngời có thần, mà ta phổ biến đồng đều ruộng chế, chính là muốn đánh vỡ cục diện này, đem vô chủ đất hoang cùng chỗ nạp quan điện, ấn nhân khẩu, lao lực chờ nhân tố, hợp lý phân phối cho vô thiếu đất dân chúng, lấy làm người cày có ruộng, người ở có nhà. Chương 797, quần thần tranh luận kịch liệt quốc sách, Tô Diệu lực đẩy đồng đều ruộng, trung thành cuối cùng lấy được hồi báo, hợp 5K42. Chương 797, quần thần tranh luận kịch liệt quốc sách, Tô Diệu lực đẩy đồng đều ruộng, trung thành cuối cùng lấy được hồi báo, hợp 5K42, như thế, có ổn định sinh hoạt nơi phát ra, dân chúng tự nhiên có thể an tâm sinh sản, xã hội cũng có thể hướng tới ổn định. Mà lại, có Vương Mãng tiền lệ tại trước, ta tự biết cải cách làm chậm chậm độ chi. Cho nên, cái này đồng đều ruộng chế dưới mắt hoạch tâm liền đặt ở thụ ruộng mà không phải đoạt ruộng phía trên. Đối với những cái kia với đất nước có công, cùng tuân thủ luật pháp người, chúng ta chẳng những sẽ không cưỡng ép tước đoạt thổ địa của bọn hắn, còn biết thông qua thanh tra đồng ruộng, lần nữa tiến hành thổ địa sát thực quyền, bảo hộ này tư hữu quyền lợi. Cái gì? Thổ địa sát thực quyền, bảo hộ tư hữu quyền lợi. Tô Diệu lời nói đem đám người nghe được sửng sốt một chút, thổ địa sát thực quyền cùng bảo hộ tư hữu quyền lợi, những này khái niệm đối bọn hắn đến nói quá mức mới lạ, trong lúc nhất thời lại khó có thể lý giải được. Cũng chỉ có Vương Lăng, nghe quen Tô Diệu những cái kia cổ quái kỳ lạ từ ngữ, không có quá khiếp sợ. Cuối cùng, vẫn là Tư Mã Lãng cau mày mở miệng, đại tướng quân, đất đai này sát thực quyền, đến tột cùng lại là ý gì a? Cái gọi là thổ địa sát thực quyền, chính là sáng tỏ thổ địa quyền sở hữu, quyền sử dụng, cùng với cái khác quyền lợi gọi chung. Tô Diệu nói xong, trên mặt mọi người thần sắc khác nhau, phần lớn là cái hiểu cái không chi thần sắc. Cái này cùng người bình thường kia ra cuốn lại có gì bất đồng? Tuân Du hỏi. Cuốn chính là Tần Hán thời kỳ thổ địa cùng phong ốc giao dịch bằng chứng. Bởi vì lúc ấy trang giấy cực kỳ chân quý, khoan chế tác cũng liền càng thêm không dễ. Cho nên ngay lúc đó người nghèo dùng nhiều tấm ván gỗ, mà người giàu có tác lấy phiến đá khắc chế, lại mời nơi đó đỉnh trưởng cùng chủ bộ chờ ti trưởng viết văn tiểu lại chứng kiến sau chôn ở dưới mặt đất, thuộc về lúc đầu khế đất cùng phòng chứng. Nhưng là hắn nếu là lúc đầu, kia tự nhiên là lấy này cực lớn tính hạn chế. Tại đánh xuống nhiều như vậy địa bàn, cũng xử lý qua rất nhiều thổ địa phân phối vấn đề về sau, Tô Diệu liền liếc mắt một cái nhìn ra này môn đạo, hiện nay dân gian sở dụng khoán chỉ là giao dịch bằng chứng, mà thổ địa sát thực quyền là từ quan phủ ra mặt đối tất cả thổ địa tiến hành toàn diện thanh tra, đo đạc, đăng ký, cho mỗi một khối thổ địa đều xác định hợp pháp thuộc về, cũng ban phát có pháp luật hiệu lực khế đất văn thư. Đây cũng không phải là đơn giản đổi mới một chút khoán, mà là thành lập được một bộ hoàn toàn mới, càng thêm quy phạm cùng nghiêm cẩn thổ địa quản lý chế độ. Đám người nghe như có điều suy nghĩ, yêu nghiên cứu thổ địa nhiều nhất Tư Mã Lang trước hết nhất lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đại tướng quân, kể từ đó không chỉ có thể để cho dân chúng đối nó thổ địa ủng phân chia có càng sáng tỏ nhận biết, triều đình còn có thể mượn cơ hội này thăm dò khắp thiên hạ thổ địa nội tình, dễ dàng cho ngày sau thuế má trưng thu cùng thổ địa điều phối, thật là một công nhiều việc tượng sách ra. Quách Gia nghe cũng liền vội vàng gật đầu, mà lại đất đai này xác thực quyền trong mắt của ta hữu hiệu ngăn chặn thổ địa sát nhập thôn tính. Dĩ vãng những cái kia thế gia hào cường ỷ vào chính mình tại bản địa quyền thế phiên vân phúc vũ, xem khoán như không, tùy ý thay đổi thôn tính dân chúng thổ địa, dân chúng khổ không thể tả nhưng lại không thể làm gì. Bây giờ thông qua quan phủ ra mặt lập khế lưu ngăn, sáng tỏ thổ địa thuộc về bọn họ lại nghị cơn đoạn, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đối mặt Quách Gia hưng phấn, Tuân Du tắc y nguyên cao mày, đại tướng quân kế sách này dù tốt nhưng phổ biến đứng dậy chỉ sợ vẫn là khó khăn trùng điệp a. Chủ ti văn thư công việc Tuân Du cơ hồ liếc mắt liền thấy vấn đề, thiên hạ này thổ địa nhiều không kể xiết, muốn tiến hành toàn diện thanh tra đo đạc, nói nghe thì dễ, càng đừng đề cập mỗi hộ đều muốn lập khế lưu ngăn cần tiêu hao giản độc trang giấy, cái này rất nhiều nhân lực vật lực còn có thời gian tiêu hao, nơi nào là hiện tại dung chuyển thời điểm chúng ta có thể áp dụng. Chư vị cũng đừng bên dưới mắt chúng ta có thể khống chế cũng chính là cái này hai kinh ti châu chi địa mà thôi, liền cái này trung nguyên thế gia cùng quan trung thế gia nhóm cũng chưa chắc sẽ toàn tâm phối hợp, đến lúc đó chúng ta bên ngoài hỏa không có diệt, trong nhà tái sinh một chút chiến hỏa, đừng nói phổ biến cải cách, cái này tân triều đình có thể hay không đứng thẳng quản chi còn muốn hai chuyện. Theo tại hạ ở giữa dưới mắt vẫn là ứng lấy ổn chữ đi đầu, hết thảy khả năng gây nên tranh chấp chính sách đều muốn không đội phổ biến, đợi cho thiên hạ bình định thời điểm lại áp dụng mới là sáng suốt kế sách ra. Tô Diệu lặng lặng nghe xong Tuân Du lời nói, vẫn chưa lập tức phản bác, mà là đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần khôi phục sinh cơ An Ấp Thành, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Công Đạt lời nói không phải không có lý. Tô Diệu chậm rãi mở miệng, phổ biến đồng đều ruộng chế cùng thổ địa sát thực quyền, thành lập một bộ hoàn toàn mới thổ địa quản lý chế độ, đúng là một hạng gian khổ nhiệm vụ, cần hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực cùng thời gian, không phải một ngày chi công, mà lại có thể sẽ để vốn là trong lòng còn có bất mãn những cái kia thế gia càng thêm phản đối cấp tiến. Nhưng là đâu, chúng ta cũng tuyệt không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, trơ mắt nhìn xem thổ địa sát nhập thôn tính vấn đề ngày càng nghiêm trọng, dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng lại không thêm vào can thiệp. Vấn đề này tuyệt không thể kéo tới thiên hạ bình định sau mới lấy tay giải quyết, bởi vì thổ địa sát nhập thôn tính chính là dẫn đến thiên hạ đại loạn căn nguyên một trong. Năm đó thế tổ Trùng Hưng Hán Thất xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, tại ngắn ngủi 12 năm liền bình định tứ phương các cứ, khai quang võ trung hưng, công huân rất cao, công lao sự nghiệp chói lọi. Nhưng là tại ở trong đó hắn chính là vì vững chắc thống trị, tranh thủ những cái kia thế gia đại tộc ủng hộ tại thổ địa vấn đề thượng có nhiều thỏa hiệp, đến mức mâu thuẫn tích lũy đến nay, cuối cùng những cái này không thể vãn hồi chi hoặc cũng. Nói xong, Tô Diệu xoay người, ánh mắt theo thứ tự đảo qua đám người, ánh mắt bên trong để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, bây giờ, chúng ta tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ. Nếu như không thừa dịp hiện tại chúng ta tay cầm binh quyền, dân tâm sở hướng thời điểm tiến hành cải cách, ngày sau đợi thiên hạ an định, thế gia hảo cường một lần nữa đứng vững gốc chân, chúng ta muốn phổ biến cải cách liền càng thêm khó càng thêm khó. Lời nói của Tô Diệu nói năng có khí phách, quyết tâm của hắn để mọi người tại đây đều lâm vào trong trầm tư. Dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc chính là Vương Lăng. Vị này trẻ tuổi cầm y liễu vệ trưởng quan, trước sửa sang lại y quan, sau đó quỳ một chân trên đất, ôm quyền cất cao giọng nói, "Lăng tài sơ học tiện, nhận được đại tướng quân quá yêu, ủy thác trách nhiệm, buồn không dám nói bừa." Nhưng nay nghe đại tướng quân chí khí hùng tâm, hâm mộ không thôi, này thật là cứu vạn dân tại thủy hỏa, kéo đại hán tại đem nghiêng chi thượng sách cũng. Ta cầm y liễu vệ người dù không nhiều, lại đều là trung dũng chi sĩ, lang nguyện vì đại tướng quân tiên phong, xuất dưới trướng huynh đệ, xâm nhập dân gian, dò xét thế gia độc tĩnh, phàm là có dám chống lại cải cách, âm thầm dở trò xấu người, định đem này bắt được, lấy chính quốc pháp, làm tướng quân ý chí, xông pha khói lửa, không chối tử. Cẩm Y Liễu vệ dẫn đầu tỏ thái độ đem đám người nhìn tất cả giật mình. Lần này bình định Hà Nội cùng Hà Đông loạn cục bên trong, Cẩm Y Liễu vệ tác dụng có thể nói hết sức quan trọng. Nhất là Tuân Du, hắn càng là sở lấy dâu ria âm thầm tính toán. Đại tướng quân Tô Diệu mặc dù nhìn như làm việc không bị trói buộc, thường có nhảy thoát cử chỉ, nhưng là tại đại sự quyết sách bên trên, lại thường thường nhiều có thể trước người khác một bước. Cái này Cẩm Y Liễu vệ thiết trí, hẳn là chính là vì cải cách mà làm. Kia đại tướng quân ý tưởng này, sợ thật đúng không phải nhất thời hứng khởi sự tình a, vừa nghĩ đến đây, Tuân Du lập tức liền bắt đầu suy xét tự mình có phải hay không nên thay đổi hạ lập trường. Mà liền tại Tuân Du trầm tư thời điểm, Quách Gia tắt lại trước hắn một bước, tiến lên nói, đại tướng quân nhìn xa trông rộng ra cảm giác sâu sắc bội phục, phổ biến đồng đều ruộng chế cùng thổ địa sát thực quyền, quả tật thay đổi càn khôn, giải dân treo ngược chi hưởng lượng, nhưng Tuân tiên sinh lo lắng cũng có đạo lý. Cho nên, theo ra góc nhìn chúng ta không ngại trước tiên ở Hà Đông một chỗ làm thử trải rộng ra. Hà Đông chi địa vừa mới kinh nghiệm chiến tranh cùng phản loạn, thổ địa đại lượng hoang vu, thế gia hào cường cũng cơ hồ đều bị nổ tận gốc, chính là phổ biến đại tướng quân chính sách tuyệt hảo thời cơ. Chúng ta có thể đem tịch thu phản đảng ruộng đất cùng vô chủ đất hoang đô thống chủ đứng dậy dựa theo đồng đều ruộng chế quy tắc phân phối cho dân chúng, đồng thời khai triển thổ địa sát thực quyền công việc. Kể từ đó, chính sách chấp hành nhẹ nhõm, chỗ hao tổn của cải nguyên cũng không đến nỗi vô pháp gánh chịu, đợi nơi đây mới gặp hiệu quả về sau, chúng ta lại Hà Nội, Lạc Dương, cùng với cái khác địa khu phổ biến, tất làm ít công to cũng. Chính sách thí điểm, đây là Tô Diệu tại quá khứ liền đã làm qua chuyện. Đối với tân thu phục quận huyện, cải cách tam quyền phân lập, mở vệ sở chờ một chút Tô Diệu đều là một quận một sách, phòng ngừa xuất hiện kịch liệt dung chuyển. Bây giờ Quách Gia đưa ra đồng đều ruộng chế cũng trước tiên ở Hà Đông thí điểm, có thể nói đang cùng Tô Diệu tâm ý, hắn lúc này ta nói, phụng hiếu kế này, chính hợp ý ta vậy. Hà Đông chi địa, trải qua này đại loạn, bách phế đại hưng, vừa lúc tân chính làm thử thượng giai chi tuyển. Mà lại, muốn tốt hơn phổ biến đồng đều ruộng chế, lại chỉ thanh minh nhất là trọng yếu. Nhất định phải có một nhóm thanh chính liêm khiết, quen thuộc nông sự quan viên phụ trách cụ thể áp dụng, bảo đảm thổ địa phân phối công bằng công chính, tránh xuất hiện làm việc thiên tư tình huống. Mà về sau mở khoa cử cuộc thi, tuyển chọn ra quan viên vừa vặn có thể phái ra một bộ phận tới đây phụ trách việc này. Bọn hắn mới quan thượng nhiệm, còn vô quá nhiều lợi ích gút mắt, lại càng dễ lo liệu công chính chi tâm. Đồng thời, dựa vào chúng ta hiện có năng thần cắn lại, phối hợp lẫn nhau, nhất định có thể đem cái này thí điểm công việc làm tốt. Đại tướng quân anh minh. Tuân Du vừa chắp tay, tán thán nói, tân chính sơ đi, lòng người bàng hoàng, những này mới quan mới đến, làm việc không cố kỵ gì, chính có thể quyết đoán khai triển công việc, mà các lao thần tắc có thể từ bên cạnh phụ tá, kịp thời đốn nắn, bảo đảm tân chính bình ổn thi hành. Kể từ đó, đã có thể vì khoa cử chi đồ chính danh, mới quan trải qua này rèn luyện về sau, cũng sẽ thành tân chính đủ lỗi, trở thành tân chính ngày sau mở rộng các nơi trụ cột vững vàng. Gặp một lần trước đó nhất phản đối việc này Tuân Du đều chuyển biến thái độ, đám người nhao nhao gật đầu, đối cái này Nhất An sắp xếp tỏ vẻ đồng ý, thấy đại gia rốt cuộc đạt thành chung nhận thức, Tô Diệu liền lập tức hạ lệnh, thua chiêng gõ trống tại Hà Đông triển khai tân chính thí điểm công việc, để bảo đảm đo đạc đồng ruộng cùng nhân khẩu tổng điều tra thuận lợi triển khai, ta ý tại hộ bộ phía dưới, thiết thống kê ti, chuyên quyền phụ trách việc này. Đang khi nói chuyện, mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ dưới, Tô Diệu trực tiếp điểm danh vệ ký, Hà Đông chi loạn, vệ thị một môn lập trưởng kiên định, trung tâm đáng khen. Bá Du không thể bỏ qua công lao, lại riêng có tài đức sáng suốt, đối Hà Đông nơi đó cũng thật là hiểu rõ. Cho nên, bản tướng quân quyết định, từ ngươi tới đảm nhiệm cái này, người nhậm chức đầu tiên thống kê tư cục trưởng, phụ trách chủ tính Trung Hà Đông địa khu đồng ruộng cùng nhân khẩu thanh tra sự vụ, ngươi có thể nguyện gánh này trách nhiệm. Ta, thống kê tư cục trưởng, thân là Hà Đông bản địa thế gia, tại cái này nghe chúng nhân thảo luận thế nào chèn ép thế gia hào cường trong hội nghị, lập trường của hắn không thể không nói là có chút lúng túng. Cho nên, vừa mới vệ ký một mực là dẫn theo cẩn thận, cũng không thế nào dám tùy ý phát biểu cái nhìn, sợ rước lấy tai họa, bị người thu sau tính sổ sách. Kết quả, hắn bạn nghĩ không ra, cái này lúc thế mà Tô Diệu sẽ nhắc lên tên của hắn. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn kinh hoàng liền bị kiên định cùng sục sôi thay thế. Hắn lấy lại bình tĩnh, vén lên vạt áo, bịch một tiếng quỳ xuống đất, âm thanh to lớn vang dội lại lộ ra mấy phần kích động, mong muốn tài sơ học tiện, nhận được đại tướng quân hậu ái, sẽ làm máu chảy đầu rơi, không phụ nhờ vả. Chương 798, thống kê ti treo biển, đô sát viện lên ngựa, Hàn môn thế gia tranh phá ra đầu, hợp 5K8, 1, chương 798, thống kê ti treo biển, đô sát viện lên ngựa. Hàn môn thế gia tranh phá ra đầu, hợp 5K8, 1, nông vì nước chi buồn, cải cách ruộng đất, việc quan hệ xã tắc, ý nghĩa trọng đại, ngươi nhất thiết phải dụng tâm, hết thể tài nguyên điều phối, có chỗ khó liền nói thẳng, ta sẽ gọi triều đình toàn lực ủng hộ. Tô Diệu thấy vệ ký đón lấy thống kê tư cục trưởng chức về sau, lúc này tha thiết căng dặn, để vệ ký ngày mai liền cưỡi ngựa nhậm chức, lấy tay thành lập thống kê ti, đối Hà Đông thổ địa cùng nhân khẩu tiến hành toàn diện thanh tra. Vệ ký trùng điệp giật đầu, thiên ân bạn tạ về sau, lại trịnh trọng hỏi thăm, thống kê ti nhân viên tuyển chọn, còn có cụ thể chức quyền vấn đề. Hắn để vốn định làm cái vung tay trưởng quỹ Tô Diệu hơi sững sờ, nhưng là rất nhanh, Tô Diệu liền lấy lại tinh thần, cái này thống kê ti chính là một cái hoàn toàn mới bộ môn, mặc dù bây giờ là vì thành tra thống kê Hà Đông số liệu, nhưng hắn trung quy là triều đình thường trực cơ cấu, liên quan đến rất rộng, tự nhiên không thể không có chút nào quy hoạch. Tô Diệu hơi chút suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, quan lại tuyển chọn, thủ trọng trung thành cùng tài cán, ngươi có thể từ khoa cử tân tấn chi sĩ bên trong chọn lựa những cái kia lòng mang thương sinh, khát vọng kiến công lập nghiệp người. Bọn họ mới vào hỏa lộ, một bầu nhiệt huyết, chưa nhiễm quan trường mục nát chi khí, có thể lấy chân thành chi tâm đối đãi công việc này. Đồng thời, thống kê ti làm chuyên nghiệp cơ cấu, làm lấy tinh thông toán học, quen thuộc địa lý cùng hộ tịch quản lý nhân viên làm chủ. Tinh thông toán thuật mới có thể tinh chuẩn hoạch toán thổ địa diện tích, nhân khẩu số liệu, quen thuộc địa lý người mới có thể thực địa thăm dò, vẽ ra chính xác đồng ruộng cùng địa đồ, bảo đảm thổ địa đo đạc vô sai lầm, mà thông hộ tịch quản lý, đối nhân khẩu tin tức trải vớt cùng chỉnh hợp có phong phú kinh nghiệm, có thể khiến người miệng thống kê công việc hiệu suất cao có thứ tự. Khoa cử ta đoán học một khoa, chỗ chiêu học sinh chính là vì hiện nay thời khắc. Ngươi về sau khoa lấy khoa cử toán học khoa tuyển chọn ra nhân tài làm hạch tâm thành viên tổ chức, cùng lại bộ lựa chọn và điều động một chút tinh anh chi lại phối hợp, lại phụ chi bản địa trinh lích quen thuộc đồng ruộng hộ tịch sự vụ tư lại hiệp trợ, làm có thể giải quyết nhân viên vấn đề. Tô Diệu một lời nói, chẳng những nghe được vệ ký trừng to mắt, còn lại đám người cũng đều là nhao nhao sợ hãi thán phục. Đại tướng quân nghĩ sâu tính kỹ, không ngờ vì thống kê ti thành lập trải tốt đường. Tuân Du vỗ tay tán thán nói. Quách Gia cũng gật đầu phụ họa, đại tướng quân nhìn xa trông rộng, sớm đã ngờ tới hôm nay chi cần, toán học khoa mở, chính là vì thống kê ti dự trữ nhân tài, đây là mưu tính sâu xa cử chỉ. Tô Diệu mỉm cười, tiếp tục nói với bệ ký, nếu như nhân thủ vẫn có không đủ, ta cho phép ngươi tại dân gian gián tiếp báo cáo, chúng ta chỉ cần có tài là nâng, quảng nạp hiện tại, chỉ cần có thành thạo một nghề, đều có thể đến đây dự thi. Vệ ý nghe xong, liền hô đủ rồi, trong lòng đại chịu cổ vũ, ta nho nhỏ nhất thống kế ti, không cần nhiều người như vậy mới, đại tướng quân thực tế là hậu ái có thêm, mong muốn ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ đại tướng quân nhờ vả. Vệ ý tỏ thái độ không thể không nói là có tương đương khiêm tốn thành phần, dù sao cái ngành này liền trước mắt hắn thấy, gánh chịu lấy toàn bộ đại hán tương lai cải cách ruộng đất cùng dân sinh quy hoạch mấu chốt sứ mệnh, tuyệt không phải việc nhỏ, quan nhẹ quan trọng. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết Tô Diệu đối bọn hắn chờ mong còn muốn cao hơn. Chỉ thấy Tô Diệu khoát tay chặn lại, nghiêm mặt nói với bảo, thống kê ti dù chịu hộ bộ lãnh đạo, nhưng này liên quan trọng đại, cần trực tiếp đối trong triều đình chủ cột phụ trách, thậm chí có quyền trực tiếp hướng ta báo cáo công việc. Hà Đông địa khu nhân khẩu cùng thổ địa thanh tra chỉ là bước đầu tiên nhiệm vụ. Các ngươi làm tốt rồi, tương lai không chỉ thanh tra thổ địa cùng nhân khẩu, phàm liên quan đến quốc kế dân sinh mấu chốt lĩnh vực, như là lương thực sản lượng, vật tư dự trữ, thương nghiệp mậu dịch, thủy lợi công trình, thậm chí các ngành các nghề phát triển tình trạng, đều tại thống kê phạm chủ bên trong. Cái này mỗi một hạng số liệu đều là chúng ta trị quốc lý chính trọng yếu căn cứ, liên quan đến đại hán hương suy vinh đủ. Không chỉ như thế, vì tinh chuẩn nắm chắc quốc gia phát triển trạng thái, thấy rõ dân sinh khó khăn, cách mỗi 10 năm, thống kê ti ít nhất phải tiến hành một lần cả nước tính nhân khẩu cùng thổ địa đại tổng điều tra. Chỉ có thông qua tường tận số liệu so sánh cùng phân tích, chúng ta mới có thể kịp thời phát hiện vấn đề, điều chỉnh chính sách, bảo đảm đại hán trường trị cửu an. Ngươi làm người nhậm chức đầu tiên thống kê tư cục trưởng, trách nhiệm nặng tựa Thái Sơn. Tại nhậm chức quá trình bên trong, như gặp được bất kỳ trở ngại nào, vô luận là đến từ thế gia đại tộc làm khó dễ, vẫn là thế lực khác quấy nhiễu, đều không cần e ngại, cứ việc hướng ta báo cáo, ta ổn thỏa vì ngươi chỗ dựa, toàn lực quét dọn hết thể chướng ngại, để thống kê ti có thể thuận lợi khai triển công việc, vì đại hán phục hưng đặt vững kiên cố số liệu cơ sở. Vệ ký nghe Tô Diệu lời nói này, chỉ cảm thấy đầu vai áp lực như núi, nhưng lại nhiệt huyết sôi trào. Hắn lần nữa quỳ xuống đất, trung điệp dập đầu, nôn từ khẩn thiết, đại tướng quân như thế tín nhiệm, mong muốn tung thịt nát xương tan, cũng khó báo bạn nhất, tất lấy tính mệnh tương bác, đem thống kê ti chế tạo thành đại hán kiên cố thay mắt, vì đại tướng quân quyết sách cung cấp đáng tin cậy ủng hộ. Tô Diệu khẽ mước cằm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tốt, có ngươi lần này quyết tâm, ta liền yên tâm. Đợi thống kê ti thành lập hoàn thành, lập tức lấy tay Hà Đông thí điểm công việc. Ghi nhớ, công bằng công chính, thực sự cầu thị chính là công việc đệ nhất chuẩn tắc, bất kỳ cái gì dở trò dối trá, nhũ lợi riêng gian lận hành vi, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Nghiêm trị không tha, đây cũng không phải là lời nói suông. Đang lúc tất cả mọi người rung động tại Tô Diệu giao phó cái này thống kê ti trọng đại như thế thực quyền cùng nhiệm vụ thời điểm, một cái khác trọng đại thay đổi lại bị bày ở trước mắt, chư vị, có thống kê thì phải có kiểm tra giám sát, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Thống kê ti phụ trách thu thập, chỉnh lý số liệu, cho chúng ta hiện ra đại Hán quốc kế dân sinh chân thực diện mạo, mà kiểm tra giám sát thì là muốn bảo đảm những này số liệu chân thực đáng tin cậy, cam đoan mỗi một hạng chính sách chấp hành đều phù hợp triều đình dự tính ban đầu, không bị mai phong tả khí ăn mòn. Tô Diệu hơi chút dừng lại, nhìn về phía Tư Mã Lãng, chậm rãi nói, ngày trước ngự sử đại trưởng giám sát bách quan chức vụ, nhưng bây giờ thế cục phức tạp, vì tốt hơn thực hiện kiểm tra giám sát chi trách, ta quyết định đem ngự sử đại đổi làm thành đô sát viện, một lần nữa trải bước này chức quyền. Đô sát viện chủ trưởng giám sát, kiểm tra, vạch tội cùng đề nghị, từ ngự sử đại phu lĩnh hàm, hạ thiết tả hữu đông ngự sử cùng phó đông ngự sử, còn có thị ngự sử chờ người. Trong đó tả đông ngự sử lĩnh hàm giám sát đi, phụ trách toàn phương vị giám sát thống kê thi công việc quá trình cùng số liệu sản xuất. Một khi phát hiện số liệu thống kê tồn tại điểm đáng ngờ, hoặc là thống kê quá trình bên trong có làm trái quy tắc thao tác, giám sát ti có quyền lập tức tham gia điều tra, yêu cầu thống kê ti cho ra hợp lý nói rõ. Đồng thời, giám sát ti cũng gánh vác đối các cấp quan viên thường ngày hành chính hành vi giám sát chức trách, phàm là phát hiện quan viên có tiêu cực lười biếng chính, kết bè kết cánh chờ bất lương hành vi, đều muốn kịp thời ghi chép cũng báo cáo. Tô Diệu trật tự rõ ràng trình bày, mà phải đâu ngự sử tác chủ quản kiểm tra ti, đối thống kê ti nộp số liệu tiến hành chiều sâu kiểm tra đối chiếu sự thật, bảo đảm mỗi một con số đều chân thực đáng tin cậy, trải qua được cân nhắc. Đồng thời, kiểm tra ti còn muốn định kỳ đối triều đình các hạng tài chính thu chi, công trình hạng mục dự toán quyết toán chờ tiến hành kiểm tra, phòng ngừa xuất hiện tham ô lãng phí, báo cáo lao giả mạo linh chờ hiện tượng. Tại cải cách ruộng đất tương quan sự vụ bên trong, kiểm tra ti muốn phúc thẩm tra thổ địa đo đạc, phân phối quá trình bên trong tài vụ vắng lai, bảo hộ cải cách kinh tế khâu không đi công tác sai. Không chỉ như thế, giám sát cùng kiểm tra ti còn đem hạ thiết đến quận huyện, giám sát kiểm tra các cấp quan phụ tài chính thu chi, hạng mục dự toán chấp hành tình huống, thậm chí quan viên tại thổ địa phân phối, dân sinh công trình chờ sự vụ bên trong nhậm chức biểu hiện, đều tại kiểm tra ti giám sát phạm vi bên trong.